Chương 75. Về sau, ngươi chính là mới chuyển luân vương. Chương 75. Về sau, ngươi chính là mới chuyển luân vương. 14 đại nhân, xảy ra chuyện. Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ nha môn, một tên giáo úy vội vàng chạy tới báo cáo, sắc mặt lo lắng, thông báo tiền trang bên kia, đánh nhau. Ân. Từ Văn Tức sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng lên, chuyện gì xảy ra? Giáo úy gấp giọng nói, là đám kia kinh thành tới Cẩm Y Liễu vệ, còn có mấy ngày nay tiến vào Nam Kinh thành giang hồ nhân sĩ, tất cả đều gom lại thông báo tiền trang cổng, đã bắt đầu động thủ. Cái gì? Từ Văn Tức sắc mặt đột biến, lập tức kinh sợ không thôi, đáng chết. Mở lớn kinh khả năng xảy ra chuyện rồi, nhanh, để cho người chuẩn bị ngựa, tiến về thông báo tiền trang. Là giáo úy liền vội vàng xoay người rời đi. Từ Văn Tức đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Đối với Lama di thể, hắn tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú. Mở lớn kình trong tay trưởng khống nửa cố Lama di thể một chuyện, hắn cũng sớm liền hiểu, hơn nữa còn tự mình gặp qua. Bọn hắn những này Nam Kinh huân quý, cùng mở lớn kình vốn là một đám. Hôm nay cũng là hắn cho mở lớn kình thả tin tức, nói cho mở lớn kình Tế Vũ mang theo Lama di thể tới Nam Kinh thành, dự định phối hợp mở lớn kình lấy được Tế Vũ trong tay di thể, đến lúc đó lại âm thầm giết Tế Vũ diệt khẩu. Như thế đã không nên đắc tội Ngụy Trung Hiền. Hắn cũng có thể tận mắt chứng kiến một chút kia Lama di thể đến tuột cùng có gì chỗ thần bí. Lại không nghĩ rằng, kia họ Giang bắt chấn phủ ti bách hộ, khiếu giác vậy mà như vậy linh mẫn, vậy mà biết mở lớn kình cùng Tế Vũ đêm nay giao dịch. Còn có đám kia người giang hồ, lại cũng đã nhận được tin tức. Xấu ta chuyện tốt, đều đáng chết. Từ Văn Tức sắc mặt tâm trầm, sau khi mắng một tiếng, cầm lấy một bên bội đao, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Gió thổi vân động, mặt trăng chẳng biết lúc nào trốn vào trong mây đen. Mặt đường bên trên yên tĩnh, chợt có gõ mõ cầm canh thanh âm của người xa xa vang lên. Thông báo tiền trang cổng giờ phút này cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhưng cảnh tượng lại là cực kỳ huyết tinh. Mấy chục cô thi thể đổ vào vũng máu ở trong, chân cụt tay đứt bay khắp nơi đều là, trong đó có người giang hồ, cũng có mở lớn kình một khách, còn có hơn 10 người cầm y hiệp vệ. Bao quát tiêu ban ngày tiến về mở lớn kình phụ thượng tử thanh song kiếm, còn có trên giang hồ có chút danh tiếng tung dương năm kiếm, kiếm nam song gấu bọn người, lúc này cũng ngã trong vũng máu, sớm đã không có hô hấp, cơ bản đều là bị một đao mất mạng. Cạnh cửa còn tản mát không ít ngân phiếu cùng vàng, không người thu liễm. Khó có thể tưởng tượng, trước đây không lâu nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đạp đạp đạp. Cũng không lâu lắm, nơi xa một hồi dậy đặt tiếng bước chân truyền đến, Từ Văn Tức dẫn người đổi tới. Khi thấy cái này máu tanh cảnh tượng, Từ Văn Tức cũng là sắc mặt biến hóa. Trong đó hai người vội vàng chạy vào thông báo tiền trang xem xét, rất nhanh lại vẻ mặt tái nhợt chạy ra, khởi bẩm đại nhân, bên trong cũng tất cả đều chết kết thúc, mở lớn kình cũng đã chết. Đáng chết. Từ Văn Tức sắc mặt khó coi, đám kia cầm y liễu vệ người đâu? Đại nhân. Đúng lúc này, rượu bên cạnh nhà lầu húc bay thân rơi xuống một người, vội vàng chạy tới, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, nói, đại nhân, cái kia họ Giang bách hộ hết sức lợi hại, người nơi này đa số đều chính là hắn giết, giờ phút này hắn đã dẫn người hướng phía bắc nhi đi, hẳn là muốn trong đêm ra khỏi thành. Mẹ nó. Từ Văn Tức mắng một tiếng, thua tay nói, truy. Lít nha lít nhít bóng người, hướng phía bắc môn đuổi theo. Mà lúc này, bắc môn. Cấm đi lại ban đêm thời gian, cửa thành đóng, một đội quân phòng giữ phong tỏa cửa thành, ngay tại buồn bực ngắn ngẩm ngáp dài phòng thủ. Có người đến. Đồng nhiên, có người phát hiện gì rồi, đội bằng hô. Mọi người nhất thời giữ vững tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mặt đường bên trên, một đội nhân mã vội vàng mà đến, từng cái mặc giáp nắm duệ, đằng đằng sát khí. Không ít người trên thân còn có chưa vết máu khô khốc, là cẩm y thị vệ. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Lộc cộc, lộc cộc. Nhân mã cấp tốc đến cửa thành, dẫn đầu áo bào đen bách hộ dục ngựa đi ra, giơ lên trong tay lệnh bài, nói: "Bắc trấn phủ ti cẩm y thị vệ làm việc, mở cửa." Quân phòng giữ chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết như thế nào cho phải. Lúc này, một người tướng lãnh đi ra, chắp tay, miễn cưỡng cười nói: "Khởi bẩm đại nhân, mấy ngày nay trong thành giới nghiêm, đuổi bắt nữ tặc, không có phòng giữ đại nhân mệnh lệnh, ai cũng không cho phép ra thành. Ta là Bắc trấn phủ ti cẩm y liễu vệ, là Đông Hán Ngụy công công làm việc, ngươi nghe không hiểu sao?" Giang Huyền đôi mắt nhắm lại. Cái này tướng lĩnh mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là nhắm mắt nói: "Đại nhân, nếu không ngài vẫn là cứ chờ một chút, đợi ta xử." Đao quang lóe lên, tướng lĩnh thân thể cứng đờ, ánh mắt trừng lớn, ngơ ngác ngã xuống, lập tức máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ mặt đất. Giang Huyền ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía còn lại quân coi giữ, lạnh lùng nói: "Mở cửa." Mọi người sắc mặt trắng bệch, không còn dám nói nhiều một câu, run run rẩy rẩy mở ra cửa thành. Đội ngũ thuận lợi ra khỏi thành, rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm ở trong. Chẳng được bao lâu, Từ Văn Tức cũng dẫn đầu đại đội nhân mã đuổi tới, khi thấy cửa thành vậy sẽ linh thi thể, lập tức sầm mặt lại, không cần hỏi cũng biết xảy ra cái gì. Thật là một đám phế vật, nhiều người như vậy ngăn không được một đội cẩm y hiệp vệ. Từ Văn Tức lạnh lùng liếc mắt còn lại quân phòng giữ. "Đại nhân, còn truy sao?" Bên cạnh một gã bách hộ hỏi thăm. Từ Văn Tức thở sâu, trong mắt bao hàm sắc cơ, giết nhiều người như vậy, đem ta chỗ này quấy hỏng bét, còn muốn thuận lợi hồi kinh. Đem tin tức tràn ra đi, liền nói kinh thành bên trong tới cẩm y hiệp vệ. Giết thông báo tiền trang trang chủ mở lớn kình cùng nữ sát thủ Tế Vũ, cướp đi hoàn chỉnh Lama di thể, ngay tại hồi kinh trên đường. Là lộc cộc, lộc cộc. Bất chi bất giác đã gần kề gần bình minh. Giang Huyền chậm dần tốc độ, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nguyên bản 100 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn 60, 70 người. Hơn nữa những người còn lại ở trong, cũng phần lớn bị thương nhuốm máu. Ngay cả ngoại trừ hắn cùng Tế Vũ bên ngoài chiến lược mạnh nhất Đinh Tu, trên thân đều trúng một đao. Đám kia người giang hồ thực lực, vẫn là không thể khinh thường. Giang Huyền phun ra một ngụm trọc khí, mắt nhìn bốn phía hoàn cảnh, phất phất tay, nói, nghỉ ngơi tại chỗ à. Là. Đội ngũ bắt đầu tản ra, xuống ngựa nghỉ ngơi. Đại nhân. Lư Kiếm Tinh cùng Từ Long Thanh bọn người tới gần. Lư Kiếm Tinh sắc mặt có chút nghiêm trọng, trong thành đại nhân đã cho thấy thân phận, kia thủ thành tướng lĩnh còn dám ngăn trở, chỉ sợ là có người thủ ý. Chúng ta chạy về kinh thành, nhanh nhất cũng còn muốn thời gian 7-8 ngày, chỉ sợ nửa đường cũng sẽ không thuận lợi. Giang Huyền cười lạnh một tiếng. Chỉ là một cái thủ cửa thành tướng lĩnh, sao dám lớn mật như thế? Việc này không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết, chỉ sợ cùng kia Từ Văn Tức thoát không khỏi liên quan. Chỉ là dưới mắt đã rời đi Nam Kinh thành, món nợ này cũng chỉ có thể chờ lần sau lại tính toán. Thở sâu, Giang Huyền nói rằng, chờ trời sáng tìm huyện thành chỉnh đốn một chút, cũng chia làm hai đường, mỗi người trên lưng đều vác một cái bao khỏa. Lư Kiếm Tinh sửng sốt một chút, lập tức rất nhanh liền hiểu Giang Huyền ý tứ, đại nhân là muốn dương đông kích tây, lẫn lộn những cái kia có ý đồ riêng chi tầm mắt của người. Giang Huyền gật đầu, ánh mắt lấp lóe nói, bọn hắn không phải là muốn di thể sao? Vậy thì xem bọn hắn có bản lãnh này hay không tìm tới thật di thể ở đâu. Đại nhân anh minh. Đám người cung kính chắp tay. Giang Huyền nhẹ gật đầu, nhìn xem Từ Thanh Long cùng Lư Kiếm Tinh, nói, xong xuôi lần này việc phải làm nhi, ta hơn phân nửa liền phải thăng thiên hộ, rời Bắc Ty, đến lúc đó, các ngươi là theo ta rời đi, vẫn là muốn tiếp tục lưu lại Bắc Ty. Từ Long Thanh không do dự chút nào, chắp tay nói, ti chức chỉ có thể đi theo đại nhân. Lư Kiếm Tinh cũng tiếp lấy chắp tay, ti chức cũng là như thế. Giang Huyền vẻ mặt dừng lại, gật đầu nói, đi, lần này hồi kinh, ta cũng biết thay các ngươi cầu thưởng, Ngụy công công đối cái này gì thể rất là coi trọng, cho các ngươi mời bách hộ thưởng, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Đa tạ đại nhân. Hai người nhất thời đại hỉ, vội vàng chắp tay nói tạ. Giang Huyền khẽ gật đầu, lập tức liếc mắt hai người nơi ngực, thản nhiên nói, ở trong quan trường lan lộn, nhiều khi có được át có mất, tuyệt đối đừng vì lợi ích nhất thời cho mình rước lấy phiền toái, thực lực không đủ, vọng động tham niệm lời nói, rất dễ dàng cho mình đưa tới tai họa. Sắc mặt hai người khẽ biến, lập tức trầm mặc một chút, riêng phần mình theo ngực móc ra mấy tấm ngân phiếu, đưa tới Giang Huyền trước mặt, trầm giọng nói, đại nhân, ti chức biết sai. Chú ý tới tình huống bên này, chung quanh không ít cẩm y liễu vệ sắc mặt lập tức cũng có chút không được tự nhiên. Tối hôm qua ở đằng kia thông báo tiền trang trong đại đường, kia tràn đầy mấy dương lớn hoàng vàng cùng bạc phiếu, chỉ cần là người đều sẽ tâm động. Nhất là kia tràn đầy một dương ngân phiếu, mỗi tấm đều là 1000 lượng, chỉ cần tùy tiện cầm một trương, chính là bọn hắn cả một đời đều không kiếm được tài phú. Không chỉ là Từ Long Thanh hai người, ở đây cẩm y liễu vệ, cơ hồ mỗi người đều thừa cơ vớt một chút. Có người cầm ngân phiếu, có người cầm vàng. Lúc này bị Giang Huyền nói to ra, trong lòng mọi người đều có chút lo lắng bất an. Nhận lấy đi, lần này coi như xong, nhưng về sau, tốt nhất quản tốt tay của mình. Giang Huyền phất phất tay, dứt lời đứng dậy nhìn về phía những người còn lại, thản nhiên nói, còn có các ngươi cũng là như thế. Không quản các ngươi cầm nhiều ít, lần này ta đều có thể làm như không nhìn thấy, nhưng xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không phụ trách. Đại gia đi ra lăn lộn cũng là vì lấy cả lăm, nhưng có đôi khi nhất thời lòng tham, có thể sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Ở dưới tay ta làm việc, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi bởi vì nhất thời đi sai bước nhầm, cuối cùng đi đến tuyệt lộ. Là, đa tạ đại nhân. Đám người nhẹ nhàng thở ra, lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, cùng nhau đứng dậy hành lễ nói tạ. Việc này tất cả mọi người đều có tham dự, nhiều cầm mấy ngàn lượng ngân phiếu, thiếu cũng cầm ít ra mấy chục lượng hoàng kim. Chỉ cần Giang Huyền không cho truy cứu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chui đầu vào giỏ, tận lực đi tuyên truyền việc này. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đối Giang Huyền đều dâng lên vô hạn cảm kích cùng tán đồng. Đi theo dạng này thượng quan, là bọn hắn đời này may mắn. Giang Huyền khoát tay áo, không nói thêm lời, quay người cầm lấy chứa La Ma Di thể bá khỏa, điểm một chi bó đuốc, một thân một mình đi vào bờ sông một cái chỗ không có người. Tế Vũ ngồi dưới một thân cây nghỉ ngơi, thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi có chút phức tạp. Thấy Giang Huyền một mình rời đi, nàng do dự một chút, cũng đứng dậy đi theo. Xách theo hai cái bao khỏa đi vào bờ sông, Giang Huyền trong lòng cũng có chút kích động. Rất nhanh, hắn liền có thể biết được nửa bộ sau di thể hành công thứ tự, đạt được hoàn chỉnh La Ma nội công. Mỗi người đều có tham niệm, hắn tự nhiên cũng có. Chương 76. Đại Minh nhà giàu nhất vạn 3000, tương tây tứ quỷ. Chương 76. Đại Minh nhà giàu nhất vạn 3000, tương tây tứ quỷ. 15 giá. Giá. Gió thu tiêu sái, rộng lớn thẳng tắp trên con đạo, một chi 20-30 người đội ngũ dục ngựa bắc thượng. Ngẫu nhiên có người qua đường hoặc thương đội gặp phải, xa xa liền tranh thủ thời gian tránh sang một bên. Bởi vì xem xét ăn mặc liền biết, chi đội ngũ này chính là nhường đến vô số người nghe tin đã sợ mất mật triều đình nghiến quyền, Đại Minh cẩm y hiệp vệ. Đại ca, cận nhất xuyên dục ngựa đuổi kịp Lư Kiếm Tinh, hô, phía trước chính là Tề Châu thành, muốn đừng nên dừng lại nghỉ một chút lại đi. Không ngừng, tiếp tục đi đường, trời tối lại tìm địa phương nghỉ ngơi, phân phó các huynh đệ cẩn thận một chút. Lư Kiếm Tinh trầm giọng nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Giờ phút này hắn đã xác định, bọn hắn cầm tới La Ma Di thể một chuyện, tuyệt đối đã bại lộ. Bởi vì cái này ngắn ngủi 5 ngày thời gian, bọn hắn cái này một đội người, liền ít ra tao ngộ 4-5 sóng tập kích, toàn cũng là vì La Ma Di thể tới. Cũng may mắn bọn hắn rời kinh thời trang chuẩn bị đầy đủ toàn, từng cái đều phối hữu cung nỏ, thêm nữa tọa hạ chiến mã cũng không kém. Nếu không, hắn cái này một đội người, bây giờ còn có thể còn lại mấy cái, thật đúng là không nhất định. Chúng ta bên này còn như vậy, cũng không biết đại nhân bọn hắn, lúc này tình huống như thế nào. Lư Kiếm Tinh quay đầu mắt nhìn phương tây, ánh mắt lóe lên một vẻ lo âu. Bọn hắn chia binh hai đường hồi kinh, Giang Huyền cùng Từ Long Thanh cái kia một đội đi là một cái khác đầu dịch đạo. Hắn cái này một đội tình huống đều thảm liệt như vậy. Từ Long Thanh bên kia, khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu. Hơn nữa bên kia dịch đạo xa xôi, ven đường khả năng còn gặp được một chút sơn tặc giặc cướp, nói không chừng so với hắn bên này còn nguy hiểm hơn. Mà thôi, về trước kinh rồi nói sau. Trong lòng thật dài thở dài, Lư Kiếm Tinh lắc đầu, tiếp tục đi đường tiến lên. Bọn hắn hộ tống, dù sao cũng là có thể khiến cho vô số người trong võ lâm điên cuồng la ma dí thể. Dưới mắt hành tung của bọn hắn bại lộ, nguy hiểm là khẳng định sẽ có. Nhưng nguy cơ, đồng thời cũng biết đường theo lấy kỳ ngộ. Nghĩ đến Giang Huyền hứa hẹn đối với hắn, Lư Kiếm Tinh lần nữa lên tinh thần. Chỉ cần có thể thành công hồi kinh, hắn liền có thể đi theo đại nhân cùng một chỗ thăng nhiệm bách hộ. Như vậy, bước lên điểm hiểm cũng là đáng. Mà Lư Kiếm Tinh suy đoán, xác thực không giả. Lúc này, tại Bắc Thượng một cái khác đầu dịch đạo bên trên, Từ Long Thanh bọn người thật đúng là gặp phải phiền toái. Đội ngũ đi tới một chỗ trong hạp cốc ở giữa lúc, liền bị một đội xa lạ nhân mã ngăn cản đường đi. Đội nhân mã này nhân số không ít, thậm chí so với bọn hắn còn nhiều hơn, lại từng cái cầm trong tay binh khí, đầy người sát khí, xem xét liền không phải những cái kia bình thường tán thủ chỗ có thể sánh được. Từ Long Thanh cùng bên cạnh Đinh Tu liếc nhau, thấp giọng nói, như thế nào? Đinh Tu ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu, thực lực rất mạnh, có mấy vị tiên tiên, không phải chúng ta có thể đối phó. Từ Long Thanh âm thầm thở dài, dùng ngựa tiến lên, ô quyền, hô, không biết là cái nào một đường giang hồ bằng hữu. Chúng ta là kinh thành cẩm y diệp vệ, chuyến này chính là Đông Hán Ngụy công công làm việc, còn mời các vị tạo thuận lợi, nhường con đường cho chúng ta đi qua. Ha ha, theo một hồi tiếng cười khẽ, một cái thân mặc cẩm y diệp, như là phú quý công tử giống như nam nhân theo đội kỵ mã sau lưng đi tới, sau lưng còn đi theo bốn vị mặc áo xanh người bị mặt, từng cái thần sắc lạnh lùng, trong mắt dường như chỉ có sát khí. Ta biết các ngươi là cẩm y diệp vệ, bằng không thì cũng sẽ không tìm tới các ngươi. Nam người tay cầm quạt xếp, khí độ siêu nhân, nhìn về phía Từ Long Thanh, cười nói, ta mặc dù không sợ Ngụy Trung Hiển, cũng không muốn tăng thêm phiền toái, đem La Ma Di thể giao ra à, ta để các ngươi đi. Nghe nam nhân trong lời nói ẩn chứa tự tin cùng bá đạo, Từ Long Thanh trong lòng vô cùng ngưỡng trọng, người này mà ngay cả Ngụy Trung Hiển đều không sợ, không biết các hạ là người nào. Hôm nay hẳn là thật không cách nào lành sao? Từ Long Thanh chắp tay nói. Tương Tây tứ quỷ. Đinh Tu chăm chú nhìn nam nhân sau lưng kia bốn tên người áo xanh, đống nhiên biến sắc, nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, vạn ba ngàn. Nghe vậy, Từ Long Thanh trong mắt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Đại Minh nhà giàu nhất, vạn ba ngàn. Trong mắt nam nhân hiện lên một vẻ kinh ngạc, liếc mắt Đinh Tu, lập tức cười nói, nếu biết ta là ai, còn không mau đem di thể giao ra. Giao ra di thể, các ngươi giết mở lớn kình một chuyện, ta liền không cùng các ngươi so đo. Từ Long Thanh chau mày, tay phải lặng yên mò tới bên hông bội đao bên trên. Đừng xúc động. Đinh Tu vội vàng đè lại hắn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức hướng phía vạn ba ngàn chắp tay nói, vạn trang chủ, di thể không tại trên người chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, còn mời vạn trang chủ dơ cao đánh khẽ. Vạn ba ngàn đôi mắt nhắm lại, nói, các ngươi chia binh hai đường, ý đồ lẫn lộn ánh mắt, tự cho là thủ đoạn rất cao minh. Các ngươi khác một đội nhân mã, ta đã điều tra, bọc đồ của bọn hắn tất cả đều là giả, di thể không trên người các ngươi, chẳng lẽ lại sẽ còn trên người bọn hắn không thành? Đinh Tu thở sâu, chắp tay nói, di thể xác thực không tại trên người chúng ta, trang chủ nếu không tin, đều có thể kiểm tra thực hư. Nói, Đinh Tu hướng Từ Long Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau hiểu ý, trầm mặc một lát, phất phất tay, nói, đem bao khỏa cho bọn họ. Nghe vậy, đám người nhao nhao rỡ xuống sau lưng bao khỏa, ném tới vạn ba ngàn bọn người trước mặt. Vạn ba ngàn nhẹ nhàng phất tay, người sau lưng ngựa lập tức tiến lên, lần lượt kiểm tra thực hư. Một lát sau, tất cả bao khỏa mở ra, xác thực không thấy gì thể tung tích, tất cả đều là chút quần áo tài vật loại hình. Ân. Vạn ba ngàn thấy này, lông mày chăm chú nhăn lại, quay đầu liếc mắt trong đám người một bạch bào nam tử, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói di thể không tại một cái khác đội trong tay sao? Bạch bào nam tử sợ xanh mặt lại, liền vội vàng tiến lên quỳ xuống đất chắp tay, khởi bẩm trang chủ, thuộc hạ xác thực điều tra đi quan đạo cái kia một đội, di thể xác thực không tại cái kia một đội trong tay, mà là tại bọn hắn bách hộ Giang Huyền trên thân người kia nói lấy. Ánh mắt tại Từ Long Thanh bọn người trên thân quét một vòng, đống nhiên biến sắc, vội vàng nói, trang chủ, người này không phải Giang Huyền, Giang Huyền không tại trong đội ngũ. Vạn ba ngàn cho mày, quay đầu nhìn về phía Từ Long Thanh, lạnh lùng nói, cái kia gọi Giang Huyền bách hộ ở đâu? Từ Long Thanh trong lòng thở dài, chắp tay nói, vạn trang chủ, đại nhân nhà ta tự rời đi Nam Kinh thành sau, liền cùng chúng ta phân tán, ta cũng không biết đại nhân giờ phút này tới nơi nào. Vạn ba ngàn ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Thật đúng là xem nhẹ các ngươi, chia binh hai đường thì thôi, còn cùng ta chơi một tay dương đông kích tây, kim tiền thoát xác. Vạn ba ngàn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế chơi bừa. Cho ta phái người cha, nhìn xem người này tới chỗ nào rồi. Là, trang chủ. Vạn ba ngàn vung tay áo quay người, nói, đi. Trang chủ, vậy những này cầm y liề bệ, muốn hay không bạch bảo nam tử làm cắt thiết hầu thủ thế. Vạn ba ngàn khoát tay áo, mà thôi, đã di thể không ở trong tay bọn họ, giết bọn hắn cũng vô dụng. Ta mặc dù không sợ Ngụy Trung Hiển, thế nhưng không cần thiết tăng thêm phiền toái, nghĩ biện pháp tìm tới kia bách hộ Giang Huyền, cầm tới di thể liền có thể. Là. Bạch bào nam nhân cung kính gật đầu, lập tức phất phất tay, đội kỵ mã cấp tốc rời đi. Mà vạn ba ngàn thì bị kia bốn cái người áo xanh đồng thời dựng lên, thân hình thời gian lập lòe, huyền như quỷ mị giống như cấp tốc biến mất tại trong hạp cốc. Tê thấy cảnh này, Từ Long Thanh mới hiểu được, vì sao Đinh Tu sẽ ngăn lại hắn, không cho hắn động thủ. Như thế thân pháp thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bọn hắn Từ Long Thanh ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Đinh Tu. Tông sư. Đinh Tu sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, khủng bố như thế thân pháp tốc độ, không phải tông sư trở lên nhân vật không cách nào thi triển, chớ nói chi là, cái này tương tây tứ quỷ còn không phải bình thường tông sư. Bốn người này, trong võ lâm thành danh đã lâu, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, căn cứ kia vạn 3000 khí chất, thuận miệng một đoán, không nghĩ tới thật đúng là đoán chúng. May mắn đại nhân có thấy xa, sớm cùng chúng ta chia binh, nếu không nếu là gặp gỡ những người này, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách ngăn cản. Thứ Long Thanh có chút may mắn địa đạo. Đinh Tu nhẹ gật đầu, cũng có chút kính nể Giang Huyền nữ lực. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không tìm tới đại nhân, hy vọng đại nhân người hiển tự có thiên tướng. A Tử Long Thanh có chút lo lắng, lập tức thở dài, thua tay nói, đem đồ vật kiếm về, tiếp tục xuất phát. Đám người tiến lên thu hồi bao khỏa, tiếp tục đi đường. Không người phát hiện. Ngay tại hẻm núi bên phải khoảng cách vài trăm mét treo trên đỉnh núi, phía sau một đầu đường nhỏ nối thẳng nơi đây. Lúc này, hai đạo nhân ảnh đứng bình tĩnh trên đỉnh núi, toàn bộ hành trình thấy được trong hạp cốc phát sinh tình huống. Vạn 3000, tương tây tứ quỷ nhìn qua kia bốn cái huyền như quỷ mị giống như thân ảnh mang theo vạn 3000 rời đi, Giang Huyền ánh mắt cũng có chút nghiêm trọng. Lấy hắn giờ phút này nhãn lực, đều có chút không cách nào thấy rõ bốn người kia thân pháp quy tích, có thể thấy được hắn thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Không đề cập tới võ công cảnh giới, kia kinh công tuyệt đối cũng là nhất lưu trở lên võ học. Không nghĩ tới lần này việc phải làm nhi, lại sẽ diễn biến tới như thế tình cảnh nguy hiểm, ngay cả tông sư cấp nhân vật đều xuất hiện. Tế Vũ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Giang Huyền, ánh mắt cũng hơi kinh ngạc, nói: "Ngươi có phải hay không sớm biết sẽ có cao thủ đến đoạt di thể, mới sớm cùng bọn hắn tách ra hành động? Phong ngừa chu đáo mà thôi, không nghĩ tới vừa bạn đụng phải." Giang Huyền lắc đầu. Cái này dù sao không là đơn thuần mưa kiếm thế giới, mà là một cái tổng võ thế giới. La Ma di thể, từng nhường đến vô số võ lâm nhân sĩ vì đó chém giết không ngừng, không biết đưa tới nhiều ít gió tanh mưa máu. Như vậy đối với nó cảm thấy hứng thú, há lại sẽ chỉ có Tử Thanh Song Kiếm cái này cấp bậc nhân vật. Bởi vậy tại lần thứ nhất bị tập kích, biết được hành tung của bọn hắn đã bại lộ về sau, hắn liền quả quyết cùng Từ Long Thanh tách ra. Từ Long Thanh dẫn người đi đại lộ, mà hắn cùng Tế Vũ thì đi vòng đi đường nhỏ. Không nghĩ tới, lại vẫn thật gặp phải cao thủ cản đường, hơn nữa tới vẫn là đại danh đỉnh đỉnh đại minh nhà giàu nhất vạn 3000 cùng tương tây tứ quỷ. Lấy hắn giờ phút này thực lực, nếu như đối đầu tương tây tứ quỷ, tuyệt đối là không có nửa điểm phần thắng. Giang Huyền giờ phút này cũng không nhịn được có chút may mắn, hy vọng có thể thuận lợi đến kinh thành. Giang Huyền trong lòng thở dài, lắc đầu, dùng ngựa quay người, nói, đi thôi. Nam kinh nhà giàu nhất mở lớn kinh bị giết, kinh thành cẩm ý liễu vệ đoạt được hoàn chỉnh La Ma di thể. Việc này theo thời gian trôi qua, dần dần truyền ra. Trong lúc nhất thời giang hồ chấn động, vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiến về nửa đường chặn đường, muốn theo cẩm ý liễu vệ trong tay đoạt được La Ma di thể. Trước đó Trương Hải Đoan một nhà bị diệt môn, hát thạch cướp đi nửa phần trên La Ma di thể một chuyện, liền đã làm cho rất nhiều người vì đó động dung. Lần này hoàn chỉnh La Ma di thể hiện thế, càng làm cho đến vô số võ lâm nhân sĩ điên cuồng. Nhưng lúc nghe ngay cả đại minh nhà giàu nhất, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ vạn 3000 mang theo tương tây tứ quỷ tiến về đều không công mà lui về sau, không ít người liền cũng dần dần từ bỏ. Kia tương tây tứ quỷ thật là thành danh đã lâu tông sư cấp nhân vật, một tay mị ảnh thần công danh chấn võ lâm. 10 năm qua, trung nguyên các đại môn phái 5 lần 7 lượt mời bọn họ có mặt võ lâm đại hội, bọn hắn cũng chưa từng đã đồng ý nhân vật như vậy tự mình tiến về, cũng không từng lấy được La Ma di thể, chớ nói chi là những người khác. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tin tức truyền quá muộn. Là một số cao thủ nhận được tin tức về sau, đã qua 5-6 ngày. Dựa theo lộ trình suy tính, đám kia hộ tống La Ma di thể cầm ý hiệp vệ nên cũng sắp đuổi tới kinh thành. Một khi vào kinh, bọn hắn lại nghị cướp đoạt di thể, liền cũng không có cơ hội nữa. Đại Minh kinh thành từ trước đến nay là người trong võ lâm cấm địa, đã từng có người không tin tà truy sát cửu gia đến kinh thành, tại kinh thành nhấc lên đại chiến, nộ sát không ít bách tính. Nhưng cuối cùng một vị thần bí tồn đang xuất thủ, hai vị tại kinh thành chém giết cao thủ vô thanh vô tức mất mạng, ngày thứ hai thi thể liền treo ở cửa thành. Mà hai vị này cao thủ đều là thành danh đã lâu đại tông sư. Việc này mặc dù đã qua trăm năm, nhưng hiện tại lại khác, đều còn không có cái nào tông sư trở lên nhân vật dám tiến về kinh thành làm loạn. Về phần tông sư trở xuống kia liền càng không dám. Không nói cái khác, chỉ là kinh thành bên trong chú quân liền có thể tùy tiện vây giết bọn hắn. Vì một môn còn không biết thực hư La Ma thần công, bạch bạch nạp mạng, không đáng. Đông Hán, Nam kinh thành một chuyện, Ngụy Trung Hiền tự nhiên từ lâu nhận được tin tức. Từ khi nhận được tin tức sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều hưng phấn đến ngủ không yên, mấy ngày nay một mực tại chờ tin tức. Đông Hán bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có phong thư truyền về. Trong đó tự nhiên cũng bao quát những cái kia giang hồ nhân sĩ nửa đường chặn giết, ý đồ cướp đoạt La Ma di thể một chuyện. Vạn 3000. Hừ. Hôm nay, Ngụy Trung Hiền biết được đại minh nhà giàu nhất vạn 3000 từng dẫn người cướp đoạt di thể một chuyện sau, lập tức giận không kìm được. Bản công nhiều lần tìm hắn, mời hắn bỏ vốn trợ triều đình trấn áp phản đảng, nhưng đều một mực không có tin tức. Không nghĩ tới bây giờ, hắn dám liền bản công đồ vật cũng dám đoạt. Còn có bọn này giang hồ nghịch đảng, nên giết. Tất cả đều nên giết. Trong nha môn, Ngụy Trung Hiền nổi trận lôi đình, tức giận không thôi. Như vạn 3000 loại này phú khả địch quốc nhân vật, hắn tự nhiên cũng là nghĩ lôi kéo, nhưng người này luôn luôn hành tung quỷ bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nghe nói ngay cả cùng thủ hạ liên lạc đều một mực chỉ dùng bồ câu đưa tin, theo không có ai biết hắn đến cùng dáng dấp ra sao, lại không người biết hắn đến cùng có bao nhiêu tiền. Mấy năm này Ngụy Trung Hiền một mực phái người tìm hiểu người này hạ lạc, nhưng vẫn không có tin tức. Dù là đối ngoại thả ra lời nói đi, như vạn 3000 tương trợ triều đình nguyện lấy quốc công chi lễ đối đãi, nhưng mà người này đều không hề lay động. Không nghĩ tới bây giờ, vì một bộ La Ma di thể, người này vậy mà hiện thân, còn liên hắn Ngụy Trung Hiền đồ vật cũng dám đoạt. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Nghĩa phụ bất giận, vạn 3000 người này, phú khả địch quốc, tài phú nhiều đến không hết, cùng rất nhiều thế lực đều có liên lụy, rút dây động rừng, giờ phút này không thích hợp cùng người này trở mặt. Hơn nữa theo như trong thư, người này cũng không đoạt được di thể, không công mà lui, vậy nói rõ di thể còn tại Cẩm Y Liễu vệ trong tay, nghĩa phụ cần gì phải tức giận đâu. Triệu Tĩnh Trung ở một bên thấp giọng khuyên bảo. Hừ. Ngụy Trung Hiền lạnh hừ một tiếng, nếu không phải người này giấu quá sâu, hành tung quỷ bí, bản công tìm không thấy hắn ẩn thân nơi nào. Nếu không, nếu để cho bản công bắt hắn lại, mặc hắn có lại nhiều tiền, bản công cũng muốn nhường hắn nếm thử Đông Hán cực hình lợi hại. Nghĩa phụ nói là. Triệu Tĩnh Trung chỉ có thể phối hợp. Ngụy Trung Hiền thở sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi, cái kia Giang Huyền, giờ phút này tới chỗ nào? Triệu Tĩnh Trung lắc đầu nói, trong thư không có tin tức truyền đến, nghe nói hắn đem dưới trướng nhân thủ chia binh hai đường, lẫn lộn những cái kia cường đạo ánh mắt, chính mình thì đơn độc mang theo di thể hồi kinh. Liền ngay cả chúng ta người cũng tra không được hành tung của hắn. Ngụy Trung Hiền hơi kinh ngạc, lập tức tán thưởng gật gật đầu, kẻ này cũng là có bản lĩnh nhi, đã khả năng giúp đỡ bản công phá án, đầu não cũng không kém, đợi hắn đem di thể mang về, bản công phải thật lớn thưởng hắn. Nghĩa phụ nói là. Triệu Tĩnh Trung không người phụ họa, ánh mắt lại có chút lạnh. Đối với Giang Huyền người loại này, hắn mười phần không thích. Có một cái Tào Thiếu Khâm là đủ rồi, bây giờ Tào Thiếu Khâm chết, hắn không hy vọng lại xuất hiện cái thứ hai. Nhưng trước mấy ngày vừa bởi vì ngấp nghé di thể một chuyện trêu đến nghĩa phụ không vui, giờ phút này hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, ngoài cửa có gấp rút tiếng bước chân truyền đến, một gã tiểu thái giám đội vàng đến báo, khởi bẩm hán công đại nhân, thành nội thám tử hồi báo, Bắc trấn phủ ti bách hộ, Giang đại nhân trở về. Căn cứ thời gian suy đoán, giờ phút này nên đã đến kinh thành. Cái gì? Nhanh như vậy? Ngụy Trung Hiền vui mừng quá đỗi, đột nhiên đứng dậy, lập tức hưng phấn tại trong đại đường giã bước. Hí 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 hí. Hi. Ngoài cửa nam, Giang Huyền tìm ngựa dừng bước, nhìn về phía bên cạnh Tế Vũ, dặn dò nói, ngươi đi trước nhà ta chờ ta, ta phải trước đem di thể mang đến Đông Hán. Dứt lời, Giang Huyền đem nhà mình địa chỉ nói cho nàng. Tế Vũ nghe xong, cũng không nhiều lời, đi theo Giang Huyền vào thành sau, liền mỗi người đi một ngả, hướng Giang Huyền nói tới vị trí tiến đến. Cũng không biết Lưu Kiếm Tinh bọn hắn tình huống như thế nào. Giang Huyền quay đầu mắt nhìn phương nam, ánh mắt lóe lên một vẻ lo âu, lập tức trường hô khẩu khí, lắc đầu, cưỡi ngựa thẳng đến Đông Hán. Sau nửa canh giờ, Đông Hán nha môn, đám người tề tụ, nhìn qua đầy người sắc khí, vác lấy bao khỏa nhanh chân đi tiến Giang Huyền, mọi người vẻ mặt khác nhau. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Điền Nhĩ Canh, trấn phủ sứ Hứa Hiển Thuần bọn người, là vui mừng cùng hưng phấn. Giang Huyền thủy chung là bọn hắn người, cái sau lập được công, bọn hắn tự nhiên cũng có thể được nhờ. Mà Triệu Tĩnh Trung, Cổ Kim Phúc chờ Đông Hán nhất hệ người, sắc mặt liền không dễ nhìn lắm. Mặc dù cùng là yếm đảng, nhưng nội bộ cũng là có phe phái chi tranh. Nhất là nhìn qua Giang Huyền kia bay hùng ánh phát, lông mi tuấn lãng bộ dáng, Triệu Tĩnh Trung liền nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, trong lòng có chút không hiểu ghen ghét. Hắn vốn là dáng dấp anh tuấn, lại là tên thái giám, tự nhiên không thể gặp lớn lên so hắn còn muốn anh tuấn người. Giang Huyền cũng không để ý tới ánh mắt mọi người, nhanh chân đi tiến nha môn sau, liền hướng phía ngay phía trên Ngụy Trung Hiền túi người thi lễ. Nói, ti chức Giang Huyền, bái kiến hàng công. Tốt tốt tốt. Ngụy Trung Hiền vui vô cùng, ánh mắt lại đã sớm nghiêng mắt nhìn tới Giang Huyền trên lưng bá khỏa, nói, sông bách hộ, làm được tốt à. Hán công quá khen. Giang Huyền có chút chắc tay, lập tức cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp cởi xuống sau lưng hai cái bá khỏa, cung kính trình lên, khởi bẩm hàng công, La Ma di thể đã hoàn chỉnh mang về, mời hán công xem qua. Nhanh. Ngụy Trung Hiền vội vàng phất tay, bên cạnh theo hầu tiểu thái giám lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bá khỏa. Ngụy Trung Hiền không kịp chờ đợi tiếp nhận bá khỏa, đặt lên bàn mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem hai cố di thể khép lại cùng một chỗ, cẩn thận quan sát một phen, xác nhận không sai sau, rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tốt, tốt. Ngụy Trung Hiền nhìn về phía Giang Huyền, hương phấn nói, sông bách hộ, ngươi lần này thay bản công mang về di thể, bản công tự sẽ nói được thì làm được. Dứt lời, nhìn về phía một bên Điền Nhị Canh cùng Hứa Hiển Thuần bọn người, nói, dù đô đốc, gần nhất trong triều đô sát viện còn có trái bộ đâu ngự sử vị trí, ngươi liền điều đi đô sát viện à? Là, nghĩa phụ. Điền Nhị Canh lập tức vui mừng, liền vội vàng tiến lên tiếp mệnh. Trái bộ đông ngự sử mặc dù cũng là chính tam phẩm, cùng Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ đồng cấp, nhưng tiến vào trong triều, có thể tiếp xúc càng nhiều hạch tâm chính vụ, về sau thăng chức cơ hội cũng lại càng lớn. Hứa trấn phủ, ngày sau ngươi tới thay thế ruộng đô đốc vị trí. Là, đa tạ nghĩa phụ. Hứa Hiển Thuần lập tức đại hỉ, tòng tứ phẩm tới chính tam phẩm, đây chính là trực tiếp vượt qua 3 phẩm cấp, không hưởng chính mình hàng ngày đến Đông Hán nuốt mông ngựa, cuối cùng là đập ra mặt. Thôi ứng nguyên. Ngụy Trung Hiền hô. Nghĩa phụ, hài nhi tại. Hứa Hiển Thuần sau lưng một người trung niên nam nhân đi ra, sắc mặt cũng có chút kích động. Vị trí của ngươi cũng chuyển một chuyện, về sau ngươi đến mặc cho Bắc Ti trấn phụ sứ. Ngụy Trung Hiền phân phó. Là, tạ nghĩa phụ. Thôi ứng nguyên đại hỉ, đội vàng nói tạ. Ngụy Trung Hiền lúc này mới nhìn về phía Giang Huyền, nói, ngày sau ngươi liền tiếp nhận vị trí của hắn, đi hữu thiên hộ sở, làm thiên hộ a. Là, ti chức đa tạ hán công dịu dắt, đa tạ các vị đại nhân dịu dắt. Ti chức ngày sau, định lấy hán công cùng các vị đại nhân nghe lời răm rắp Giang Huyền đội vàng nói tạ, đồng thời còn không quên biểu trung tâm. Dù sao thăng lên chính ngũ phẩm bách hộ, vậy thì đã coi như là miễn cưỡng tiếp xúc yêm đảng hải tâm, biểu trung tâm chuyện này, kia là yêm đảng truyền thống cũ. Ân. Ngụy Trung Hiền hài lòng gật gật đầu, nói, ngươi còn có yêu cầu gì, có thể cùng nhau đưa ra, bản công ngày hôm nay cao hứng, chỉ cần không phải quá đáng, đều có thể theo ngươi. Nghe vậy, đám người cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Tiểu tử này thật đúng là hào vận. Giang Huyền cũng hơi sửng sốt một chút, hắn bản liền định thay Lư Kiếm Tinh bọn người thành công, còn chưa nghĩ ra nói như thế nào đây, không nghĩ tới Ngụy Trung Hiền chủ động đưa ra, đây chẳng qua là không thể tốt hơn. Thế là hắn liền vội mở miệng, đa tạ hán công ân sủng, ti chức đã chịu này thưởng lớn, sao dám lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá ti chức dưới chướng người, lần này theo ti chức nhiều mặt bút đầu, trước tại Tây Sơn mây rừng sườn núi hủy diệt hắc thạch chờ một đám cường đạo, lại theo ti chức tiến về Nam Kinh thành thay hán công đoạt lại di thể, phần lớn thương vong thảm trọng, ti chức muốn hướng hán công thay bọn hắn thỉnh công. Ân, cũng là có lương tâm. Ngụy Trung Hiền khẽ gật đầu, nói, cũng được, liền theo ngươi ý, ngươi dưới chướng hai cái tổng kỳ đều thăng một cấp, những người khác, ngươi liền chính mình nhìn xem xử lý a. Giang Huyền trong lòng vui mừng, đội vàng nói tạ, là, ti chức thay bọn hắn cảm ơn hán công thánh nhân. Ngụy Trung Hiền nói, tốt, cho bản công nói một câu, ngươi là như thế nào hủy diệt hắc thạch, cầm lại di thể. Bản công nghe nói, các ngươi lần này xuôi nam, náo ra động tinh thật là không nhỏ a. Giang Huyền nhẹ gật đầu, lập tức ở trong lòng nhanh chóng kiếm một lát, liền bắt đầu giảng thuật. Chương 77, U Minh Lập, tấn cấp tiên thiên. Chương 77, U Minh Lập, tấn cấp tiên thiên. 16 Giang Huyền chọn lựa, đem hủy diệt hắc thạch cùng đoạt lại nửa bộ sau di thể hai chuyện này hành động quá trình, đại khái giảng thuật một lần. Hơn nữa tại hắn giảng thuật bên trong, mọi thứ đều có hợp tình hợp lý suy đoán cùng nghiệm chứng, trong lời nói cũng không lỗ thủng. Trong đó, Giang Huyền cường điệu giảng thuật, tại đoạt lấy nửa bộ sau La Ma di thể lúc, bị Nam Kinh thành giang hồ nhân sĩ vòng vây cướp đoạt, còn có tại hồi kinh trên đường gặp được mấy lần chặn giết quá trình. Sẽ khóc hải tử có sữa ăn. Đã nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên muốn nhiều khóc lóc kể lể ở trên đường gặp phải các loại nguy cơ, cho thấy việc này nhi đến tuột cùng có bao nhiêu gian nan, như thế những người khác mới sẽ không cho là chính mình cái này thăng chức khen thưởng tới quá mức dễ dàng. Ngoài ra, nói rõ những chuyện này, cũng có thể giảng che lấp một chút bọn hắn thừa cơ kiếm tiền một chuyện. Đem mở lớn kình lấy ra giao dịch hoàng vàng cùng bạc phiếu mất đi, tận lực đẩy hướng những cái kia giang hồ nhân sĩ trên thân. Cuối cùng Ngụy Trung Hiền cũng không có hoài nghi, tùy ý tán dương trấn an Giang Huyền hai câu, công bố mở lớn kình cái chết cùng Nam Kinh thành bên kia đến tiếp sau vấn đề, Đông Hán sẽ xử lý, liền tùy ý đuổi Giang Huyền. Một canh giờ sau, Giang Huyền rời đi Đông Hán, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đến tiếp sau vấn đề giao cho Đông Hán xử lý, kia đại biểu việc này cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là hắc thạch kia mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, sắp thực đáng tiếc cái này mấy chục năm hắc thạch dựa vào bắt các nơi quan viên cán, bắt chẹt gần ngàn lượng bạc. Căn cứ phì dầu trần sổ sách, số tiền kia trong đó một số nhỏ dùng cho hắc thạch tổ chức duy trì, đa số đều tại chuyển luân vương Tào Phong trong tay. Đêm hôm đó tại diệt hắc thạch về sau, vì tránh hiểm nghi, Giang Huyền trực tiếp sổ sách hiện lên cho Hứa Hiển Thuần, từ Hứa Hiển Thuần đi xử lý đến tiếp sau. Căn cứ mưa kiếm kịch bản, kia mấy trăm vạn lượng ngân phiếu đều giấu ở Tào Phong nơi ở nhiều tiền như vậy, phụ trách xét nhà cẩm y địa vệ khẳng định là không dám nuốt một mình, cuối cùng hơn phân nửa cũng là rơi xuống Ngụy Trung Hiển trong tay. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Giang Huyền lắc đầu, cũng chưa từng có tại xoắn suýt việc này. Nhiều tiền như vậy, không phải hắn giờ phút này có thể mơ ước. Giờ phút này sự tình kết, thành công thăng nhiệm phải chỗ thiên hộ, còn trắng được mấy vạn lượng ngân phiếu cùng Tế Vũ cuốn đi 80 vạn lượng bạch ngân, đã là kết quả tốt nhất. Về phần Tế Vũ cuốn đi 80 vạn lượng bạch ngân, khoản cùng đoạt được thiếu thốn quá nhiều, Đông Hán có lẽ sẽ truy tra. Nhưng ở hồi kinh trên đường, cùng từ Long Thanh bọn người tách ra hành tẩu lúc, Giang Huyền liền đã nghĩ biện pháp, nhường Tế Vũ giả chết tại lần thứ nhất giang hồ nhân sĩ chặn giết bên trong. Việc này tất cả cẩm y địa vệ tận mắt nhìn thấy, coi như Đông Hán truy tra cũng không có khả năng tra được cái gì. Ngược lại đã không có chứng cứ, bởi vậy Giang Huyền cũng không lo lắng việc này bại lộ. Hô vì vụ án này liên tục buôn ba gần một tháng, giờ phút này sự tình kết, Giang Huyền cảm giác giống như tháo xuống một cái nặng nề bao phủ, toàn thân nhẹ nhõm. Giờ phút này sắc trời còn sớm, chưa tới tan trị thời gian. Nhưng bây giờ Lư Kiếm Tinh bọn người còn chưa hồi kinh, hơn nữa vừa rồi tại Đông Hán cũng đã cùng Hứa Hiển Thuần bắt chuyện qua, có thể chờ Lư Kiếm Tinh bọn người sau khi trở về lại đi bắt chấn phủ ti giao tiếp, tiến về Hưu Thiên Hộ sở tiền nhiệm, cho nên kế tiếp tạm thời vô sự. Giang Huyền liền thẳng về nhà, chuẩn bị trước nhân cơ hội này xử lý một chút chuyện trong nhà. Thuận tiện cũng có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá tiên tiên cảnh giới một chuyện. Thành Nam, Nam Huyền ngõ hẻm tiểu viện. Giang Huyền đẩy cửa vào, cũng cảm giác trong viện bầu không khí rất không thích hợp. Nhà chính cổng, Kim Tương Ngọc nghiêng chân, hai tay ôm ngực, đại mã kim đao ngồi trên đế, kẻ năn không gặp cùng Hắc Tử ba người đứng ở sau người. Phía bên phải toa trên phòng, Khâu Mạc luôn nghiêng người mà ngồi, ánh mắt bất thiện. Bên trái cửa phòng quỷ miệng, một nam một nữ ngồi góc tường, nam nhân sắc mặt nghiêm túc, nữ nhân thì có chút khiếp đảm nuốt ở nam nhân sau lưng. Mà giữa sân, Tế Vũ cầm kiếm mà đứng, đại mi nhíu chặt, nhìn qua trong viện mấy người, không nói một lời. Ách nhìn thấy như vậy chợt thế, Giang Huyền nheo mắt, lên tiếng hô: các ngươi làm cái gì vậy? Tướng công, lão bản, tấn công. Nhìn thấy Giang Huyền trở về, trong nội viện mấy người đồng thời lên tiếng, xưng hô không giống nhau. Bầu không khí lập tức cũng thư giãn rất nhiều. Khâu Mạc luôn liếc mắt Tế Vũ, nhẹ hừ một tiếng, theo nóc phòng rơi xuống, về tới trong sương phòng. Giang Huyền có chút không hiểu đấu, nhìn về phía Kim Tương Ngọc, hỏi: các ngươi làm cái gì vậy? Kim Tương Ngọc liếc mắt trong viện Tế Vũ, ra vẻ ủy khuất: tướng công, nữ nhân này vừa đến đã phải vào phòng, còn nói là tướng công ngươi nhường nàng tới, còn muốn đuổi chúng ta ra ngoài đâu? Tướng công, ngươi mang những nữ nhân khác trở về không có vấn đề, có thể cũng phải có tới trước tới sau à, nào có vừa về đến liền phải đuổi chúng ta đi ra. Giang Huyền nghe vậy, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng cũng không có giải thích, nói đơn giản nói, nàng là hắc thạch thứ nhất sát tay, Tế Vũ, là ta nhường nàng tới đây, về sau, nàng chính là U Minh chuyển luân vương. Nàng chính là Tế Vũ. Kim Tương Ngọc lập tức hơi kinh ngạc, lập tức thầm nói, khó trách sát khí nặng như vậy, liền nam nhân kia bà đều không phải là đối thủ của nàng Tế Vũ trên giang hồ, bởi vì giết người quả quyết, kiếm thương mảnh dày như mưa mà gọi tên. Kim Tương Ngọc tới kinh thành lâu như vậy, tự nhiên cũng có nghe thấy. Giang Huyền lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cửa phòng tủi miệng một nam một nữ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói, các ngươi vẫn là tới. Hai người này, tất nhiên là đao gãy khách Lê Định An cùng hắn tay cụt về sau gặp phải chăn heo nữ hắc đầu. Giang Huyền còn tưởng rằng hắn sẽ không tới đâu, không nghĩ tới lại vẫn là tìm tới. Ân công. Lê Định An tiến lên, sắc mặt nghiêm túc, nói, ta đến hoàn lại ân công ân tình, ân công cần ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Giang Huyền cười cười, gật đầu nói, đi vào nói đi. Đi đến cửa xương phòng miệng, Giang Huyền hô, Khâu cô nương cũng tới a. Rất nhanh, đám người trở lại khách đường bên trong, quanh bàn mà ngồi. Giang Huyền nhìn về phía Kim Tương Ngọc, hỏi, để các ngươi tìm vị trí, tìm thế nào? Đã tìm xong. Kim Tương Ngọc gật đầu nói, tại thành tây bên kia, cùng Duyệt Lai khách sạn cách một con đường, vị trí hơi hơi vắng vẻ chút, bất quá địa phương rất lớn, ta trực tiếp mua lại, hai ngày này đang trang hoàng tu sửa, nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể giải quyết. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Giang Huyền hơi kinh ngạc. Kim Tương Ngọc vẻ mặt tự đắc, lao nương, người ta tại Long Môn thời gian dài như vậy, cũng không phải toi công lao lộn. Giang Huyền lắc đầu, nghĩ đến kia Long Môn khách sạn tính chất, hắn cũng liền bình thường trở lại. Vị trí vắng vẻ chút không sao, ngược lại mục đích chủ yếu của chúng ta cũng không phải là vì kiếm tiền. Mặt khác, nơi này không giống với đồng môn, khách sạn mở về sau, các ngươi tốt nhất hành động bí mật điểm, đừng làm ra cái gì án mạng, nếu như bị quan phủ để mắt tới, có thể liền phiền toái. Giang Huyền nhắc nhở. Kim Tương Ngọc gật đầu, yên tâm, ta minh bạch, sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Khách sạn danh tự lấy xong chưa? Giang Huyền hỏi. Lấy tốt, liền gọi Cùng Phúc khách sạn. Kim Tương Ngọc nói rằng. Cùng Phúc khách sạn. Giang Huyền ánh mắt có chút quái dị. Danh tự này cũng là phù hợp giang hồ đặc sắc, hơn nữa không sẽ đặc biệt làm người khác chú ý ân công, các ngươi là muốn tại kinh thành mở khách sạn sao? Lúc này, Lê Định An nhịn không được hỏi thăm. Tế Vũ cũng nhíu mày nhìn xem Giang Huyền, có chút không hiểu, không phải là nói tổ chức sát thủ sao? Mở khách sạn cái quỷ gì? Khách sạn chỉ là che giấu, mục đích thực sự là sáng lập một sát thủ tổ chức. Giang Huyền giải thích, chúng ta sáng lập tổ chức sát thủ mục đích cũng không phải là đơn thuần vì kiếm tiền, mà là phòng ngừa ngày sau thiên hạ thế cục xảy ra biến động lúc, cho chúng ta giữ lại đầu đường lui. Giang Huyền nhìn về phía đám người, nói rằng, tổ chức này danh tự, liền cứ gọi U Minh về sau Cùng Phúc khách sạn chính là U Minh cứ điểm, mà chúng ta mấy cái chính là U Minh nhóm đầu tiên hạch tâm thành viên. Kim Tương Ngọc, về sau khách sạn từ ngươi phụ trách, mau chóng thành lập mạng lưới tình báo, có người thích hợp cũng có thể hấp thu tiền đến, nhưng nhớ lấy nhất định phải giữ bí mật, thượng tuyến cùng hạ tuyến ở giữa, bảo trì một tuyến liên hệ, ngoại trừ ta và ngươi, U Minh có bao nhiêu người, thân phận của mỗi người lai lịch, bất kỳ người nào khác cũng không thể biết được. Kim Tương Ngọc sắc mặt cũng nghiêm túc rất nhiều, gật đầu nói, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Giang Huyền gật đầu, về sau, ngươi tại U Minh danh hiệu, liền cứ gọi Mạnh Bà. Mạnh Bà. Kim Tương Ngọc sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, U Minh vong xuyên sông chi thần, vong linh dẫn độ người, cái tên này, ta thích. Giang Huyền nhìn về phía Khâu Mạc Nôn, Khâu cô nương danh hiệu, vô thường. Khâu Mạc Nôn gật đầu, cũng không nhiều lời, một cái danh hiệu mà thôi, không quan trọng. Tế Vũ, về sau là U Minh chuyển luân vương. Giang Huyền mắt nhìn Tế Vũ. Kim Tương Ngọc có chút bất mãn, dựa vào cái gì? Nàng cái gì cũng không làm, liền có thể làm chuyển luân vương. Khâu Mạc Nôn cũng nhíu mày. U Minh nếu là dựa theo địa phủ chi danh thiết lập, kia thần chức càng cao, tại U Minh địa vị cũng biết cao hơn. Điểm này, nàng tự nhiên cũng tin tưởng. Giang Huyền bình tĩnh nói, nàng có 80 vạn lượng bạc. Kim Tương Ngọc lập tức trừng to mắt, sau đó lập tức liền đổi sắc mặt, vội vàng cười làm lành nhìn về phía Tế Vũ, không có vấn đề, về sau Mạnh Vũ cô nương chính là chuyển luân vương, ai không đáp ứng ta với ai gấp. Tế Vũ nhẹ hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Giang Huyền lại nhìn về phía có chút thấp thỏm Lê Định An, nói, về sau, danh hiệu của ngươi là phán quan. Phán quan. Tế Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, nửa năm trước, kinh thành bên trong ra hái hoa tặc, khắp nơi hái hoa giết người, Cẩm Y Liễu vệ bắt hơn một tháng đều chưa bắt được người, cuối cùng cái này hái hoa tặc bị một sát thủ giết chết, làm cho Cẩm Y Liễu vệ mặt mũi mất hết, nghe nói người bị hại trả lại hắn dựng lên sinh tử, tên sát thủ này, liền cứ gọi phán quan tên sát thủ này chính là ta. Giang Huyền thản nhiên nói, đều cho tới bây giờ, hắn cũng không để ý bại lộ cái thân phận này. Nghe vậy, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Khó trách Tế Vũ cũng khẽ gật đầu, khó trách Giang Huyền sẽ nghĩ tới sáng lập tổ chức sát thủ. Từ hôm nay trở đi, U Minh liền chính thức thành lập. Giang Huyền nhìn xem đám người, nói, ta bên này không an toàn, các ngươi toàn tụ tại nhà, sớm muộn cũng sẽ bại lộ hành tung, chờ khách sạn mở, các ngươi tất cả đều đem đến khách sạn ở, có chuyện gì ta sẽ đi khách sạn tìm các ngươi. Mặt khác, tại kinh thành bên trong, các ngươi tốt nhất đều cẩn thận một chút, cái này kinh thành không có đơn giản như vậy. Không nói Cẩm Y Liễu vệ, chỉ là Đông Giáo hộ Long Sơn Trang, ngay tại kinh thành sắp xếp rất nhiều thám tử, nếu như bị phát hiện lời nói, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người gật đầu, chúng ta sẽ cẩn thận. Giang Huyền điểm đến là dừng, lập tức cầm qua một bên bao khóa, từ trong đó xuất ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Kim Tương Ngọc, nói, số tiền này, cầm lấy đi thêm dùng. Mặt khác, chờ một lúc ra ngoài giúp ta mua chút bổ khí huyết dược liệu, ta đêm nay muốn đánh thông hai mạch nhâm đốc, đột phá tiên thiên. Kim Tương Ngọc ánh mắt đều biến thành ngân lượng bộ dáng, vội vàng nắm lên ngân phiếu, gật đầu nói, không có vấn đề. Vào đêm, sao lốm đốm đầy trời. Phòng ngủ ở trong, đặt vào một cái thùng gỗ lớn, bên trong đưa đầy các loại bổ khí huyết dược dịch, tản ra nhiệt khí, nóng hổi vô cùng. Giang Huyền bỏ đi quần áo, trực tiếp chui vào trong thùng gỗ, đem toàn bộ thân thể đều ngâm tới dược dịch bên trong, chỉ lộ ra đầu. Nóng hổi nhiệt lưu bốc lên, Giang Huyền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, đậm đặc dược dịch theo lỗ chân lông chui vào trong thân thể, trong nháy mắt toàn thân khí huyết đều theo trào lên lưu động, sảng khoái không thôi. Cung văn phu vũ, cái từ này vẫn là có giảng cứu. Ở cái thế giới này, rất nhiều có chút gia tư người luyện võ lúc đều sẽ phối hợp sử dụng một chút bổ dưỡng dưỡng sinh dược vật, hoặc là nấu canh, hoặc là tắm thuốc. Có dược vật phụ trợ, có thể tăng tốc rèn luyện khí huyết tiến độ. Nhưng những này có thể bổ khí dưỡng sinh dược liệu, bán đều cực kỳ đắt đỏ, căn bản không là người nhà bình thường có thể tiêu hao nổi. Giang Huyền đêm nay cũng là bởi vì muốn đột phá tiên thiên, vì phòng ngừa khí huyết không đủ, nửa đường xảy ra bất trắc, lúc này mới hơi hơi xà xỉ một thanh. Nếu không, chỉ là cái này bổn tắm thuốc tiêu hao dược liệu, đều chọn vẹn bỏ ra mấy trăm lạng bạc ròng. Muốn làm mỗi ngày như thế, cho dù là có tiền, cũng nhịn không được như thế tạo a. Hô Giang Huyền trường hô khẩu khí, cảm thụ được thể nội khí huyết vận chuyển, nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí, bắt đầu nếm thử điều động thể nội trào lên kinh khí. Cỗ này kinh khí, theo khí huyết mà sinh, cũng theo khí huyết mà động, mạnh mẽ vô cùng. Giang Huyền thử đem nó điều động dẫn đạo đến phần bụng, chuẩn bị bắt đầu đả thông đầu thứ nhất kinh mạch. Nhân mạch. Nhân mạch đi vào bụng mặt chính giữa tuyến, mạch nhiều lần cùng tay túc tam âm kinh cùng âm duy mạch giao nhau, có thể tổng mạch cho một thân chi âm kinh, cố xương âm mạch chi hải. Mà đốc mạch thì đi tại phần lưng chính giữa, mạch nhiều lần cùng tay túc tam dương kinh cùng dương duy mạch giao nhau, có thể tổng đốc một thân chi dương kinh, cố xương là dương mạch chi hải. Chỉ có đả thông cái này hai đường kinh mạch, cũng xương âm dương chi cầu mới có thể luyện tinh hóa khí, đem thể nội cỗ này kinh khí chuyển thành nội lực, thành tiểu tiên thiên võ giả. Cốt cốt kinh khí theo khí huyết mà động, giống như sông lớn chảy đảo, dọc theo mạch máu xung kích phía bụng nhân mạch, như là nước sông va chạm cắt đá đồng dạng, phát ra hào hào tiếng vang. Giang Huyền lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện hiện một tia thống khổ. Kinh mạch không giống với mạch máu, nhân thể tất cả kinh mạch đều là ngăn chặn, mà tiên thiên võ giả tu luyện chính là muốn lần lượt đả thông những này ngăn chặn kinh mạch, lấy dung nạp nội lực lưu thông, vận dưỡng kinh mạch, cường thân kiện thể. Những kinh mạch này nếu là tại ngoại giới, tự nhiên có thể tùy tiện đả thông. Nhưng bị ở thể nội, lấy kinh khí cưỡng ép xung kích, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, như là kinh mạch bị người dùng kim châm một chút xíu vào đi đồng dạng, thống khổ trình độ khó có thể tưởng tượng. Giang Huyền cắn răng cố nén, cẩn thận khống chế kinh khí chậm rãi để ép xung kích, để tránh dùng cường độ quá lớn, nứt vỡ kinh mạch. Thời gian dần qua, không biết qua bao lâu, hô Giang Huyền đầu đầy mồ hôi, trường hô khẩu khí, nhân mạch thông. Thể nội kinh khí dọc theo nhân mạch bốn phía nhảy lên, mơ hồ trong đó thể nội có cỗ cảm giác kịch liệt đau nhức truyền đến, nhân mạch tựa như muốn bị kinh khí nứt vỡ đồng dạng. Kinh khí trung quy là thuộc cương liệt chi khí, lực phá hoại rất mạnh, không cách nào dùng cho vận dưỡng kinh mạch, cùng nội lực không thuộc về một cái tính chất. Bởi vậy nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nhất cổ tác khí cấp tốc đả thông hai mạch nhâm đốc, hình thành chu thiên tuần hoàn, đem kinh khí chuyển hóa làm nội lực, mới có thể tránh miễn nhân mạch bị kinh khí xâm phá. Sở dĩ trên giang hồ từ ngày mai đột phá tiên thiên võ giả ít, cũng có bởi vì cái này nguyên nhân. Rất nhiều người đều là ngã xuống đả thông hai mạch nhâm đốc cửa này, nhâm mạch bị kinh khí xâm phá, biến thành phế nhân. Giang Huyền không dám kinh thường, lập tức khống chế kinh khí, tiếp tục xung kích đốc mạch. Đốc mạch ngược lên nhập não, đi tại sống lưng bên trong, bởi vậy càng khó đả thông, hơn nữa cần càng cẩn thận, nếu không một khi xông phá não bộ kinh mạch, nhẹ thì tê liệt biến thành ngớ ngẩn, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Bá mạnh mẽ kinh khí, một bên đè xuống nhân mạch kinh mạch, một bên đánh thẳng vào đốc mạch, cảm giác đau là vừa rồi mấy lần. Giang Huyền toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng như cũ nín hơi ngưng thần, cắn chặt răng, một chút xíu xung kích đốc mạch kinh mạch. Khách đường cổng, Kim Tương Ngọc bọn người tụ ở chỗ này. Kim Tương Ngọc thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía phòng ngủ phương hướng, sắc mặt có chút lo lắng. Nói thật, đối với Giang Huyền, nàng ngay từ đầu chỉ là nghĩ một lần nữa tìm chỗ dựa, thêm nữa Giang Huyền tướng mạo cũng không kém, cho nên mới sẽ bị thân cho hắn, còn mặt dạn mày dày theo tới kinh thành. Nhưng thông qua ở tại Giang Huyền trong nhà mấy ngày này, ngày đêm tiếp xúc, chậm rãi trong nội tâm nàng cũng sinh tình cảm. Dù sao nàng cũng không phải là đồ đần, Giang Huyền là thật tâm đối nàng, vẫn là chỉ coi nàng là thành một cái phát tiết tình dục công cụ, nàng tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Tại bây giờ thời đại này, có thể gặp phải một cái như thế ưu tú còn không chê nàng xuất thân nam nhân, nàng còn có gì không biết đủ. Lâu như vậy cũng không có động tĩnh, sẽ không xảy ra chuyện a. Hồi lâu, Kim Tương Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nhịn không được đứng lên nói, nếu không ta vào xem. Ngươi nghĩ hắn chết liền đi vào. Khâu Mạc luôn thản nhiên nói, ngươi mới nghĩ hắn chết đâu. Kim Tương Ngọc hừ lạnh nói, ta mới không giống như ngươi, không biết cảm ơn, tại Long Môn nếu không phải hắn cứu ngươi, ngươi chết sớm. Khâu Mạc luôn lạnh lùng lườm nàng một cái, mặc kệ nàng, sau đó quay đầu liếc mắt phòng ngủ phương hướng, trong mắt lại cũng không nhịn được hiện hiện một vẻ lo âu. Nàng cũng là tu luyện kiếm pháp, muốn lấy kinh khí đả thông hai mạch nhâm đốc nhập tiên thiên, tự nhiên cũng biết phương pháp này chi gian nan cùng nguy hiểm. Dù sao kinh khí không giống với nội lực như vậy lưu hòa, thẳng tu nội công, dùng nội lực xông phá hai mạch nhâm đốc lời nói, là không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Nhưng kinh khí theo khí huyết mà sinh, lực phá hoại cực mạnh, kinh mạch căn bản là không có cách thời gian dài dung nạp, nếu không thể nhất cổ tác khí đả thông hai mạch nhâm đốc, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến kinh mạch tổn hại, đột phá thất bại. Bất quá cứ việc trong lòng lo lắng, nàng vẫn là tương đối lý trí, biết giờ phút này không thể đánh bẫy. Bất luận được hay không được, các nàng giờ phút này có thể làm, chỉ có thủ ở nơi này, phòng ngừa Giang Huyền bị người khác quấy rầy, dẫn đến đột phá thất bại. Cùng Kim Tương Ngọc khác biệt, nàng đối Giang Huyền cảm giác lại tương đối đặc thù. Hai người mới vừa ở Tĩnh Lỗ Chuân Bảo gặp nhau lúc, nàng cũng không ý tưởng gì, coi như Giang Huyền cho nàng lưu lại địa chỉ, nàng cũng chưa hề nghĩ tới hai người còn có thể gặp lại, chỉ coi bèo nước gặp nhau mà thôi. Nhưng về sau vì cứu vớt Dương Vũ Hiên nhi nữ, hai người gặp lại lần nữa, Giang Huyền tận lực thả đi nàng, còn trợ các nàng giết Tào Thiếu Khâm, thành công cứu ra Dương công nữ nhi, nàng đối Giang Huyền liền nhiều hơn một phần cảm kích. Về sau tại Giang Huyền trong nhà ở lại, trải qua nhiều ngày tiếp xúc, thời gian dần qua trong nội tâm nàng cũng nhiều hơn một phần đặc thù cảm giác. Ở trong mắt nàng, Giang Huyền tính cách tỉnh táo, sát phạt quả quyết, gia nhập Cẩm Y Liễu vệ không đến một năm, liền đã thăng đến bách hộ, ngay cả võ công cũng cái sau vượt cái trước, rất nhanh liền vượt qua nàng, đúng là đáng giá nàng khâm phục. Hơn nữa Giang Huyền thân ở triều đình, còn có thể trong lòng còn có chính nghĩa, lại võ công đều đã cao như vậy, còn có thể mỗi ngày cần luyện không ngừng. Như thế nghị lực, càng là làm nàng cảm thấy động dung. Đây cũng là nàng đồng ý trợ Giang Huyền sáng lập U Minh nguyên nhân chủ yếu. Về phần hâm mộ chi tâm, có lẽ cũng là có, nhưng nàng cũng sẽ không như Kim Tương Ngọc như vậy rõ ràng biểu lộ. Coi như lo lắng Giang Huyền xảy ra chuyện, cũng chỉ sẽ giấu ở trong lòng. Tế Vũ ngồi ở một bên, ánh mắt tại Kim Tương Ngọc cùng Khâu Mạc Nôn trên mặt liếc nhìn một lát, mơ hồ nhìn ra cái gì, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, yên tâm, bình thường nhất lưu cao thủ đột phá tiên thiên, thành bại nửa nọ nửa kia. Nhưng hắn là siêu nhất lưu tuyệt đỉnh cao thủ, thể nội khí huyết cùng kinh khí sớm đã rèn luyện tới cực hạn, nếu như ngay cả hắn đều đột phá thất bại, trên đời này liền không có bao nhiêu người có thể từ hậu thiên đột phá tiên thiên cảnh. Lời vừa nói ra, Kim Tương Ngọc cùng Khâu Mạc Nôn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tế Vũ thì quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt nhưng cũng có chút phức tạp. Đối với Giang Huyền, trong nội tâm nàng là kính sợ nhiều hơn khâm phục. Ở trong mắt nàng, nam nhân này quả thực đã lanh huyết mà đáng sợ, dường như trên đời này liền không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Bất luận là hủy diệt hắc thạch, vẫn là cướp đoạt La Ma di thể, hoặc là hồi kinh trên đường tránh né chặn giết chờ một hệ liệt sự kiện, chỉ dựa vào một chút dấu vết, liền suy đoán ra tất cả mọi chuyện, còn liền lai lịch của nàng đều mò được rõ rõ ràng ràng, thậm chí liền trong nội tâm nàng muốn biết tất cả mọi chuyện, tất cả đều sớm chọn ra phòng bị. Bây giờ cả người cả cuộc đều không còn, không chỉ có bạc không có, còn phải bạch bạch vì hắn bán mạng một năm. Nghĩ đến chỗ này, mảnh ngũ tâm bên trong liền không khỏi âm thầm thở dài. Hy vọng một năm về sau, Giang Huyền thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả nàng rời đi a loại này chém chém giết giết thời gian, nàng thật không muốn tiếp qua đi xuống. Trong phòng ngủ, theo thời gian trôi qua, Giang Huyền đỉnh đầu đều toát ra trận trận bạch khí, trong thùng tắm dược dịch nhan sắc đã kinh biến đến mức mỏng manh rất nhiều. Theo kinh khí trùng kích lưu trôi qua, khí huyết cũng đang không ngừng tiêu hao. Lúc này, trong thùng tắm dược dịch vừa vặn liền có tác dụng, không ngừng tuân gia nhập thể nội bổ sung khí huyết. Bởi vậy cho tới bây giờ, Giang Huyền cũng còn chưa có xuất hiện hư nhược cảm giác. Nhưng thân thể càng là tinh thần, kinh khí xung kích huyết mạch đau đớn cũng liền càng thêm mạnh mẽ. May mà, cỗ này đau đớn cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ước chừng chừng nửa canh giờ, Giang Huyền căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng, mở to mắt, miệng lớn thở dốc. Thành Giang Huyền trong mắt hiện hiện một vẻ vui mừng. Theo một điểm cuối cùng kinh mạch đạt thông, trong thân thể lại không trước đó tác cảm giác, kinh khí dọc theo hai mạch nhâm đốc, bắt đầu tuần hoàn chu thiên. Mà tại cái này một lần lại một lần tuần hoàn ở trong, nguyên bản lực phá hoại cực mạnh kinh khí, bắt đầu dần dần biến ôn hòa lên, cuối cùng dần dần chuyển hóa thành một cỗ thanh lương như nước nội lực. Hai mạch nhâm đốc đạt thông, nội lực vận chuyển, tiên thiên cảnh tiêu chí. Chương 78, nội công diệu dụng. Chương 78, nội công diệu dụng. 17 xuyên biệt giới này 8 tháng, rốt cục cũng bước ra bước này. Cảm thụ được thể nội trào lên không thôi nội lực, Giang Huyền hơi xúc động. Ngày mai cùng tiên thiên, về mặt sức chiến đấu, mặc dù không có quá trên lệnh rõ ràng, nhưng đã thông kinh mạch, luyện được nội lực, chung quy là quan hệ ngày sau võ đạo có thể hay không tiếp tục đi lên tăng lên cơ sở. Ngoại công võ đạo, bất luận lại tu luyện như thế nào, cuối cùng cũng là muốn từ ngoài vào trong, bước vào bước này. Nhưng thiên hạ này có thể thành công từ hậu thiên bước vào tiên thiên, cuối cùng vẫn là số ít. Giang Huyền thở phào một mạch, lần nữa nhắm mắt, bắt đầu cảm thụ thể nội cái này cố nội lực chỗ đặc biệt. Cùng đơn thuần cung cấp lực lượng cùng lực sát thương kinh khí khác biệt, cái này cố nội lực tương đối nhu hòa, nhiều hơn một loại ôn dưỡng chi lực. Theo nội lực tuần hoàn cọ rửa, hai mạch nhâm đốc đều phản phất tại dần dần biến cứng cáp hơn, vững chắc, không còn giống trước đó đồng dạng, dường như tùy tiện xông lên đều có thể chèn phá. Đương nhiên, Giang Huyền biết cái này chỉ là bởi vì nội lực tương đối nhu hòa mới sinh ra ảo giác. Nội lực tuy có ẩn dưỡng kinh mạch công hiệu, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền thể hiện ra. Mong muốn rèn luyện kinh mạch, đây là một cái lâu dài quá trình. Hơn nữa lúc này mới vừa mới đạt thông hai mạch nhâm đốc, nội lực còn tương đối yếu kém, coi như có thể ẩn dưỡng kinh mạch, cũng chỉ có thể ẩn dưỡng hai mạch nhâm đốc. Muốn đạt tới ẩn dưỡng kinh mạch toàn thân hiệu quả, còn phải chậm rãi tăng cường nội lực, theo thứ tự đạt thông cái khác kinh mạch. Trước mắt, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Bất quá, lúc này theo hai mạch nhâm đốc đạt thông về sau, Giang Huyền cẩn thận quan sát, phát hiện trong thân thể cái khác các nơi kinh khí cũng bắt đầu hướng phía hai mạch nhâm đốc tụ tập, dần dần tràn vào hai mạch nhâm đốc ở trong, theo hai mạch nhâm đốc tuần hoàn chu thiên, chậm rãi chuyển hóa thành nội lực. Dựa theo này tốc độ xuống đi, có lẽ không tới bao lâu, thể nội kinh khí liền sẽ tất cả đều chuyển hóa thành nội lực, đem nội lực tăng lên tới một cái cực mạnh trình độ. Giờ phút này, Giang Huyền đỗng nhiên nhớ tới Khâu Mạc Nôn trước đó lời nói, khó trách nói ngày mai đột phá tiên thiên về sau, đã thông cái khác kinh mạch đột phá tông sư tốc độ, lại so với trực tiếp tu luyện nội công đột phá tiên thiên càng nhanh, cảm thụ được tình huống trong cơ thể, Giang Huyền lập tức giật mình. Hậu thiên võ giả tại tu luyện lúc thể nội sinh ra cỗ này kinh khí, đang đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, cũng biết tùy theo chuyển hóa làm nội lực, tự nhiên là miễn đi rất nhiều khổ tu chi công. Nhất là chính mình là tại đem khí huyết cùng kinh khí đều rèn luyện tới cực hạn, thang không thể thang thời điểm mới đột phá tiên thiên, kinh khí cũng so với bình thường nhất lưu cao thủ càng mạnh, lúc này chuyển hóa nội lực cũng liền càng mạnh. Chiếu tình huống như vậy, đợi đến thể nội kinh khí tất cả đều chuyển thành nội lực về sau, có lẽ liền có thể trực tiếp bắt đầu đếm thử đả thông cái khác kinh mạch, đi vào tiên thiên trung kỳ. Như thế chuyện tốt, Giang Huyền trên mặt hiện hiện mỉm cười, tâm tình không khỏi vui vẻ. Kế tiếp, cũng phải thử một chút nội lực này đến tột cùng có diệu dụng gì. Giang Huyền thấp giọng thì thào, thử đem nội lực điều động ra hai mạch nhâm đốc, tiến vào mạch máu nhục thân, nhưng vừa rời đi mạch máu về sau, chẳng được bao lâu liền tiêu tán. Nội lực chỉ có thể tồn tại ở mạch máu cùng kinh mạch ở trong sao? Khi chân thần kỳ, Giang Huyền lắc đầu, xem ra cho dù có nội lực, cũng không có khả năng rất nhanh liền biến như tiểu thuyết võ hiệp bên trong đồng dạng, tiện tay kích phát kiếm khí, đao khí loại hình. Bất quá nội lực này rời đi kinh mạch cùng mạch máu về sau, cũng sẽ không ngay lập tức sẽ tiêu tán, mà là sẽ ngắn ngủi tồn tại một lát. Nói cách khác, nên là có thể đem nó kèm theo tại thân thể hoặc binh khí phía trên, tăng cường lực công kích. Giang Huyền thử đem nội lực vận chuyển đến bàn tay trái, tại thùng gỗ bên cạnh nhẹ nhàng bị lại, trực tiếp liền bắn xuống một mảnh khối vụn. Đối lực lượng xác thực có bổ trợ, bất quá cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, vẫn là đến trải qua chiến đấu mới có thể có biết nghĩ. Giang Huyền đứng dậy lau khô thân thể, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Lúc này Kim Tương Ngọc đám người đã đợi hơn một canh giờ, Hắc Tử bọn người nhanh ngủ thiếp đi, nghe được động tĩnh sau, lập tức bừng tỉnh. Kim Tương Ngọc nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, "Tướng công, ngươi thành công." Giang Huyền mỉm cười gật đầu, hướng mọi người nói, "Vất vả." "Không vất vả hay không? Chúc mừng lão bản." Đám người vội vàng trả lời. Khâu Mạc luôn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giang Huyền cầm lấy trên bàn bội đao, trực tiếp đi ra, nhìn về phía Mưa Phùng nói, "Đến phụ một tay, thử một chút nội lực có kỳ hiệu gì." Mưa Phùng nghe vậy, cũng không nhiều lời, rút ra Tích Thủy kiếm liền công đi qua, tốc độ không nhanh, nhưng uy thế cực mạnh. Giang Huyền rút ra bội đao, vận chuyển nội lực bám vào tại thân đao, tại Tích Thủy kiếm đang đối mặt kích. Đốt. Một tiếng vang dọn, Mưa Phùng trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Nội lực tiêu tán theo. Giang Huyền cảm thụ được trong đó lực đạo, lắc đầu, cũng không có bao nhiêu lợi hại. Lực công kích phương diện có chút giá trị, nhưng không nhiều, tối đa cũng chính là 2-3 thành dáng vẻ. Khó trách coi như bên ngoài công võ đạo không sai biệt lắm dưới tình huống, tiên thiên cùng hậu thiên chênh lệch không lớn. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là bởi vì trước mắt nội lực của mình vẫn còn tương đối yếu kém. Mưa Phùn minh bạch Giang Huyền mục đích, thu hồi kiếm, lắc đầu nói, nội lực không phải như vậy dùng. Tại tông sư cảnh trước đó, nội lực chủ yếu vẫn là dùng để vận dưỡng kinh mạch, nếu như dùng để tăng cường vũ khí lực công kích, căn bản không chịu nổi tiêu hao. Trừ phi là những cái kia tu tập quyền, trưởng, chân chờ cận thân võ công võ giả, tại cận thân bác đấu lúc mới có thể điều động nội lực gia trì, so đấu nội lực. Nhất định phải chờ đột phá tông sư về sau, lấy tông sư chân khí thôi phát, mới có thể đi vào một bước tăng cường võ kỹ uy lực. Giang Huyền khẽ gật đầu, hỏi: "Kia từ kinh khí chuyển hóa mà đến nội lực, cùng tu luyện nội công, theo ngoại giới hấp thu năng lượng tu luyện nội lực, hai người có gì bản chất khác nhau?" Từ kinh khí chuyển hóa nội lực, tại công kích lực phương diện sẽ càng mạnh một chút, coi như tương lai đột phá tông sư, chuyển hóa cũng là tiên tiên chân khí. Mưa Phùng nói: "Tiên tiên chân khí là từ nhân thể luyện tinh hóa khí chuyển hóa mà đến, mà trực tiếp tu luyện nội công, hấp thu ngoại giới linh khí tinh hoa chuyển hóa chân khí, thì làm ngày mai chân khí. Ngoại trừ tại công kích lực phương diện, tiên thiên chân khí chiếm cứ ưu thế, cái khác không cũng không khác biệt gì. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì ta cảnh giới khá thấp, chưa từng đạt tới tông sư, cho nên mà biết không rõ." Giang Huyền minh bạch nàng ý tứ, bất quá cũng không hỏi nhiều nữa. Dưới mắt mới vừa vận đột phá tiên thiên, hỏi tông sư chuyện sau này, khó tránh khỏi có chút mơ tưởng xa vời. Đuổi đi đám người về sau, hắn liền lại trở lại trong phòng, bắt đầu luyện công. Lúc trước hắn vốn cho rằng, đột phá tiên thiên về sau, hẳn là có thể bằng vào nội lực rèn luyện gân cốt nhục thân, về sau trải qua Mưa Phùng giảng thuật mới biết, nội lực chỉ có thể vận dưỡng kinh mạch mạch máu. Bây giờ đột phá tiên thiên sau, quả là thế. Đương nhiên, cũng không phải nói nội lực không cách nào đạt tới rèn luyện nhục thân gân cốt hiệu quả, chủ yếu là nội lực rời đi kinh mạch cùng mạch máu về sau, không bao lâu liền sẽ tiêu tán, mặc dù cũng biết tại gân cốt nhục thân bên trong dừng lại chốc lát, đạt tới tầm bổ hiệu quả. Nhưng lấy loại phương pháp này tầm bổ nhục thân gân cốt, nội lực xa xa chịu không được tiêu hao. Bất quá môn kia Lama nội công, vừa vặn liền hiểu dưới mắt khốn cảnh. Môn nội công này, tại vận dưỡng kinh mạch đồng thời, còn có thể đạt tới rèn luyện nhục thân gân cốt hiệu quả. Giang Huyền ngưng thần tinh khí, dựa theo Lama nội công vận hành thứ tự, bắt đầu nếm thử vận chuyển nội lực, dọc theo mạch máu hướng xuống, tiến vào mạch máu cùng kinh mạch chỗ va chạm từng cái huyệt vị. Thần phong, linh hư, mệnh phủ, khí hải, hạ ba truy. Theo nội lực chạm đến những huyệt vị này, trong thân thể lập tức xuất hiện một cỗ khô nóng cảm giác, mơ hồ trong đó dường như liền khí huyết cũng bắt đầu sôi trào lên, từng đầu chưa đả thông kinh mạch rung động kịch liệt. Hơn nữa, lưu đến những huyệt vị này nội lực lại chưa từng tiêu tán, mà là theo chúng quanh khí huyết chậm rãi tăng ra, như cùng một cái bệnh lưới lớn, rất nhanh liền khuyết tán đến các vị trí cơ thể, có chút thần kỳ. Không biết kéo dài bao lâu, cỗ này khô nóng cảm giác mới chậm rãi tiêu tán, một cỗ ấm áp cảm giác theo các vị trí cơ thể truyền đến, dường như da thịt gần cốt thậm chí nội tạng đều hứng chịu tới một lần khí huyết tầm bổ, mặc dù biến hóa không lớn, nhưng quả thật có thể rõ ràng cảm giác được. Thì ra đây cũng là Lama nội công huyền bí sao? Có thể lấy loại này phương pháp đặc thù, dùng nội lực kích thích những này đặc thù huyệt vị, vận dưỡng khí huyết, lại lấy khí máu trả lại nhục thân gân cốt, đặt tới đồng thời vận dưỡng kinh mạch, tăng lên khí huyết, tăng cường nhục thân hiệu quả. Hơn nữa, dùng cái này phương pháp tại vận dưỡng khí huyết tăng cường nhục thân đồng thời, cũng tại không ngừng tăng lên kinh khí lại chuyển hóa làm nội lực, dùng cái này hình thành một cái tuần hoàn, có thể toàn phương vị tăng cường thực lực cùng cảnh giới. Như thế liền không cần lại giống cái khác nội công như vậy, thông qua ngồi xuống minh tưởng hấp thu thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt tới tu luyện chuyển hóa nội lực. Giang Huyền hơi xúc động, cái này Lama nội công vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này kỳ thật cũng coi là một môn nội ngoại kiêm tu công pháp luyện thể. Nhìn về phía hệ thống bảng, võ học, Lama nội công, chưa nhập môn, tiến độ 1:1000 quả nhiên, phương pháp là chính xác. Giang Huyền khẽ gật đầu, không biết đem môn nội công này luyện đến đại thành viên mãn lúc, nhục thân có thể rèn luyện tới trình độ nào. Trường hô khẩu khí, Giang Huyền nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Hai ngày sau, Lư Kiếm Tinh bọn người rốt cục cũng chạy về kinh thành. Nguyên bản bách nhân đội ngũ, bây giờ chỉ còn không đủ 50 người, chết còn hơn một nửa, có thể thấy được nhiệm vụ lần này sự nguy hiểm. Bất quá khi biết được Giang Huyền cao thăng, bọn hắn cũng theo đó có thể thăng chức cùng ban thưởng một chuyện, đám người cũng là 10 phần vui vẻ, trầm thấp sĩ khí đều bị ban thưởng tách ra mấy phần. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Người còn sống sót bên trong, cơ hồ bị người đều bị đơn độc hô hướng Bắc trấn phủ tư tra hỏi, hỏi thăm vụ án trải qua. Không nhắm rượu cung cấp cũng đều không sai biệt lắm. Đừng nói Giang Huyền sớm đã để điểm qua, coi như không có nói điểm, đám người cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Thế là, việc này đến tận đây cũng coi như hoàn toàn kết. Điền Nhĩ Canh, Hứa Hiền Tuần, Thôi Ứng Nguyên bọn người ở tại hai ngày này đều tuần tự hoàn thành lên chức trước đó giao tiếp, tiến về tiền nhiệm. Giang Huyền hai ngày này dù chưa từng hiện thân, nhưng thăng nhiệm phải chỗ thiên hộ tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Hơn nữa thăng nhâm thiên hộ về sau, địa vị xác thực không giống như vậy. Ngay cả nhậm chức văn thư cùng mới quan phục đều có người tự mình đưa tới cửa. Trong lúc nhất thời, cẩm y liễu vệ trên giới nghị luận ầm ĩ, chấn động không ngừng. Ngay cả dân gian cũng là 10 phần náo nhiệt, bốn phía cũng đang thảo luận. Dù sao, một cái cẩm y liễu vệ thiên hộ vẫn là hạch tâm năm chỗ thiên hộ, chính ngũ phẩm chức quan, đây đã là rất nhiều người cả một đời đều không đạt được độ cao. Nhất là nghe nói vị này mới nhâm thiên hộ tuổi tác mới vẹn vẹn chừng 20, người hầu cũng mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, thậm chí thăng nhiệm bách hộ đều vẹn vẹn chỉ qua nửa năm, bây giờ liền trực tiếp vượt ngang bộ thiên hộ, thăng lên thiên hộ. Cái này hoàn toàn được xưng tụng là sợi cỏ nghịch tập tươi sáng ví dụ, có thể nào không khiến người ta chấn kinh. Nghe nói ngay cả kinh thành bên trong không ít thế gia đại tộc, còn có trong triều không ít quan viên, cũng bắt đầu chú ý vị này tuổi trẻ thiên hộ. Hai ngày này, tới cửa bái phòng tặng lễ người nối liền không dứt, nhất là khu Đông thành thế gia đại tộc. Dù sao phải quản hạt chính là khu Đông thành. Có chút tìm không thấy Giang Huyền nhà ở nơi nào, thậm chí liền lễ vật đều đưa đến Hữu Thiên hộ sở. Lễ vật nhẹ có trọng yếu hay không, trọng yếu là thái độ cùng tâm ý cẩm ý liễu vệ mặc dù không thể so với Đông Hán, nhưng đồng dạng cũng là triều đình những quyền, tay cầm quyền sinh sát, sớm tại vị này thiên hộ trước mặt lộ cái mặt, vạn nhất về sau không cẩn thận đã xảy ra chuyện gì sao? Bị cẩm ý liễu vệ tìm tới cửa, có phần này tâm ý tại, đến lúc đó cũng dễ nói tình. Coi như không có chuyện, sớm giao hảo cũng là chuyện tốt nhi. Dù sao vị này mới nhâm thiên hộ còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong liền bỏ tới thiên hộ vị, tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, nói không chừng tương lai liền có thể trở thành trong triều hạch tâm đại thần. Lúc này không nói trước giao hảo, chờ người ta thật leo đến bọn hắn tiếp xúc không đến độ cao lúc lại đi leo lên, vậy coi như không còn kịp rồi. Tín vương phủ, Chu Do Kiểm biết được việc này sau, cũng là may mắn vô cùng. Bổn vương liền biết, vụ án này khẳng định không làm khó được hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ làm xong trở về. May mắn bổn vương động tác rất nhanh, đoạt tại hắn xong xuôi bản án trước đó lôi kéo, nếu không lúc này lại đi lôi kéo, khẳng định là không còn kịp rồi. Một khi lần trước tiến về lôi kéo sự tình của hắn bại lộ, nói không chừng liền bổn vương đều sẽ bị Ngụy Trung Hiền cho để mắt tới. Chu Do Kiểm hơi xúc động. Điện hạ nói là. Vương Thừa Ân cũng cảm thán nói, may mắn vương gia có thấy xa, tự mình tìm hắn, buộc hắn chọn ra lựa chọn. Giờ phút này hắn mặc dù cao thăng, nhưng chúng ta cũng coi như có thóp của hắn nơi tay, lượng hắn cũng không dám bán vương gia, nếu không, việc này một khi bại lộ, Tiêm Đảng cũng sẽ không lại tin tưởng hắn. Chu Do Kiểm nhẹ gật đầu, nói, dưới mắt hắn thăng nhiệm phải chỗ thiên hộ, tới cửa tặng lễ khẳng định không ít, chúng ta quan hệ với hắn mặc dù không thể bại lộ, nhưng cũng không thể không có điểm biểu thị. Vương Thừa Ân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, vương gia có ý tứ là, chúng ta cũng chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật. Chu Do Kiểm gật đầu, lập tức trầm ngâm một chút, nói rằng, hai ngày này cho hắn tặng lễ rất nhiều người, tiền bạc phương diện, hắn hẳn là sẽ không thiếu. Nghe nói hắn không là ưa thích luyện công sao? Nửa năm trước còn luyện xảy ra điều gì đau thế, thành cái gì siêu nhất lưu cao thủ, hẳn là không có thích hợp nội công tâm pháp, cho nên mới sẽ một mực luyện đau à? Vương Thừa Ân gật gật đầu, nói, vương gia nói không sai, căn cứ trên giang hồ phân chia, chỉ có luyện được nội lực, thành vi tiên thiên, mới xem như cao thủ chân chính. Hắn xuất thân bần hàn, cẩm y liễu vệ bên trong gia truyền cũng chỉ có một môn đao pháp cùng một môn thân pháp, hắn nên là không có nội công tâm pháp. Chu Do Kiểm khẽ bước cằm, nói, bổn vương tuổi nhỏ lúc đã từng tranh cãi muốn luyện công, phụ hoàng không phải ban thưởng một môn nội công tâm pháp sao? Tại trong kho thả nhiều năm như vậy, giữ lại cũng vô dụng, liền cho hắn đưa đi a. Cái này Vương Thừa Ân có chút do dự, có thể vừa nghĩ tới lấy vương gia tính tình, về sau hơn phân nửa cũng là sẽ không lại luyện, thế là xong gật đầu, nói, là, vương gia. Nam viện ngõ hẻm tiểu viện. Hai ngày này không ngừng có người tìm tới cửa tặng lễ, thậm chí có chút biết được chính mình chưa cưới vợ sau, trực tiếp mang theo bà mối tới cửa cầu hôn, làm cho Giang Huyền phiền phức vô cùng. Ban ngày cơ bản đều không dành luyện công, nhưng cũng không thể toàn đem người cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao trong đó vẫn là có không ít thế gia đại tộc cùng triều đình đại thần, ngay cả Đông Hán cùng Cẩm Y Liễu vệ bên trong không ít người đều phái người đưa chút lễ vật tới, nếu là liền cửa đều không cho người tiến, thật là có chút không biết điều. Không có cách nào, Giang Huyền cũng chỉ có thể đem Kim Tương Ngọc bọn người đuổi đi, kiên trì tiếp khách, cả ngày mặt đều cởi cứng. Lúc này sắc trời dần dần muộn, Giang Huyền đuổi đi cái cuối cùng tới cửa cầu hôn viên ngoại, liền tranh thủ thời gian nhảy đến ngoài phòng khóa lại cửa sân, giả tạo ra bản thân không ở nhà giả tượng, lúc này mới lại lật tưởng trở lại trong viện, dài thở phào. Ngày xưa hàn xá không người hỏi, hôm nay khách quý chợt nhà đến, cổ nhân thật không lừa ta. Giang Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Nửa năm trước thăng nhiệm bách hộ lúc, chỉ có Bùi Luân, Ân Trường mấy cái bằng hữu lẫn nhau chúc mừng, nơi nào sẽ có lúc này như vậy náo nhiệt quan cảnh. Lúc này hạch tâm năm chỗ chính ngũ phẩm thiên hộ, quản hạt toàn bộ khu Đông thành trị an, chung quy là không giống như vậy à. Huống chi hắn còn trẻ tuổi như vậy, diệt hắc thạch, lấy được La Ma Di thể một chuyện, lại để cho Ngụy Trung Hiền coi trọng như thế, đã coi như là tiến vào yêm đảng hải tâm. Những cái này thế gia đại tộc nhóm, tự nhiên không dám thất lễ. Trở lại trong phòng, nhìn qua một phòng lễ vật, Giang Huyền tự rêu cười một tiếng, nói, mặc dù ân tình qua lại phiền phải chút, ngược cũng coi là chút niềm vui ngoài ý muốn. Những lễ vật này bên trong, có trực tiếp đưa bạc, có đưa tài, có đưa đồ sứ ngọc khí, còn có đưa đồ dùng trong nhà tơ lụa cùng cẩm bào hoa phục. Các loại đồ vật loạn thất bát tao đều có. Trước đó phòng này vắng vẻ, dưới mắt cũng là lập tức cái gì cũng không thiếu. Đồ vật quá nhiều, Giang Huyền cũng lười thu thập, đem những cái kia chứa dược tài hộp qua lật ra đến, lấy ra bên trong dược liệu, tìm tới chút bổ khí dưỡng sinh, toàn diện ngao thành dược dịch, làm thành tắm thuốc, liền lại về tới phòng ngủ tiếp tục luyện công. Võ học, La Ma nội công, chưa nhập môn, tiến độ 64:1000, cái này La Ma nội công ở vào nhập môn giai đoạn, bởi vậy tu luyện chậm chạp, bất quá hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Hai ngày này phối hợp tắm thuốc tu luyện, không chỉ có gân cốt nhục thân có rõ ràng tăng lên, kinh khí cũng theo khí huyết tăng lên không ngừng chuyển hóa thành nội lực, giờ phút này hai mạch nhâm đốc nội khí tràn đầy, hẳn là có thể nếm thử đả thông thứ ba đường kinh mạch, bước vào tiên thiên trung kỳ. Có đả thông hai mạch nhâm đốc kinh nghiệm, Giang Huyền xe nhẹ đường quen vận chuyển nội lực, bắt đầu đả thông thứ ba đường kinh mạch, trung mạch. Trung mạch ngược lên tại đầu, đi xuống tại đủ, xuyên qua toàn thân, là khí huyết chỗ suy yếu, có thể điều tiết toàn thân khí huyết, cho nên lại xương huyết hải. Trình độ phức tạp viễn siêu hai mạch nhâm đốc, bởi vậy nội lực không đủ, rất khó đả thông. Kỳ thật không chỉ có là trung mạch, bao quát cái khác kinh mạch cũng là như thế. Cũng không phải là nói chỉ cần có nội lực, liền có thể dựa vào cái này cố nội lực duy nhất một lần đả thông toàn bộ kinh mạch, mà là muốn dựa theo thứ tự tiến hành. Đầu tiên là đả thông âm dương chi hải, cũng chính là hai mạch nhâm đốc, mới có thể bắt đầu chứa được nội lực, dựa theo kinh mạch xu thế, từng bước đả thông cái khác kinh mạch. Hơn nữa mỗi đường kinh mạch cường độ cùng trình độ phức tạp không giống, càng về sau càng khó đả thông, không chỉ cần phải đầy đủ nội lực, đối điều khiển nội lực kỹ xảo cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Bởi vậy mới có ban đầu trung hậu kỳ cùng viên mãn phân chia. Mỗi đả thông một đường kinh mạch cùng mỗi cái giai đoạn nội lực mạnh yếu biểu hiện trình độ cũng không giống nhau. Hô hồi lâu, Giang Huyền Trường hô khẩu khí, đưa tay lau đi che mắt mồ hôi, cái này mới chậm rãi mở mắt. Trung mạch đả thông, kinh khí chuyển hóa nội lực lại thêm một cái chỗ, bắt đầu xuyên qua toàn thân cao thấp, đây cũng là bước vào tiên thiên trung kỳ tiêu chí. Dựa theo chiến lược phân chia, chỉ cần nội lực tích lũy đầy ba đường kinh mạch, bằng vào nội lực ưu thế, bên ngoài công chênh lệch đẳng cấp không lớn dưới tình huống, tiên thiên trung kỳ cao thủ, thực lực liền có thể chính thức vượt qua ngày mai nhất lưu. Đương nhiên, Giang Huyền là từ tuyệt đỉnh cao thủ tấn cấp tiên thiên, thực lực tự nhiên không ở phạm vi này phân chia. Căn cứ trước mắt trưởng khống ngoại công võ học, lại có nội lực này ra chỉ lời nói, Giang Huyền đã có thể làm được tông sư phía dưới vô địch thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đối tay chưa luyện được thế. Suy nghĩ khẽ động, hoán đổi đến mặt khác tấm. Võ học, Tú Xuân Đao Pháp, thế, tiến độ, chín nhục thân phương diện cũng có một cái khá lớn tăng lên, kế tiếp, liền có thể tiếp tục nuôi thế, tu luyện Tú Xuân Đao Pháp, tranh thủ sớm ngày luyện được đao ý. Ngoài ra, còn có Cuồng Phong Đao Pháp, cũng có thể dành thời gian luyện tập, mau chóng đem nó luyện được đao thế nhìn qua hệ thống bảng biểu hiện, Giang Huyền khẽ bước cằm, làm ra tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Chương 79. Chu Vô Thị mời ta làm chữ vàng thứ nhất hảo. Chương 79, Chu Vô Thị mời ta làm chữ vàng thứ nhất hảo. 18 ngày kế tiếp, Giang Huyền thay đổi một thân mới tinh màu trắng phi ngư phục, cầm trong tay Tu Xuân Đao, tiến về Bắc Chấn Phủ Ti giao tiếp một chút công vụ về sau, trực tiếp thẳng trước hướng khu Đông Thành Hữu Thiên Hộ Sở Nha Môn. Hắn không có ở đây hai ngày này, toàn bộ Bắc Chấn Phủ Ti cùng Hữu Thiên Hộ Sở Nha Môn cũng không bình tĩnh, không ít người viên chức vị đều có điều động. Dù sao Chấn Phủ Sứ cùng phải chỗ Thiên Hộ đều đổi người, bọn hắn đã từng một chút tâm phúc, khẳng định là biết một lên mang đi. Thiên hộ trở xuống cầm ý rìa vệ, vặn tới vặn lui rất bình thường, nhất là hạch tâm năm chỗ cùng Bắc Chấn Phủ Ti ở giữa, ngược lại đều phải nghe theo Bắc Chấn Phủ Ti điều khiển. Lúc này, phải chỗ bộ thiên hộ cùng 10 cái bách hộ, còn có phía dưới từng cái tổng kỳ, tiểu kỳ toàn bộ đến đông đủ, chờ lấy nên đón Giang Huyền tiền nhiệm. Đã thay đổi một thân màu đen phi ngư phục từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh cũng ở trong đó. Sắc mặt hai người đến nay đều vẫn có chút hưng phấn. Cái trước, từ khi đi theo Giang Huyền, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền từ tiểu kỳ tới bách hộ. Cái sau trước đó tại Bắc Ti lăn lộn nhiều năm, chậm chạp chưa thăng, mỗi lần xin đều bị đánh trở về. Nhưng ở theo Giang Huyền về sau, đến nay cũng không hơn nửa năm, liền cũng thành công thăng lên bách hộ. Giờ phút này trong lòng hai người đều rất là kích động, đặt quyết định về sau bất luận như thế nào đều phải theo sát Giang Huyền bước chân. Về phần cái khác tám tên bách hộ, vẻ mặt liền các có khác biệt. Trong đó trong lòng ba người cũng là có chỗ chờ mong, Giang Huyền vị này nhân vật truyền kỳ, bọn hắn sớm có nghe thấy, vì vậy đối với vị này so với bọn hắn tuổi trẻ thiên hộ cũng không có gì bài xích tâm lý, ngược lại chờ mong chính mình cũng có thể như từ Long Thanh hai người đồng dạng đi theo Giang Huyền sớm ngày tháng trước. Mà đổi thành bên ngoài năm người lại mặt không thay đổi đứng tại phải chỗ bộ thiên hộ hầu trấn sau lưng, cũng không cùng Lư Kiếm Tinh mấy người đứng chung một chỗ, ngay cả phía sau bọn họ tổng kỳ, tiểu kỳ cũng là như thế. Một cái nha môn người lại chia làm hai phái, đều chiếm một bên, kinh vị rõ ràng. Giang Huyền vừa đi vào phải chỗ nha môn, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Tham kiến thiên hộ đại nhân. Nhìn thấy Giang Huyền vào cửa, đám người cùng nhau hành lễ, thần sắc cung kính, nhưng lấy bộ thiên hộ hầu trấn cầm đầu đám người, lại đứng tại chỗ không động, chỉ là hầu trấn tượng trưng chắp tay. Thấy cảnh này, Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, trực tiếp hướng hầu trấn đi tới. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Lư Kiếm Tinh bọn người muốn nói lại thôi, lại cuối cùng không tiện mở miệng. Hầu đại nhân, ngươi đối với bản quan có ý kiến? Giang Huyền chậm rãi đi đến hầu trấn trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Đã tới phải chỗ nhậm chức, đối phải chỗ một chút nhân vật trọng yếu, hắn tự nhiên cũng là có hiểu biết. Hạ quan sao dám? Hầu Chấn đáp lại, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Đã đối với bản quan không có ý kiến. Kia vì sao gặp bản quan là thái độ như thế? Giang Huyền ngữ khí đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Chấn, "Hầu bộ thiên hộ, ngươi thật là lớn quan uy a." Nghe Giang Huyền tận lực tăng thêm bộ chữ, Hầu Chấn sắc mặt lập tức một hồi đỏ lên, "Ngươi thế nào? Bản quan lời nói có vấn đề?" Giang Huyền lạnh lùng nói, "Hạ quan gặp được quan, nên ra sao cấp bậc lễ nghĩa, hẳn là còn muốn bản quan tự mình dạy ngươi." Hầu Chấn sắc mặt khó coi, cắn răng, cúi người chắp tay, "Hạ quan bộ thiên hộ Hầu Chấn, tham kiến thiên hộ đại nhân." Giang Huyền lạnh hừ một tiếng, chậm rãi vượt qua hắn, đi đến đằng sau năm tên bách hộ cùng những cái kia tổng kỳ, tiểu kỳ trước mặt, lạnh lùng nói, "Các ngươi có phải hay không cũng đối với bản quan có ý kiến gì không?" Ti chức không dám. Ti chức gặp qua thiên hộ đại nhân. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn là cùng theo Hầu Chấn, vốn định hôm nay cho vị này tân tấn thiên hộ một hạ mã uy, không có nghĩ rằng Hầu Chấn nhanh như vậy liền thấp đầu, dưới mắt bọn hắn lại sao dám tiếp tục gượng chống lấy, nhao nhao cúi người hành lễ. Nhưng mà, Giang Huyền lại không có ý định buông tha bọn hắn. "Đã không dám, kia vì sao gặp bản quan không bái?" Giang Huyền lạnh lùng nói, "Lư Kiếm Tinh." Ti chức tại. Lư Kiếm Tinh liền vội vàng tiến lên. "Theo đại minh luật, xem thường thượng quan, phạm thượng, như thế nào xử phạt?" Giang Huyền lạnh lùng hỏi. Lư Kiếm Tinh sửng sốt một chút, lập tức chi tiết trả lời, "Bẩm đại nhân, xem thường thượng quan, phạm thượng, nghiêm trọng người, làm cách trước điều tra, nhẹ thì trượng trách 10 tới 100, kéo xuống, mỗi người trượng 30." Giang Huyền lạnh lùng nói. Mọi người sắc mặt biến đổi, "Đến thật. Đại nhân tha mạng a." Kia năm cái bách hộ nhao nhao quỳ xuống, thấp phẩm lo âu, có người thì đưa ánh mắt về phía Hầu Chấn. Hầu Chấn lúc này cũng là sắc mặt đột biến, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền, cơ hồ là cố nén lửa giận, nói, "Đại nhân, cái này phải chăng qua?" Giang Huyền xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Cái này không phải liền là hầu bộ thiên hộ kết quả mong muốn sao?" "Hạ quan không hiểu đại nhân ý tứ." Hầu Chấn cắn răng nói. Giang Huyền cười lạnh một tiếng, quay đầu không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Lư Kiếm Tinh bọn người, lạnh lùng nói, "Còn chờ cái gì? Bản quan nói không tính vậy sao?" Ti chức lĩnh mệnh. Nghe vậy, Lư Kiếm Tinh bọn người không do dự nữa, nhao nhao phất phất tay, ngoài cửa lập tức có người tiến đến, đem năm tên bách hộ cùng phía sau bọn họ một đám tổng kỳ, tiểu kỳ, tất cả đều kéo ra ngoài. Ti chức biết sai, đại nhân tha mạng. "Đại nhân, cứu mạng a!" Một mảnh tiếng kêu rên bên trong, tất cả mọi người bị lôi đi, phủ nha bên trong bầu không khí lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Chẳng được bao lâu, bên ngoài liền truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đám người nghe được sợ mất mật, ba cái kia không có tham dự việc này bách hộ, lúc này nhìn nhau, trong mắt đều có chút may mắn. Trái lại Hầu Chấn sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi, nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền, hận không thể đem hắn ăn, nhưng thủy chung không dám phát tác. Nhìn thấy hắn bộ này sợ dạng, Giang Huyền cười lạnh một tiếng. Liên điểm này giúp khí, cũng dám ở hắn ngày đầu tiên tiền nhiệm liền đến đâm chọc sau lưng. Hắn mặc dù không biết Hầu Chấn là ở đâu ra lực lượng, nhưng chỉ nhìn mới vừa vào cửa lúc bộ này cảnh tượng, hắn liền hiểu Hầu Chấn ý tứ. Nếu không có Hầu Chấn chỉ thị, mấy cái kia bách hộ há dám cản rỡ như vậy. Lúc này, hắn mới sẽ không quản Hầu Chấn phía sau đến tột cùng đứng đấy ai, tiền nhiệm ngày đầu tiên, nếu không biểu hiện ra uy nghiêm của mình, về sau tại cái này thiên hộ sở bên trong, đến tột cùng là người đó định đoạt, chỉ sợ còn chưa nhất định. Mà dưới mắt xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, còn lại những cái này bách hộ, tổng kỳ, thái độ rõ ràng so vừa rồi cung kính rất nhiều. Giang Huyền trực tiếp đi đến chủ vị, vung tay áo vào chỗ, không lại để ý đứng tại chỗ cùng chết cha ruột dường như Hầu Chấn, bắt đầu thi triển hắn xem như thiên hộ quyền lợi. Cận Nhất Xuyên, Đỗ Tử Kỳ, Ti chức tại. Nghe được Giang Huyền thét lên danh tự, Cận Nhất Xuyên hai người vội vàng đứng ra. "Hai người các ngươi, lần này theo bản quan xuôi nam phá án, biểu hiện không tệ, thăng tổng kỳ." Giang Huyền thản nhiên nói. "Là, Ti chức đa tạ đại nhân." Hai người nhất thời đại hỉ, vội vàng nói tạ. "Đinh Tu." Giang Huyền tiếp tục hô. "Ti chức tại." Đinh Tu một thân giáo úy phục sức, lười biếng đi ra. "Lần này xuôi nam, ngươi chạm địch có công, thăng tiểu kỳ." Giang Huyền hạ lệnh. Mặc dù Đinh Tu vấn đề thân phận vẫn chưa giải quyết, nhưng lấy hắn giờ phút này quyền lợi địa vị, muốn giải quyết việc này vẫn là không khó. Bách hộ trở xuống vị trí, chỉ cần hắn báo lên, phía trên cơ bản cũng sẽ không hỏi đến, trực tiếp liền cho phê. Chỉ cần về sau không có chuyện, cũng sẽ không có vấn đề. Ti chức đa tạ đại nhân ban thưởng. Nghe xong thăng quan, Đinh Tu lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng cười mỉm chắp tay nói tạ. "Thăng lên tiểu kỳ, hàng năm có thể là có thể lĩnh 20 mấy lượng bạc. Con rồi lại tiểu cũng là thì ta." Giang Huyền phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra phía sau, tiếp lấy lại mượn cơ hội này phong thưởng mấy cái lần này tiêu diệt hắc thạch cùng xuôi nam cướp đoạt La Ma Di thể quá trình bên trong biểu hiện xuất sắc mấy người, toàn diện thăng trước. Về phần cái khác còn lại thì công lao tích lũy, chờ công lao tích lũy đủ lại đi phong thưởng. Những người này tự nhiên cũng sẽ không có ý gì thấy. Dù sao lần này xuôi nam, bọn hắn thật là mỗi người đều vất không ít bạc, hơn nữa việc này Giang Huyền còn thay bọn hắn che đậy xuống tới. Mặc kệ lần này thăng không có thăng trước, bọn hắn đôi Giang Huyền đều chỉ có cảm kích cùng tin phục. Hầu Chấn cùng phải trong sở những người khác, không ai dám nói nhiều một câu, tất cả đều lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem Giang Huyền để bản hắn người. Ba cái kia bách hộ cùng phía sau bọn họ một đám tổng kỳ, tiểu kỳ bọn người, trong mắt đều là kính sợ cùng hâm mộ, đồng thời cũng càng thêm may mắn chính mình nay ngày không có giống như những người khác vờ ngớ ngẩn, không cho vị này mới tới thiên hộ đại nhân lưu lại ấn tượng xấu. Nếu không, bên ngoài những cái kia ngay tại chịu trượng trách, chính là kết quả của bọn hắn. Nghĩ được như vậy, bọn hắn không khỏi lại nhìn về phía trước Hầu Chấn, lắc đầu than nhẹ, thật sự là thấy không rõ thế cục ga cái này không, đã trúng thế bạn. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Hầu Chấn cảm giác chính mình giống như thành con khỉ, toàn thân cũng không được tự nhiên. Lúc trước hắn chính là trước mặt Thiên Hộ Thôi Ứng Nguyên, cũng là Thôi Ứng Nguyên một tay để bạt đi lên. Nguyên bản Thôi Ứng Nguyên sau khi đi, vị trí này nên là hắn, thật không nghĩ đến Giang Huyền Không Hàng trực tiếp đoạt vị trí của hắn. Lúc này mới nhất thời giận, liên hợp dưới tay hắn mấy cái thân tín, dự định tập thể cho Giang Huyền một hạ mã uy, lại không nghĩ rằng, bây giờ bọn hắn ngược lại đã thành bị lập vi người. Lúc này nghe bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm, Hầu Chấn cảm giác chính mình răng hàm đều muốn cắn nát. Chính mình thật là thôi đại nhân người, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám như thế a? Hóa ra là Thôi Ứng Nguyên người. Sau hai canh giờ, Giang Huyền ngồi phủ nha bên trong, nghe Lư Kiếm Tinh giảng thuật, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn là cảm thấy, bây giờ Thôi Ứng Nguyên thăng lên trấn phủ sứ, cho nên bản quan không dám động đến hắn. Lư Kiếm Tinh chắp tay nói, đại nhân, trước đó Thôi Ứng Nguyên còn tại phải chỗ lúc, hắn chính là dựa vào định bợ Thôi Ứng Nguyên mới từng bước một thăng đi lên, nghe trước khi nói Thôi Ứng Nguyên đã đồng ý hắn, chờ Thôi Ứng Nguyên sau khi đi, liền để bạn hắn tới thiên hộ vị trí, nhưng đại nhân ngài bây giờ đoạt vị trí của hắn, hắn tự nhiên không có cam lòng. Giang Huyền cười lạnh không nói, không sợ chút nào. Thôi Ứng Nguyên cùng Hứa Hiển Tuần như thế, mặc dù cùng là yêm đảng năm bưu một trong, nhưng nếu như so sánh năng lực địa vị, hắn giờ phút này so Thôi Ứng Nguyên cũng không kém là bao nhiêu, khiếm quyết, bất quá là một chút nội tình cùng tư lịch mà thôi. Nếu như hắn bằng lòng, về sau mỗi ngày đều giống trước đó Điển Nhị Canh cùng Hứa Hiển Tuần như thế, tùy thời chạy tới Đông Hán nâng ngụy trung hiển chân thúi, lại thêm thực lực của hắn cùng năng lực, không bao lâu, hắn liền có thể thay thế Thôi Ứng Nguyên vị trí, trở thành mới yêm đảng hạch tâm. Huống chi việc này chính mình làm đều theo quy làm việc, coi như nháo đến Đông Hán, cũng không người chọn mắt lỗi. Cái này Hầu Chấn thật sự cho rằng có Thôi Ứng Nguyên làm chỗ dựa liền có thể ngăn chặn chính mình, thay thế chính mình bên phải chỗ quyền lợi cùng địa vị. Vậy coi như thật mười phần sai. Bất quá đại nhân, ngoại trừ mấy cái kia bách hộ bên ngoài, còn những người khác tổng kỳ cùng tiểu kỳ, phần lớn đều là hoàn toàn bất đắc dĩ mới chọn như thế, ngày hôm nay tất cả mọi người cùng một chỗ phạt, sẽ có hay không có chút qua. Như thế chỉ sợ bọn họ trong lòng tất cả đều sẽ có oán khí. Lư Kiếm Tình cẩn thận nhắc nhở. Bọn hắn đương nhiên sẽ có oán khí. Giang Huyền lạnh lùng nói, ta chính là muốn tất cả mọi người cùng một chỗ phạt, hết lần này tới lần khác không phạt Hầu Chấn. Hơn nữa muốn Hầu Chấn nhìn tận mắt bọn hắn bị phạt. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới sẽ biết, cái này phải cho nên sau đến tuột cùng là ai làm chủ, một cái bộ thiên hộ, đến tuột cùng có thể giữ được hay không bọn hắn. Lư Kiếm Tinh run lên, lập tức mặt lộ vẻ kính nể, ti chức minh bạch, đại nhân mưu tính sâu xa, ti chức bội phục. Ngoại trừ kia năm cái, còn lại ba cái này bách hộ nội tình, ngươi không có điều tra. Giang Huyền hỏi. Lư Kiếm Tinh gật đầu, đều điều tra, bọn hắn cùng đại nhân ngài như thế, đều dựa vào bản sự thăng đi lên, cũng không phụ thuộc bất kỳ đảng phái, làm việc cũng mười phần cẩn thận. Nghe nói hôm qua Hầu Chấn cũng tìm bọn hắn, để bọn hắn hôm nay cùng một chỗ cho đại nhân ngài đến ra vai phủ đầu, bất quá bọn hắn không có bằng lòng. Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế lan can, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, bỏ trong quán, tất cả chịu trượng trách người, giờ phút này tất cả đều nằm sấp trong phòng, chờ lấy y sư bôi thuốc. Nếu là người bình thường, cái này 30 trượng đủ để muốn nửa cái mạng, bất quá bọn hắn đều có chút võ công nội tình mang theo, chỉ là 30 trượng ngược cũng không đến nội thương tới gân cốt, nhưng tư vị khẳng định cũng là không dễ chịu, ít ra 2-3 ngày là sửa mặt giường. T. Con mẹ nó ngươi điểm nhẹ, không có mắt ta. Đám người một bên bôi thuốc, một bên đau nhè răng trợn mắt. Nhất là năm cái bách hộ, lúc này miệng đầy đều là thô tục. Một người nhịn không được cắn răng nói, mẹ nhà hắn, tiểu tử này tuổi còn trẻ, ra tay vậy mà ác như vậy, khó trách có thể thăng nhanh như vậy, quả nhiên là có chút bản lãnh. Ai bên cạnh một người thở dài, sớm đều nói, chuyện này chúng ta lẫn vào không dạy nổi, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại biết ai mạnh ai yếu đi. Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Còn không phải quái Hầu đại nhân, luôn mồm nói không có chuyện không có chuyện, xảy ra chuyện hắn sẽ bảo vệ chúng ta. Kết quả đây, người ta đều ở ngay trước mặt hắn bắt chúng ta lập uy, hắn liền cái giấm cũng không dám thả. Liên điểm này rút khí, còn muốn làm thiên hộ. Ta nhổ vào. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người lập tức cũng dâng lên oán khí, nhao nhao phụ họa. Chính là, rõ ràng nói xong sẽ bảo vệ chúng ta, kết quả vẫn là chúng ta gặp nạn. Có thôi đại nhân bảo bọc thì sao? Người ta căn bản không để mặt mũi. Cũng không phải đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, đám người ánh mắt khẽ nhúc nhích, đội vàng ngậm miệng lại. Cửa phòng mở ra, một người đi đến, thình lình chính là Hầu Chấn. Ti chức tham kiến đại nhân. Đám người nhịn đau đứng dậy hành lễ. Nhìn qua đám người thảm trạng, Hầu Chấn trong lòng cũng có chút băn khoăn, mặt lộ vẻ vẻ thẹn nói, "Các vị, việc này là bản quan cân nhắc không chu toàn, các ngươi chịu khổ, ai đại nhân nói quá lời, đều là kia họ Giang làm việc quá ác, chúng ta sao lại oán hận đại nhân?" "Không tệ, đại nhân không cần tự trách ngay vậy." Hầu Chấn trong lòng khẽ bừng lòng, lập tức cắn răng nói, "Các ngươi yên tâm, việc này bản quan tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi ta báo cáo chấn phủ đại nhân, định nhường cái này tiểu nhi trả giá đắt." Đại nhân nói là, hắn chỉ là một cái người hầu hơn một năm tiểu tử, há có thể cùng đại nhân so sánh. Đám người thuận miệng phụ họa, đều có chút không quan tâm. Hầu Chấn cũng không nhìn ra không đúng, trường hô khẩu khí, nói, đã như vậy, các ngươi trước thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, bản quan đi bắt chấn phủ ti đi một chuyến, mời thôi đại nhân thay các ngươi làm chủ. Là, đại nhân ngài đi thong thả. Đám người cung kính đưa tiễn. Nhưng chờ Hầu Chấn đi xa, trong phòng lập tức lại tiếng mắng nổi lên bốn phía. Mèo khóc con chuột giả từ bi, ta nổ vào. Còn mời thôi đại nhân làm chủ. Đi mẹ nó, sớm đi làm cái gì? Phế vật này đồ vật, về sau lại nghe người ta đắc cức. Ta cũng là, ăn một cân. T. hầu chấn một chuyện, Giang Huyền cũng không coi là chuyện to tát, rất nhanh liền quên hết đi. Tại phân phó Lưu Kiếm Tinh bọn người các lĩnh việc phải làm bên trên đường phố tuần sát sau, hắn liền tới công giải bên trong quen thuộc phải chỗ sự vật. Thăng lên tiên hộ về sau, đương nhiên sẽ không lại như trước đó đồng dạng, mọi thứ tự thân đi làm, chủ yếu vẫn là tại nha môn ngồi công đường xử án xử lý công văn, có chuyện gì phân phó phía dưới người đi xử lý liền có thể. Dù sao, giờ phút này dưới tay hắn thật là trọn vẹn quản lý hơn ngàn người. Dù sao cũng phải cho phía dưới người chừa chút biểu hiện cơ hội lập công. Lúc này, Giang Huyền ngay tại xem xét phải chỗ nha môn nhân viên hồ sơ. Bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nếu là liền nội bộ vấn đề đều xử lý không tốt, bọn thủ hạ từng cái lá mặt lá trái lời nói, về sau còn thế nào làm việc nhi? Hôm nay hầu trấn bọn người một chuyện nhi, chỉ là tiểu trường đại giới. Nếu là kia năm cái bách hộ vẫn là chết cũng không hối cải lời nói, hắn cũng không để ý lại xuống điểm mánh liệu, lấy hắn giờ phút này quyền lợi, muốn thu thập mấy cái không nghe lời đau đầu, vẫn là rất dễ dàng. Dù sao quan hơn một cấp đệ chết người, trước đó hắn bị Lục Văn Chiêu phái đi tính lỗ chuyên bảo một chuyện nhi, liền đã tràn đầy cảm xúc. Giang Huyền lần lượt xem xét 8 tên bách hộ tư liệu. Đương nhiên, Giang Huyền động tác dừng lại, ánh mắt tập trung ở một cái tên bên trên, An Kiếm Thanh. Là cái kia An Kiếm Thanh sao? Giang Huyền trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, tiếp tục nhìn xuống. An Kiếm Thanh, nông hộ xuất thân, thế cư kinh thành, đã thành cưới, thê tử Sở Yên, có nữ An Tiểu Tuệ. Thật đúng là hắn. Giang Huyền hơi kinh ngạc. Bích Huyết Kiếm bên trong Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ An Kiếm Thanh, là giang hồ danh túc Sở lão quyền sư Sở Đại Đao đệ tử, võ công cực cao, còn cưới Sở Đại Đao nữ nhi làm vợ, sinh hạ nữ nhi An Tiểu Tuệ, nhưng cuối cùng lại vì quyền thế vứt bỏ thê nữ, gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, từng bước một trở thành Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, cực chịu sủng trinh hoàng đế coi trọng. Không nghĩ tới hôm nay, lại còn ở lại chỗ này phải chỗ làm cái nho nhỏ bách hộ. Có ý tứ Giang Huyền mỉm cười. Tại cái tên bên trên vẽ một vòng tròn, liền tiếp theo nhìn về phía tiếp theo người. Dòng dã một ngày, Giang Huyền đều tại nha môn quen thuộc chính vụ, thẳng đến Lưu Kiếm Tinh bọn người tuần nhai trở về bẩm báo tình huống, hắn mới thu hồi công văn, đứng dậy duỗi lưng một cái, theo thường lệ điểm cái tên nhi về sau, liền lắc ung dung hướng trong nhà đi đến. Về phần mấy cái kia không nghe lời bách hộ, Tả Hữu cũng bị thương, tạm thời trước phơi bọn họ hai ngày, lại xem tình huống mà định ra nên xử trí như thế nào. Lúc này sắc trời sắp đen chưa hắc, Giang Huyền một thân màu trắng phi ngư phục, đi trên đường nhao nhao hướng hai bên tránh đi. Xung quanh cũng thỉnh thoảng quăng tới các loại kính sợ, ghen ghét, hâm mộ thậm chí thống hận ánh mắt. Giang Huyền cũng không để ý, tại bên đường tiện đường mua bánh nướng, tại cửa hàng lao bản thấp thỏm lo âu trong ánh mắt, tùy ý bước xuống mấy văn tiền sau, liền ăn vừa về nhà. Ân. Còn đi không bao xa, Giang Huyền cũng cảm giác rất không thích hợp, có vẻ như có loại bị người theo dõi cảm giác. Giang Huyền ánh mắt chớp lên, mặc dù không biết đối phương sẽ là lai lịch thế nào, bất quá đã theo dõi đều có thể bị chính mình phát hiện, đại khái cũng lợi hại không đi đến nơi nào. Lấy hắn giờ phút này thân phận cùng thực lực, tại cái này kinh thành ở trong, cũng không cần đến giống như trước đó đồng dạng cẩn thận chặt chẽ. Cố ý chọn lấy đầu hơi hơi ít người chút đường đi, thẳng đến đi vào một chỗ đường tắt miệng, Giang Huyền mới dừng bước lại, thản nhiên nói, cùng lâu như vậy, có gì muốn làm, đi ra nói đi. Hơi yên lặng một lát. Trong ngõ nhỏ truyền đến động tĩnh, một cái cầm kiếm nam nhân áo đen đi ra. Bên người này khá cao, chừng 30 tuổi bộ dáng, bộ mặt hình dáng cứng rắn, lông mày rậm nhiều, khí tức dường như cũng không yếu. Giang Huyền trở lại nhìn lại, đôi mắt nhắm lại, nói, lai lịch, danh hiệu, mục đích. Nam nhân nghe vậy sửng sốt một chút, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nói rằng, Hộ Long Sơn Trang, cao nhất, Đoàn Tiên Ngai. Là hắn. Giang Huyền nhướng mày, trong lòng có chút nghi hoặc, vị kia bưng ra, tìm tự mình làm cái gì? Có chuyện gì? Giang Huyền trực tiếp hỏi. Thấy Giang Huyền như vậy trực tiếp, lời ít mà ý nhiều, Đoàn Tiên Ngai khỏe miệng giật một cái, nhất thời thật là có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng nghĩ, hắn vẫn là nói thẳng, vương gia muốn gặp ngươi. Thấy ta? Giang Huyền càng thêm nghi hoặc, chính mình chỉ là một cái cẩm y liễu vệ thiên hộ, có cái gì đáng giá Chu Vô Thị chú ý? Đoàn Thiên Ngai trầm mặt một chút, nói: "Võ công của ngươi rất tốt, tư chất cũng rất cao, chủ yếu nhất là thân gia thanh bạch. Ngươi thân phận như vậy, gia nhập Tiêm Đảng là không có tiền đồ. Ngươi có hứng thú hay không, gia nhập Hộ Long Sơn Trang, làm chữ vàng thứ nhất hào đại nội mật thám?" "Làm cái gì?" Giang Huyền trừng to mắt, còn cho là mình nghe lầm. "Chu Vô Thị mời ta làm chữ vàng thứ nhất hào đại nội mật thám." Chương 80. Ân trong vắt xảy ra chuyện rồi. Chương 80. Ân trong vắt xảy ra chuyện rồi. 19 đại nội mật thám, chủ yếu phụ trách bảo hộ hoàng thành, bảo hộ hoàng thất an nguy. Đồng thời cũng biết như các ngươi cầm y liễu vệ đồng dạng, điều tra các loại đại án trọng án. Đoàn Thiên Ngai trầm giọng nói, người võ đạo thiên phú rất cao, đồng thời lại có rất mạnh phá án thiên phú, hơn nữa thân thế thanh bạch, phù hợp làm lớn bên trong mật thám yêu cầu. Cho nên vương gia mệnh ta mời ngươi gia nhập Hộ Long Sơn Trang, trở thành chữ vàng thứ nhất hào đại nội mật thám. Nói, Đoàn Thiên Ngai dừng một chút, nói bổ sung, ngươi không nên cảm thấy làm lớn bên trong mật thám rất dễ dàng, bây giờ Hộ Long Sơn Trang chỉ có 3 cái hợp cách đại nội mật thám, ta chính là một cái trong số đó. Giang Huyền khẽ miệng giật một cái, rốt cục xác định chính mình cũng không nghe lầm. Nhưng Chu Vô Thị là nghĩ như thế nào, vậy mà nghĩ đến để cho ta đi làm đại nội mật thám? Không hứng thú. Lấy lại tinh thần, Giang Huyền cũng lời suy nghĩ nhiều, lắc đầu, quay người liền đi. Đoàn Thiên Ngai sửng sốt một chút, vội vàng nói, chờ một chút. Giang Huyền bước chân dừng lại. Đoàn Thiên Ngai khuyên giải nói, lấy võ học của ngươi thiên phú, lưu tại Cẩm Y Liễu vệ là không có tiền đồ, chỉ có gia nhập Hộ Long Sơn Trang, ngươi mới có thể có tới tốt hơn bồi dưỡng, mau chóng tăng lên võ đạo cảnh giới. Ít ra ở nội công phương diện, vương gia tuyệt đối sẽ vì ngươi tìm một môn thích hợp ngươi, cam đoan ngươi có thể đột phá tới tông sư trở lên cảnh giới. Giang Huyền thản nhiên nói, không hứng thú. Dứt lời, Giang Huyền bước chân không ngừng, chậm rãi biến mất tại đầu đường. Đoàn Thiên Ngai đứng tại chỗ, nhìn qua Giang Huyền rời đi bóng lưng, chau mày, mười phần không hiểu. Xác định Đoàn Thiên Ngai không tiếp tục đuổi theo, Giang Huyền lúc này mới buông lòng cảnh giác, vừa đi vừa suy tư. Dựa theo kịch bản, Thành Thị Phi hẳn là mới là Hộ Long Sơn Trang chữ vàng thứ nhất hào mật thám, Chu Vô Thị làm sao lại tìm tới ta? Chẳng lẽ lại, thật chỉ là bởi vì chính mình võ học cùng phá án tiên phú? Bất quá ngẫm lại chính mình xuyên việt đến nay, bất quá ngắn ngủi hơn một năm thời gian, liền theo một cái nho nhỏ giáo úy lên tới hạch tâm năm chỗ thiên hộ. Võ công phương diện, mặc dù đối ngoại biểu hiện vẫn là siêu nhất lưu cảnh giới, nhưng có thể ở cái tuổi này liền thành liền siêu nhất lưu cao thủ, cũng coi là cực kỳ hiếm thấy. Nếu thật là bởi vì hai cái này nguyên nhân, Chu Vô Thị sẽ tìm tới chính mình, cũng là xác thực nói thông được. Chỉ là gia nhập Hộ Long Sơn Trang, ngớ ngẩn mới sẽ làm như vậy. Vị kia Thiết Đạm Thần Hầu, mặt ngoài đối đại minh trung thành tuyệt đối, là hoàng thất bảo hộ người, vụ trộm thật là dã tâm bừng bừng, không biết mưu đồ bao lâu, một lòng muốn làm hoàng đế. Giang Huyền cũng không muốn cuốn vào trận này đúng sai ở trong. Bất luận Chu Vô Thị khi nào bắt đầu mưu phản, kết cục là thắng hay bại, đều không phải là hắn cấp số này người có thể lẫn vào. Phải biết, Chu Vô Thị thật là thân kiêm hấp công đại pháp cùng càn khôn đại na di hai đại thần công, hơn nữa 20 năm trước Thái Hồ một trận chiến bên trong, liền đã hấp thu trong chốn võ lâm 108 vị cao thủ nội lực. Bây giờ 20 năm trôi qua, ai biết hắn đạt đến loại trình độ nào. Nói hắn là đại tông sư Giang Huyền đều tin. Loại này cấp bậc cường giả mưu đồ tạo phản, tất nhiên sẽ dẫn phát đại minh dung chuyển, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan kết quả. Hơn nữa, nếu như kịch bản không đổi, Chu Vô Thị mưu phản hơn phân nửa cũng là cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù bây giờ chỗ chính là tổng võ thế giới, nhưng chỉ là trên giang hồ thành danh cường giả đều có nhiều như vậy, đại minh vẫn còn có thể trưởng khống thiên hạ hơn 200 năm, ổn thỏa Thái Sơn. Giang Huyền cũng không tin triều đình sẽ không có đối ứng cao thủ tọa trấn. Bằng không mà nói, lấy Chu Vô Thị võ công nhu lượng, không đã sớm mưu phản thành công, chỗ nào sẽ còn chờ nhiều năm như vậy. Thật vất vả mới quần nhau tại thế lực khắp nơi ở giữa, bó cho tới bây giờ vị trí này, bây giờ Yêm Đảng cùng Đông Lâm Đảng đấu tranh đều còn chưa phân ra thắng bại, Giang Huyền không muốn lại mạo hiểm lớn như vậy đi tham dự Thiết Đạm Thần Hầu điểm này phá sự. Một cá ba ăn, phong hiểm quá lớn. Dưới mắt tình trạng hắn đã rất thỏa mãn. Hắn chỉ muốn làm cái nho nhỏ thiên hộ, nước chảy bèo trôi, làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, vững bước tăng lên võ công thực lực. Như thế bất luận tương lai thế cục như thế nào biến động, bất luận ai làm hoàng đế, hắn như trước vẫn là hoàng đế thủ hạ ưng quyền. Dù là thế cục tới không thể không tình trạng, hắn cũng còn có ưu minh cái này còn đường lui. Không chủ động, không tiến bảo, không chịu trách nhiệm. Đây chính là Giang Huyền tiếp xuống xử sự nguyên tắc. Không đầy một lát, Giang Huyền đến cửa nhà. Có thể vừa mới tiến trong ngõ nhỏ, Giang Huyền liền lại dừng bước, nhíu mày nhìn về phía trước hai người. Hôm nay đây là thế nào? Hai cái vương gia, tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ tìm tới cửa. Đối diện người kia, hách lại chính là Tín Vương phủ quản gia, Vương Thừa Ân. Giang đại nhân, ngài xem như trở về, nhà ta đợi ngài thật lâu rồi. Vương Thừa Ân cười tiến lên đón, đưa cái trước hộp quà, nói: "Chúc mừng Giang đại nhân cao thăng phải chỗ thiên hộ, đây là vương gia nắm ta đưa cho ngài tới hạ lễ." Hóa ra là đến tặng lễ. Giang Huyền lập tức yên lòng, tiếp nhận hộp quà, thuận miệng nói rằng: "Vương tổng quản, ngươi cái này tùy thời hướng nhà ta chạy, liền không sợ Yêm Đảng người phát hiện?" Vương Thừa Ân cười nói: "Đại nhân yên tâm, nhà ta tâm lý nắm chắc, Yêm Đảng sẽ không chú ý tới ta, cam đoan cũng sẽ không liên lụy đại nhân ngài." Giang Huyền lông mày nhíu lại, đây là trong lời nói có hàm ý a? Hơn nữa, chỉ là một cái vương phủ quản gia, vậy mà như vậy tự tin, chẳng lẽ lại còn có gì không biết lực lượng? Lắc đầu, Giang Huyền cũng lời đa tạ, gật đầu nói: "Nếu như thế, mời vương tổng quản thay ta đa tạ vương gia, ngày khác có cơ hội." Giang Mỗ lại tự mình nói lời cảm tạ: "Nhà ta nhất định đưa đến." Vương Thừa Ân cười nói: "Tiêu nhà ta liền cáo tử, đại nhân sau này còn gặp lại." Tổng quản đi thong thả. Giang Huyền gật đầu, lặng lặng nhìn qua Vương Thừa Ân rời đi, túi đầu nhìn một chút trong tay quà tặng, ánh mắt hơi kinh ngạc. Vị này tiểu vương gia, ngược lại thật sự là hiểu được thu mua lòng người. Chỉ tiếc, ta cũng không muốn bức Lục Văn Chiêu đám người theo gót ta nên phòng vẫn là đến để phòng điểm. Lắc đầu, Giang Huyền mở cửa đi vào trong nhà. Đến đại sảnh bên trong, Giang Huyền mở ra trong tay một quà nhìn một chút, lập tức hơi kinh ngạc, đúng là một môn nội công tâm pháp, Huy Nguyệt thần công. Giang Huyền trong lòng kinh ngạc, lật ra nhìn kỹ, lại vẫn là một môn có thể tu luyện đến tông sư cấp bậc nội công. Chỉ tiếc, tới chậm chút, dựa theo tinh diệu trình độ, La Ma nội công cấp bậc cũng không so cái này Huy Nguyệt thần công thấp. Giang Huyền có chút bất đắc dĩ. Cần thời điểm không đến, chờ mình đã có thích hợp nội công, lại có người đưa tới cửa. Hơn nữa, căn theo giới thiệu, nội công này thuộc tính thuần âm, luyện được nội lực cũng so với là nhu hòa, cũng không thích hợp chính mình, cũng là càng thích hợp nữ tử tu luyện. Với bạn, Kim Dương Ngọc các nàng có vẻ như cũng còn không có thích hợp nội công, cái này Huy Nguyệt thần công, liền cho mấy người các nàng luyện a. Giang Huyền tiện tay ném sang một bên, liền trở lại nội thất, tiếp tục tu luyện La Ma nội công, rèn luyện nhục thân gân cốt. Cùng lúc đó, tại kinh thành Đông Giao, tọa lạc lấy một tòa chiếm vài dặm trang viên, mặc dù là tại cái này thanh lũ giữa rừng núi, cũng trang trí cực kỳ khí phái, vàng son lộng lẫy. Nơi này chính là đại minh tiếng tăm lừng lấy Hộ Long Sơn Trang. Trang viên chỗ sâu, một gã người mặc áo mãng bảo, khí độ uy nghiêm bất phàm, hai mắt sáng ngời có thần nam tử trung niên, chắp tay đứng ở trong sân, lông mày cau lại. Hắn vậy mà từ chối bổn vương. Đoàn Thiên Ngai khẽ gật đầu, ta đã cùng hắn nói, chỉ cần hắn đồng ý làm lớn bên trong mật thám, nghĩa phụ sẽ vì hắn tìm một môn phù hợp nội công, lấy võ học của hắn tư chất, ít ra cũng có thể tu luyện đến cảnh giới tông sư, nhưng hắn vẫn là từ chối. Chu Vô Thị đôi mắt nhắm lại, lập tức lạnh hừ một tiếng, đã như vậy, quên đi. Ta vốn là cảm thấy hắn tư chất không tệ, lại rất có pha án thiên phú, chủ yếu nhất là thân gia thanh bạch, cũng không phải là yêm đảng thành viên, lại thêm chữ vàng thứ nhất hào một mực không có thí sinh thích hợp, cho nên mới chọn chúng hắn, nhưng có thể thành công hay không thông qua khảo nghiệm trở thành đại nội mật thám cũng còn chưa nhất định. Lại không nghĩ rằng hắn càng như thế không biết điều, chỉ sợ hơn phân nửa đã cùng Đông Hán thông đồng làm vậy, thành yêm đảng một viên, như thế tương lai tất nhiên cũng là đường chết một đầu, không cần thiết lãng phí thời gian nữa bồi dưỡng. Chu Vô Thị thần sắc lạnh lùng. Đoàn Thiên ngay chắc tay, là, nghĩa phụ. Chu Vô Thị nhẹ gật đầu, hỏi, để ngươi tra sự tình, tra thế nào? Đã có chút mặt mũi. Đoàn Thiên ngay cau mày nói, nghe nói Ngụy Trung Hiền để cho người ta tại cung lý tìm không ít cung nữ, mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, không biết hắn muốn làm cái gì. Cung nữ? Chu Vô Thị nhíu mày, ngươi không có tận mắt thấy sao? Đoàn Thiên ngay lắc đầu, phu cận có cao thủ thiếp thân bảo hộ, hơn nữa mỗi ngày đưa cơ người, đều sẽ trải qua cẩn thận kiểm tra, ta như âm thầm tiến về xem xét, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chu Vô Thị chau mày, trầm tư một lát, lại cũng không nghĩ ra kia hoạn quan cử động lần này là dụng ý gì, lắc đầu nói, tiếp tục chú ý việc này, có tin tức lập tức hồi báo. Là, ngày đó nhai cáo lui trước. Đoàn Thiên Nhai chắp tay. Đi thôi. Chu Vô Thị gật đầu, đưa mắt nhìn Đoàn Thiên Nhai sau khi rời đi, liền quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, sắc mặt tâm trầm, lẩm bẩm nói, đầu này điêm cậu, tuyệt đối có gì âm mưu, chỉ là không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, nếu không phải còn cần đến ngươi, bổn vương sớm đã đem ngươi giết dưới trướng. Nói, Chu Vô Thị ánh mắt hơi thu, nhìn về phía khu đông thành tòa nào đó phủ đệ, gáy mắt có nhàn nhạt sát cơ lấp lóe. Nếu ngươi còn không đúng tiểu tử này đạo thủ, bổn vương liền muốn đích thân xuất thủ. Nếu như không phải là bởi vì hoàng cung Lý Lao gia hỏa kia tính cách ngoan cố cứng nhắc, bổn vương cần gì phải chờ lâu như vậy, thật là đáng chết. Như bổn vương bước vào một bước kia, cái thứ nhất liền trước hết giết ngươi lão già này. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Giang Huyền sinh hoạt đều không có thay đổi gì, vẫn như cũng là mỗi ngày trước hướng phải chỗ đang trực, ban đêm liền về nhà luyện công, dành thời gian thì luyện một chút đao pháp, thời gian cũng là bình tĩnh. Kim Tương Ngọc bên kia, mấy ngày nay đã thành công đem khách sạn mở ra, U Minh sáng lập, cũng coi như chính thức đi đến quỹ đạo. Giang Huyền chính là tại các nàng gầy dựng ngày đó đi qua nhìn thoáng qua, thuận tiện đem môn kia Huy Nguyệt thần công mang cho các nàng, phân phó mẫu thân U Minh mấy người đều có thể luyện. Ngược lại là được không bóc công, Giang Huyền cũng không đau lòng. Hắn thậm chí còn chuẩn bị giữ lại về sau dùng để ban thưởng đối U Minh có công người. Nha môn bên này, trải qua lần trước gõ, mấy cái kia bách hộ rất là biết điều, cũng không dám lại làm cái gì tiểu động tác, mỗi ngày đúng hạn điểm danh, tán trị. Trông thấy Giang Huyền liền vội vàng đi lên hành lễ thăm viếng, sợ bị Giang Huyền nắm được án, lại chịu một trận trượng trách. Hầu Chấn cũng là như thế, hai ngày này cơ hồ không thấy bóng dáng, coi như ngẫu nhiên trở về nhìn thấy Giang Huyền cũng là đi trốn, hơn phân nửa là cho làm ra bóng ma tâm lý. Giang Huyền cũng lười để ý đến hắn, chỉ cần hắn quy củ chút, không cần tìm cho mình không thoải mái, Giang Huyền cũng lười tìm hắn gây phiền phức. Tóm lại trước mắt uy tín là đã lập nên, cái này Hữu Thiên hộ sở đã là hắn một lợi chi đường. Tại quen thuộc phải chỗ công vụ về sau, Giang Huyền rảnh rỗi liền lại bắt đầu mò cá. Trong nha môn vô sự cũng bắt đầu tu luyện nội công. Như thế ngày đêm không ngừng luyện tập hạ, La Ma nội công rốt cục lục lọi nhập môn. Võ học, La Ma nội công, nhập môn, tiến độ, không, 2000 nhìn qua hệ thống bảng biểu hiện, Giang Huyền không khỏi cảm khái, chuyện này đối với thực lực tăng lên càng lớn võ công, quả nhiên càng có luyện, luyện thành cần thiết độ thuần thục cũng càng cao. Cái này La Ma nội công, nhập môn liền cần 1000 độ thuần thục, tiểu thành lại tăng gấp đôi, biến thành 2000. Dựa theo này tăng lên gấp bội, đại thành chỉ sợ cần 4-5000, viên mãn không được một vạn. Bất quá chỉ cần thành công nhập môn về sau, tốc độ tu luyện cũng biết dần dần biến nhanh, như thế có thể biến tướng tiết kiệm chút thời gian. Hơn nữa coi như chỉ là dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện, tối đa cũng chính là 2 tháng, liền có thể luyện đến tiểu thành. Ngược lại dưới mắt cũng không có chuyện gì khác, trong nha môn đa số bản án đều có thể giao cho bọn thủ hạ đi làm, có bó lớn thời gian, Giang Huyền cũng không nóng nảy. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có tại cảnh giới thấp lúc đánh tốt cơ sở, về sau vấn đỉnh cao hơn võ đạo cảnh giới cơ hội mới có thể càng lớn. Giang Huyền đắm chìm tâm thần, cẩn thận cảm thụ một chút La Ma nội công nhập môn mang tới cải biến. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, chính là làn da dường như càng bóng loáng, càng trắng hơn chút. Nhưng thể nội khí huyết, kinh khí, nội lực, gân cốt chờ các phương diện đều theo trong khoảng thời gian này tầm bổ, có tăng lên không nhỏ. Giờ phút này chỉ sợ đã đủ để đả thông đầu thứ tư kinh mạch. Tối về liền thử một chút đả thông đầu thứ tư đái mạch, Giang Huyền âm thầm quyết định. Tuy nói lúc này đả thông kinh mạch, khí huyết không đủ dẫn đến đột phá thất bại tình huống, xuất hiện tỷ lệ không sẽ rất lớn. Nhưng Giang Huyền vẫn là quen thuộc dùng dược dịch phụ trợ lại đả thông kinh mạch, vững vàng tốt hơn. Một tí hiểm nguy cũng không thể bốc lên. Đang lúc Giang Huyền ngưng thần thầm nghĩ lúc, Từ Long Thanh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Giang Huyền lông mày nhíu lại, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Vì sao bộ dáng này?" Từ Long Thanh có chút muốn nói lại thôi, nói: "Đại nhân, ngài vị kia biểu ca, Ân Tổng Kỳ, xảy ra chuyện rồi." Nghe vậy, Giang Huyền chân mày hơi nhíu lại. Trước Thiên Hộ Sở, Bùi Luân thân mặc đồ trắng phi ngư phục, ngồi chủ vị, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, lông mày nhíu chặt, nhìn qua phía dưới mấy người, hỏi: "Tra rõ sao?" Đám người lắc đầu. Một người trong đó nói: "Đại nhân, muốn điều tra rõ việc này, trước tiên cần phải biết rõ ràng Ân Tổng Kỳ những ngày này đến tột cùng đi qua chút địa phương nào, mới có thể biết những chữ kia họa là từ đâu tới." Bùi Luân nhíu mày, "Kia Bắc Ti bên đó đây, các ngươi đến hỏi qua không có?" Ôn Lương cung trầm giọng nói, "Đại nhân, Bắc Chấn phủ Ti bên kia không cho phép chúng ta thăm viếng, nghe nói là Chấn phủ thôi đại nhân cố ý bằng giao, nói ngoại trừ thân thuộc, những người khác hết thảy không cho phép thăm viếng." ngoại trừ thân thuộc không cho phép tham viếng. Bùi Luân chân mày nhíu chặt hơn, kia bác trấn phủ ti, ngoại trừ chúng ta cầm y liễu vệ người một nhà, những người khác ai có thể đi vào đi? Chỉ cho thân thuộc tham viếng, đây không phải có ý làm khó. Ân. Đương nhiên, Bùi Luân ánh mắt nhất động, thân thuộc, không phải là chạy theo. Giang Hiền đệ đi. Nghiêm chỉnh mà nói, Giang Hiền đệ cũng coi là bên trên là ân trưởng thân thuộc. Chẳng lẽ lại, Giang Hiền đệ khi nào lại đắc tội cái này thôi ứng nguyên, bởi vậy mới tận lực làm có dễ. Mà ngay cả mặt mũi của ta cũng không cho Bùi Luân nhíu mày trầm tư. Đạp đạp. Đúng lúc này, một tên giáo úy vội vàng chạy vào, báo cáo, khởi bẩm đại nhân, phải chỗ thiên hộ Giang đại nhân trước tới bái phòng. Chuyện thật đúng là nhanh, Bùi Luân nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói, mời. Là. Giáo úy rời đi. Một lát sau, hai thân ảnh một trước một sau đi đến, chính là Giang Huyền cùng Từ Long Thanh. Bùi Luân cẩn thận nhìn một cái, thấy Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy phân phó Ôn Lương cung bọn người, tranh thủ thời gian chuyển cái ghế a, nhìn cái gì? Là. Đám người kịp phản ứng, đội vàng theo nơi hẻo lánh chuyển đến hai cái ghế, đặt vào phía trước. Hiền đệ, ngồi xuống nói a. Bùi Luân buông tay ra hiệu. Giang Huyền gật đầu, cũng không có cùng hắn khách khí, mang theo Từ Long Thanh tiến lên, trên ghế ngồi xuống. Từ Long Thanh thì cũng không vào chỗ, quy củ đứng ở Giang Huyền sau lưng. Bùi Luân cũng không thèm để ý những này việc nhỏ không đáng kể, nhìn về phía Giang Huyền, thở dài, nói, ân trưởng sự tình, ngươi cũng nghe nói chứ. Ta chính là vì chuyện này nhi tới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Giang Huyền nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Ba người hai ngày trước còn dành thời gian tụ một lần, chúc mừng hắn thăng nhâm tiên hộ. Thế nào hiện tại liền xảy ra chuyện rồi? Bùi Luân có chút bất đắc dĩ, buổi sáng hôm nay, có người tiến về Bắc Trấn Phủ Ti tố giác hắn muốn mưu đồ phản, trong nhà còn có dấu mưu phản chứng cứ, Bắc Trấn Phủ Ti dẫn người đi trong nhà hắn điều tra, lại thật tìm ra không ít chữ họa, kia hóa thành bên trên, không chỉ có để có thơ phản, còn có bố trí ngụy công công thơ văn, thế là liền cho cầm tiền chiếu trong ngục. Lại là tranh chữ. Giang Huyền nhướng mày, cảm thấy không thích hợp. Bùi Luân biết hắn ý tứ, gật đầu nói, ta cũng hoài nghi có thể hay không cùng bắt trai có quan hệ, nhưng bắt trai đã chết, hơn nữa kia tranh chữ phía trên cũng không có ký tên, không biết rõ hắn từ chỗ nào lấy được. Ngươi phái người điều tra sao? Điều tra, tạm thời không có gì tiến triển, bác ti bên kia cũng không cho phép quan sát, nghe nói thôi trấn phủ thả lời nói, chỉ cho thân thuộc tham biếng. Bùi Luân nhìn xem Giang Huyền, nhíu mày hỏi, ngươi là không là lúc nào đắc tội qua hắn? Chỉ cho thân thuộc tham biếng. Giang Huyền cũng sửng sốt một chút, lập tức rất nhanh liền kịp phản ứng, gật đầu nói, đại khái là bởi vì ta kia phải chỗ bộ thiên hộ hầu trấn. Hầu trấn? Bùi Luân cau mày nói, ngươi cùng hắn không hợp. Giang Huyền gật đầu, trước đó vài ngày ta ngày đầu tiên tiền nhiệm, hắn tụ tập mấy cái tâm phúc, muốn cho ta ra vai phủ đầu, bị ta đè xuống. Lúc trước hắn là cùng thôi ứng nguyên, hơn phân nửa là chạy thôi ứng nguyên nơi cáo chẳng đi, cho nên lần này mới có thể cố ý nắm ta. Lại là cái này việc sự tình, đích sắc phiền chán. Bùi Luân nghe vậy, trong mắt cũng hiện hiện lãnh ý, hiển nhiên trước đó cũng đã gặp qua tương tự sự tình. Lập tức cau mày nói, có khả năng hay không, chuyện này chính là bọn hắn làm ra. Giang Huyền trầm ngâm một chút, lắc đầu, là chút chuyện như thế, cũng không về phần, hơn nữa chuyện lớn như vậy, vạn nhất tiết lộ phong thanh, bọn hắn đảm đường không nổi. Này sẽ là ai đang làm trò quỷ? Bùi Luân không hiểu. Giang Huyền hỏi, những ngày này hắn đều đi qua những địa phương nào? Cũng không gặp hắn đi cái gì đặc biệt chỗ ngồi a. Bùi Luân có chút buồn bực, ban ngày cơ bản đều là đến nha môn đang trực, cơ bản không có thiếu tịch, ban đêm tản trị, thỉnh thoảng sẽ tìm ta uống một lát rượu. Đúng rồi. Bùi Luân nghĩ đến cái gì, mừng rỡ nói, hắn ngẫu nhiên sẽ còn đi giáo phường đi, lần trước còn hẹn ta, bất quá ta không có đi, nghe dưới tay hắn người nói, có đôi khi tuần nhai đi ngang qua, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi bên trong dạo chơi, bất quá cũng chính là uống chút rượu, nghe một chút điệu hát dân gian gì gì đó. Giáo phường đi. Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, mơ hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Trước đó ân trưởng nói qua, coi trọng giáo phường ti hoa khôi chu diệu đồng, còn muốn lấy về nhà. Về sau bị chính mình một phen nghiêm khắc khuyên bảo, liền bỏ đi này suy nghĩ. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này hơn phân nửa vẫn là chó không đổi được đức ức, bị nữ nhân kia cho mê hoặc. Bất quá, nữ nhân này cũng thật sự là có gan, đều thiết kế tới trên đầu ta tới. Giang Huyền trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý thế nào. Ngươi nghĩ tới điều gì? Thấy Giang Huyền nhíu mày không nói, Bùi Luân hỏi. Giang Huyền trường hô khẩu khí, gật đầu nói, có một chút manh mối, bất quá đến tuột cùng phải hay không phải, còn phải tự mình hỏi một chút hắn mới biết được. Nhưng bác đi bên kia Bùi Luân cho mày. Giang Huyền thản nhiên nói, không sao, ta tự mình đi một chuyến. Bùi Luân đứng lên nói, ta cũng đi a, ân trưởng dù nói thế nào cũng là người của ta. Chương 81, thiếu mẹ hắn lôi kéo làm quen. Chương 81, thiếu mẹ hắn lôi kéo làm quen. 20 bắt chấn phủ đi, nha đường bên trong. Thôi ứng nguyên nằm nghiêng trên ghế, bưng một bát trà, nắp trà nhẹ nhàng tại trên chén trà qua lại kích thích, vẻ mặt nhàn nhã. Bên cạnh, hầu chấn túi người hầu hạ, một bên cho Thôi ứng nguyên đấm chân, vừa nói, đại nhân, ngài thật là không biết rõ, kia Giang Huyền tiểu nhi, đích xác phết lối, hắn ức hiếp ta thì cũng thôi đi, còn liên đại nhân ngài cũng không để vào mắt. Vậy sao? Thôi ứng nguyên thuận miệng lên tiếng, sắc mặt không động dung chút nào. Đúng vậy a đại nhân, hạ quan sao dám nói dối lừa gạt đại nhân. Hầu chấn vẻ mặt ủy khuất, hai ngày trước dưới tay ta người, tất cả đều bị hắn đánh vài ngày đều không xuống giường được, ngài nhìn một cái, đây không phải trước mặt mọi người đánh ngài mà sao? Hắn đánh mặt ta thì cũng thôi đi, có thể đại nhân ngài đi, chuyện này đều xách thật là nhiều lần. Thôi ứng nguyên rốt cục hơi không kiên nhẫn, phất phất tay, nói ngươi một ngày cái gì chính sự không làm, chuẩn bị cho ngươi bộ thiên hộ, ngươi liền hảo hảo đặt trong nha môn đợi không được sao? Nhất định phải đi cho hắn. Hầu chấn nhíu mày, thật là kia phải chỗ thiên hộ vị trí là. Bản quan trước đó là nói qua, chờ bản quan thăng lên, liền đem vị trí kia lưu cho ngươi. Thôi Ứng Nguyên cao mày nói, có thể vị trí này là Hán công tự mình mở miệng hứa cho hắn, nói đến ngay cả bản quan đều là dính hắn quang, nếu không mong muốn cao thăng, còn phải chờ một hồi. Hắn có bản lĩnh phá kia Trương Hải Đoan một nhà diệt môn án, đem tên sát thủ kia tổ chức nổ tận gốc, cho Hán công thu được mấy trăm vạn lượng bạc, còn tiến về Nam Kinh thành cho Hán công đem La Ma di thể đều cho đoạt trở về. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, khả năng theo bách hộ trực tiếp thăng nhiệm phải chỗ thiên hộ, ngươi có thể sao? Ta hầu chấn chẹn họ một chút. Ngươi nếu là có bản sự này nhi, ngay cả bản quan đều đã sớm dính ngươi ánh sáng lên trước. Thôi Ứng Nguyên lạnh hừ một tiếng. Hầu chấn cắn răng nói, có thể hắn biết rõ ta là đại nhân ngài một tay để bạn, còn dám như thế đối ta, cái này rõ ràng chính là không đem đại nhân ngài để vào mắt. Chính vì vậy, bản quan mới tại vụ án này bên trên nắm hắn. Thôi Ứng Nguyên không kiên nhẫn nói, lần này cho ngươi lấy lại danh dự, về sau loại chuyện nhỏ này, đừng có lại đến phiền ta, chính mình không có bản sự nhi bị người ta phản đánh mặt, chạy tới ta chỗ này cáo trạng, cùng kia ba tuổi nhi đồng đánh nhau gọi ra trưởng có gì khác. Ngươi giấc người này, bản quan còn muốn khối này mặt mau đâu, thật sự là sầm người chết. Hầu chấn sắc mặt đỏ lên, lại cũng không dám phản bác, thấp giọng nói, là, hạ quan minh bạch. Hừ. Thôi Ứng Nguyên nhẹ hừ một tiếng, nâng chung trà lên uống một hớp, lười nhắc lại để ý đến hắn. Đạp đạp. Đúng lúc này, một tên giáo úy vội vàng đến báo, khởi bẩm đại nhân, chỉ huy sứ đại nhân đến. Hứa đô đốc. Thôi Ứng Nguyên sửng sốt một chút, vội vàng ngồi thẳng lên, nghi ngờ nói, hắn tới làm cái gì? Thế nào? Thôi hiền đệ, cái này trấn phủ ti, ta không thể có sao. Lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thôi Ứng Nguyên liền vội vàng đứng lên, lại cười nói, hứa đại nhân chỗ đó, cái này trấn phủ ti bên trong, ngài mới là ông chủ cũ, tới chỗ này vậy thì cùng về nhà như thế, làm sao lại không thể có. Hứa Hiển Thuần một thân tiên diễm màu vàng phi ngư phục, chắp tay sau lưng từ bên ngoài đi vào. Sau người còn đi theo hai người. Thôi Ứng Nguyên liếc mắt một cái, chân mày hơi nhíu lại. Hạ quan phải chỗ thiên hộ Giang Huyền, trước chỗ thiên hộ Bùi Luân, tham kiến trấn phủ sứ đại nhân. Hai người tiến lên hành lễ. Cái này Thôi Ứng Nguyên chau mày, nhìn về phía Hứa Hiển Thuần. Hứa Hiển Thuần liếc mắt Thôi Ứng Nguyên bên người hầu trấn, thản nhiên nói, Thôi hiền đệ, Giang Thiên Hộ cùng hầu bộ Thiên Hộ sự tình, ta cũng nghe nói, một chút chuyện nhỏ, Thôi hiền đệ làm gì làm to chuyện. Huống chi, chuyện này vốn là hầu bộ Thiên Hộ không phải trước đây, nghĩa phụ lao nhân ra ông ta tự mình sai khiến Thiên Hộ, hắn vậy mà cũng dám cho Giang Thiên Hộ đâm chọc sau lưng, đây là không chút nào đem nghĩa phụ lao nhân ra ông ta để vào mắt ta. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Hiển Thuần nặng nề mà hừ một tiếng. Hầu chấn sắc mặt chấp nhận, liền vội vàng con người, ti chức không dám. Không dám. Ta nhìn ngươi gan lớn thật sự. Hứa Hiển Thuần lạnh lùng nói, ngươi bộ này Thiên Hộ làm sao tới trong lòng không chắc như sao? Kia là Thôi hiền đệ để mắt ngươi, nếu không, liền ngươi điểm này vuốt mông ngựa đều thất bại bản sự nhi, cũng dám ngấp nghé hoạch tâm năm chỗ thiên hộ vị trí. Ngươi là làm chúng ta cẩm y liễu vệ bên trong thiên hộ đều là phế vật sao? Hứa Hiển Thuần hét lớn một tiếng. Hầu chấn sắc mặt trắng bệnh, căn bản không dám ngẩng đầu, toàn thân mồ hôi đầm địa, hoàn toàn bị dọa phát sợ. Cái này, Hứa Minh, chút chuyện như thế, không đến mức a. Thôi Ứng Nguyên sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Hứa Hiển Thuần lại coi trọng như thế Giang Huyền, đây là trực tiếp tới đứng đại tới. Hứa Hiển Thuần sắc mặt dừng lại, nhìn về phía Thôi Ứng Nguyên, nói, Thôi hiền đệ, có một số việc nhì, không phải ta nói ngươi, chúng ta cẩm y liễu vệ bây giờ lúc đầu địa vị liền thấp, nếu là toàn làm chút người không có bản lãnh đi lên, tức đúng là đầy hầm cầu. Về sau Đông Hán những người kia sẽ như thế nào nhìn chúng ta? Ngay bình thường, chúng ta để bạn mấy cái cơ linh hiểu chuyện nhi điểm, lan lộn bách hộ, bộ thiên hộ loại hình tán chức thì cũng thôi đi. Hán công lão nhân gia ông ta cũng sẽ không quá để ý, nhưng nếu là liền hoạch tâm năm chỗ thiên hộ đều làm chút phế vật như vậy đi lên, đây là không duyên cớ kéo xuống chúng ta cẩm y liễu vệ tiêu chuẩn. Hán công lão nhân gia ông ta coi trọng hiếu tâm, có thể càng cần hơn, là có thể chân chính thay lão nhân gia ông ta phân ưu giải nạn người. Thôi Ứng Nguyên sắc mặt một hồi biến ảo, lập tức trường hô khẩu khí, chắp tay nói, đa tạ Hứa Minh nhắc nhở, ta hiểu được. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía túi đầu hầu chấn, quát lạnh nói, thất thần làm cái gì? Còn không hướng Giang Thiên Hộ buổi tội. Hầu chấn sắc mặt ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin, có thể ngẩng đầu nhìn Thôi Ứng Nguyên ánh mắt lạnh như băng, trong lòng của hắn buồn bã cười một tiếng, quay người mặt hướng Giang Huyền, không người chào đến cùng, Giang đại nhân, lúc trước sự tình là hạ quan có mắt không trọng, đắc tội đại nhân, còn mời đại nhân không chấp tiểu nhân đừng tìm ta như vậy tiểu nhân chấp nhận. Nghe vậy, Giang Huyền lông mày nhíu lại, đây là còn không phục a. Bất quá hắn cũng hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý, thản nhiên nói, hầu đại nhân nói quá lời, đều là đồng liêu, chuyện đã qua, liền theo hắn a. Là, đa tạ đại nhân bất kể hiểm khích lúc trước. Hầu chấn cắn răng nói rằng, Thôi Ứng Nguyên không tiếp tục để ý hắn, nhìn về phía Giang Huyền, nói, Giang đại nhân, bản quan biết ngươi vì sao mà đến, nhưng cố ý để ngươi đến đây bắt đi, cũng không phải toàn là vì thẻ ngươi. Lần này ngươi biểu ca kia ân trường sự tình, quả thật có chút phiền toái, tin tức đã truyền đến Hán công lão nhân gia ông ta trong lỗ tai, nếu là xử lý không tốt, qua ít ngày Hán công hỏi tới, bản quan cũng không cách nào hướng lão nhân gia ông ta bằng giao. Giang Huyền trầm giọng nói, hạ quan minh bạch, đa tạ đại nhân tha thứ nhắc nhở, nhưng hạ quan này đến, cũng không phải là vì cầu tình, mà là muốn tra rõ việc này. Thôi Ứng Nguyên đôi mắt nhắm lại, ý của ngươi là, ngươi biểu ca kia, đúng là oan uổng. Là. Giang Huyền thẳng thắn, ân trường bản sự nhi, hạ quan rõ ràng nhất, cái gì mưu đồ bí mật tạo phản một chuyện, tuyệt đối là giả dối không có thật. Hạ quan hoài nghi, việc này cùng nửa năm trước, Tiêm Lịch Đảng bắt trai làm thơ bố trí Ngụy Công Công một án có quan hệ. Nghe vậy, Hứa Hiển Thuần cùng Thôi Ứng Nguyên đều nhướng mày. Hứa Hiển Thuần có chút hoài nghi mà liếc nhìn Giang Huyền, nhắc nhở, Giang Thiên Hộ, ngươi cũng không nên vì thay biểu ca ngươi lật lại bản án, giả tạo chút chứng cứ gì đi ra, tiêm lịch đảng bắt trai đều đã chết hơn nửa năm, sao lại cùng biểu ca ngươi một chuyện nhắc lên quan hệ thế nào? Hạ quan không dám lừa gạt Hứa đại nhân, thôi đại nhân. Giang Huyền chắp tay nói, việc này hạ quan có 8 thành nắm chắc, mặc dù tạm thời không có chứng cứ, nhưng mời đại nhân cho hạ quan 3 ngày, hạ quan nhất định đem việc này điều tra rõ ràng. Bùi Luân cũng tới trước, chắp tay nói rằng, hạ quan cũng nguyện thay Giang Thiên hộ làm đảm bảo. Thôi Ứng Nguyên mắt nhìn Hứa Hiền Thuần, thấy không nói, liền gật đầu, nói, tốt, bản quan liền cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, như vụ án này còn không có định tính, bản quan cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng hành sự. Đa tạ đại nhân. Giang Huyền nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, hạ quan có thể thỉnh cầu xem xét án này hồ sơ. Đương nhiên không gì không thể. Thôi Ứng Nguyên gật đầu. Như thế, hạ quan cáo lui. Giang Huyền hướng phía Hứa Hiền Thuần cùng Thôi Ứng Nguyên cắt thi lễ, lúc này mới quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Bắc Ty chiếu ngục, hồ sơ phòng. Giang Huyền nhìn kỹ một lần vụ án trải qua, lại nhìn một chút những cái được gọi là thơ phản tranh chữ, lập tức cười lạnh một tiếng, cái này thơ phản tranh chữ ngụ ý thâm ảo như vậy tối nghĩa, lấy ân chừng trình độ văn hóa, hắn có thể xem hiểu mới là chuyện lạ. Bùi Luân nhẹ gật đầu, cau mày nói, hiện đệ là hoài nghi, ân chừng là bị người thiết kế. 89/10. Giang Huyền ánh mắt chớp lên, lạnh lùng nói, nhưng sự thật đến tột cũng phải chăng như ta suy đoán đồng dạng, còn phải đợi thêm một chút. Trước đi xem một chút ta cái này ngớ ngẩn biểu ca a. Dứt lời, Giang Huyền buông xuống hồ sơ, quay người đi ra phía ngoài. Bùi Luân lắc đầu bất đắc dĩ, cũng đi theo. Ngục trong phòng, Ân Trừng hai tay ôm lan can sát, bờ môi khô nước, vẻ mặt chán nản, nơi nào còn có ngày xưa như vậy lười nhát tiêu sái bộ dáng. Mặc dù mới tiến đến gần nửa ngày, nhưng nghĩ đến chuyện này tính nghiêm trọng, trong lòng của hắn liền không cầm được bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là nhất thời hưng khởi mua được mấy tấm tranh chữ, lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Nhìn qua ngục bên ngoài ngồi uống rượu hai cái ngục tốt, hắn nhịn không được liếm liếm môi khô khốc, nói: "Hai vị huynh đệ, ta là trước chỗ Thiên Hộ Bùi Luân Bùi đại nhân dưới trướng tổng kỳ Ân Trừng, có thể hay không mời hai vị huynh đệ hỗ trợ cho Bùi đại nhân chuyển lời, nếu là ngại xa lời nói, cho phải chỗ Thiên Hộ Giang đại nhân mang cũng được." Hai người quay đầu nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Tổng kỳ gia, không phải chúng ta không giúp đỡ, thật sự là lực bất tòng tâm a, ngài vụ án này là trấn phủ đại nhân tự mình đã thông báo, bất luận kẻ nào không được tham viếng, nếu không phải xem ở Giang đại nhân trên mặt mũi, hai huynh đệ cho sớm ngài ra hình tra tấn, ngài hiện tại liền đừng làm khó hai anh em ta, vẫn là trung thực đợi a." Ân Trừng lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lẩm bẩm nói: "Kết thúc, ta muốn là chết, nương nhưng làm sao bây giờ?" Ai nhìn thấy hắn bộ dáng này, hai ngục tốt liếc nhau, nhịn không được thở dài, nói: "Tổng kỳ gia, giúp ngài ra ngoài tiện thể nhắn, hai anh em ta là vạn vạn không dám, bất quá xem ở Giang đại nhân mặt bên trên, tại trong lao chiếu cố một chút ngài vẫn là không có vấn đề." Một gã ngục tốt tụ tụ bắt rượu, hỏi: "Chỗ này có rượu, ngài nhìn có cần phải tới điểm?" Ân Trừng nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn gật đầu, có thể đột nhiên nghĩ đến cái gì, khó khăn rời ánh mắt, từ chối nói: "Thôi được rồi, đa tạ hai vị ý tốt, uống rượu hỏng việc, vẫn là không uống uống à, sao không uống?" Một cái băng lãnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Biểu đệ Ân Trừng mừng rỡ, đi theo trong lòng chua chua, suýt nữa rơi lệ, nhìn qua bên ngoài đi tới hai đạo nhân ảnh. Thê âm thanh hô: "Biểu đệ, Bùi huynh, các ngươi có thể tính tới." Hai ngục tốt nhìn lại, vội vàng cũng đứng dậy hành lễ: "Tiểu nhân gặp qua hai vị Thiên Hộ đại nhân." Giang Huyền liếc mắt cái này hai ngục tốt, lại chính là lần trước đến mang đi tế vũ lúc gặp phải kia hai cái. Vừa rồi bọn hắn cùng Ân Trừng trò chuyện, Giang Huyền cũng nghe tới một đôi lời, đối cái này trong lòng hai người cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho hai người, nói: "Làm phiền hai vị, việc này ta đã thông bẩm qua trấn phủ đại nhân, này đến chỉ là hỏi hắn chút chuyện, làm phiền hai vị tạo thuận lợi." Cái này nhìn qua kia trọn vẹn trăm lượng ngân phiếu, hai người trong mắt cũng hiện hiện một tia nóng bỏng, nhưng vẫn là cố nén tham nghiệm, nuốt nước miếng một cái, nói: "Giang đại nhân, cái này cho nhiều lắm, tiểu nhân không dám cầm." "Cầm a?" Giang Huyền thản nhiên nói: "Về sau nếu là tại bên ngoài nhi gặp phải phiền toái, có thể báo tên của ta." "Cái này là đa tạ Giang đại nhân." Nghe vậy, hai trong mắt người lộ ra một tia cảm kích, cũng không nói thêm lời, cầm ngân phiếu liền vội vàng xoay người cho Ân Trừng mở ra cửa nhà lao, nói: "Kia các vị đại nhân các ngươi trước trò chuyện, hai anh em ta đi bên ngoài cho các ngươi nhìn chằm chằm." "Làm phiền." Giang Huyền gật đầu. "Không dám." Ngục tốt rời đi. Ân Trừng thì vẻ mặt chán nản đi ra, cúi đầu, căn bản không dám nhìn Giang Huyền ánh mắt. Nhìn qua hắn bộ dáng này, Giang Huyền cười lạnh một tiếng: "Thế nào? Không mặt mũi gặp người?" "Rượu liền trên bàn, uống a, sao không tiếp tục uống?" "Biểu đệ, ta sai rồi." Ân Trừng đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên làm thế nào cho phải. Bùi Luân thở dài, vô vô Giang Huyền bả vai, nói: "Hiền đệ, chính sự quan trọng." Giang Huyền trường hô khẩu khí, trầm giọng nói: "Hiện tại, đem chuyện 1 năm 1 10 nói rõ ràng, tranh chữ là ai cho ngươi? Có phải hay không giáo phường ti tiện nhân kia?" Nghe xong Giang Huyền nâng lên giáo phường ti, Ân Trừng liền biết Giang Huyền biết tất cả mọi chuyện, đành phải cười khổ một tiếng, thở dài: "Không phải nàng, bất quá cũng cùng nàng có quan hệ." Nghe vậy, Giang Huyền nhíu mày, hỏi: "Cụ thể chuyện gì xảy ra?" Ân Trừng ánh mắt lóe lên một chút hối hận, bắt đầu giảng thuật trải qua. Thì ra, từ lần trước cùng Giang Huyền đề cập qua muốn cưới kia giáo phường ti hoa khôi Chu Diệu Đồng, bị Giang Huyền thuyết phục về sau, Ân Trừng xác thực bỏ đi suy nghĩ, nhưng về sau ngẫm lại, vẫn là quên không được nàng. Coi như không thể lấy về nhà, kia ngẫu nhiên đi uống chút rượu, đỡ bẩn tổng không có vấn đề à? Thế là hắn thường thường lại đi giáo phường thi, nhiều lần đều là tìm Chu Diệu Đồng, quả thực trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Về phần tranh chữ sự tình, thì là theo 2 tháng trước bắt đầu. 2 tháng trước, Giáo phường ti bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có tài tử đến đây bán tranh chữ, mặc dù hóa thành không tính quá mức tính xảo, nhưng này Chu Diệu Đồng cũng rất là ưa thích. Thế là Ân Trừng vì làm mỹ nhân vui vẻ, liền dùng tiền ra mua. Có thể Chu Diệu Đồng lại trở tay lại đưa cho Ân Trừng, cũng công bố là cảm thấy những chữ kia họa cùng Ân Trừng khí chất rất là xứng đôi, nguyên bản liền định mua lại đưa cho hắn. Sau đó cách một đoạn thời gian, tài tử kia liền đến bán họa, cuối cùng cũng là hoàn toàn như trước đây, Ân Trừng trả tiền mua xuống đưa cho Chu Diệu Đồng, Chu Diệu Đồng trở tay lại đưa trở về. Cơ hội nhiều lần như thế, hết lần này tới lần khác cái này ngớ ngẩn còn không có phát giác được không đúng, còn thật sự cho rằng nữ nhân kia là cảm thấy hắn cùng tranh chữ xứng đôi. Vì thế có đoạn thời gian còn cố ý chạy tới học tập vẽ tranh, muốn tại mỹ nhân trước mặt tú một tú, nhưng thực chất bên trong liền không có này thiên phú. Bách Điểu Phượng Hoàng đồ trải qua hắn chi thủ, chính là gà con mổ thóc đồ, căn bản không lấy ra được, về sau chậm rãi cũng liền từ bỏ. Nhưng thu thập họa tác cái này đam mê nhưng lại chưa đình chỉ. Về sau không cần Chu Diệu Đồng nói, hắn bản thân liền mở miệng đem tranh chữ mua lại. Sau đó, rốt cuộc đợi đến hôm nay, chuyện xảy ra. Có người đến đây trấn phủ ti báo cáo hắn tư tàng thơ phản tranh chữ, muốn nhu đồ phản, bác ti người đi trong nhà vừa tìm, chứng cứ vô cùng xác thực. Mấu chốt trong đó không chỉ có thơ phản, còn có bố trí ám phúng yêm đảng thi tử. Hậu quả này liền cực kỳ nghiêm trọng. Nghe xong Ân Trường giảng thuật, Giang Huyền cùng Bùi Luân liếc nhau, đều nhịn không được lắc đầu thở dài. Ân Trường a Ân Trường, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt đâu? Bùi Luân bất đắc dĩ nói, đơn giản như vậy mưu kế ngươi cũng nhìn không ra, ngươi cái này đầu óc. Thật không trách hiền đệ nói ngươi a. Ân Trường sắc mặt đỏ lên, nói, ta cũng không nghĩ tới, tên Vương bắt đặng kia vậy mà bán thơ phản cho ta, còn có Chu Diệu Đồng tiện nhân kia, thiệt thòi ta như thế đối nàng, nàng vậy mà. Giang Huyền cười lạnh một tiếng, ta đã sớm nói qua cho ngươi, để ngươi sớm một chút bỏ đi tưởng niệm, nữ nhân kia không phải ngươi chọc nổi, hiện tại rốt cuộc biết hối hận. Còn kịp sao? Ân Trường vẻ mặt xấu hổ, nói, thật xin lỗi, biểu đệ. Không phải, tiểu huyền tử, ngươi có thể nhất định phải cứu ta à, ta muốn là chết, về sau nương nhưng làm sao bây giờ à? Thiếu mẹ hắn lôi kéo làm quen. Giang Huyền mặt lạnh nói, ngươi bây giờ nhớ tới cô mẫu, cùng tiện nhân kia anh em thời điểm, sao không ngẫm lại cô mẫu? Trước đó uống rượu suýt nữa bị Lăng Vân Khải bắt được cái chuôi, lúc ta liền nhắc nhở qua ngươi, để ngươi ít uống rượu, ngươi có cái nào một lần nghe qua ta? Hơn nữa liền ngươi phế vật này điểm tâm, ngươi còn cảm giác đến người ta một cái hoa khôi có thể để ý ngươi. Ngươi đến tột cùng là ở đâu ra dũng khí? Khu khu. Hiền đệ, không sai biệt lắm được. Bùi Luân đều có chút nghe không nổi nữa, liếc mắt mặt mũi tràn đầy xấu hổ khó chống chọi Ân Trừng, nói, muốn nói thật lên, việc này ta cũng có trách nhiệm, dù sao Ân Trừng hắn là cùng ta, đều tại ta không xem trọng hắn. Bất quá dưới mắt cũng không phải so đo ai đúng ai sai thời điểm, vẫn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này, chẳng lẽ lại thật mặc cho hắn đi chết. Giang Huyền lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại thật ra mớn, nếu không phải mong nhớ cô mẫu một người lẻ loi lưu quạng, ta mới lười nhác quản hắn chết sống, cho không đổi được đức ước. Bùi Luân lắc đầu, nói sang chuyện khác, hiền đệ, việc này đã rất rõ ràng, Ân Trừng rõ ràng là bị thư sinh kia cùng giáo phường ti hoa khôi Chu Diệu Đồng cho bày một đạo, chỉ là nếu là cùng, kia chắc hẳn bọn hắn tuyệt sẽ không lưu lại cắn. Hơn nữa kia tranh chữ trung quy là Ân Trừng chính mình chủ động dùng tiền mua, cũng không người buộc hắn, như thế chúng ta coi như cưỡng ép bắt người khảo vấn, chỉ sợ cũng không làm được. Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, nói, việc này ta tự có chủ trương, chờ một lúc làm phiền Bùi huynh đi tìm họa sĩ, nhường hắn miêu tả đem kia bộ dáng thư sinh vẽ xuống đến, những công chuyện khác liền giao cho ta đến xử lý a. Bùi Luân sửng sốt một chút, hiện đệ hẳn là đã có manh mối, còn không xác định, nhìn kỹ hắn nói. Giang Huyền lắc đầu, ta về trước phải chỗ này giao cho ngươi, không có vấn đề. Bùi Luân gật đầu, sau đó mắt nhìn đã chật vật lại tiểu tụy Ân Trừng, do dự một chút, nói, chỗ này cuối cùng không phải người đợi địa phương, nếu không ta đi cấp thôi đại nhân năn nỉ một chút không cần. Giang Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, miễn cho hắn về sau không nhớ lâu, liền để hắn ở chỗ này lắng động a. Dứt lời, Giang Huyền quay người rời đi. Bùi Luân bất đắc dĩ lắc đầu, đối Ân Trừng lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Ân huynh, lần này ngươi khả năng đến chịu điểm tội. Chương 82. Đi tắm, chờ một lúc đến ta trong phòng. Chương 82. Đi tắm, chờ một lúc đến ta trong phòng. 21. Giang Huyền vẻ mặt âm trầm trở lại Hưu Thiên hộ sở. Đại nhân, biết được Giang Huyền biểu ca xảy ra chuyện, lúc này từ Long Thanh bọn người tất cả đều chạy về, nhìn xem có cái gì có thể giúp được một tay. Ngay cả cái khác mấy cái bách hộ, bao quát mấy ngày trước đây bị trượng trách 5 người, lúc này đều quy củ đứng tại phủ nhà chờ. Bởi vì ngay tại một canh giờ trước, có người nhìn thấy Hầu Trấn vẻ mặt âm trầm theo bắt trấn phủ đi trở về. Sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra chỉ huy sứ Hứa đại nhân tự mình cho Giang Huyền đứng đài đi, nghe nói Hầu Trấn đều bị bức phải tự mình cho Giang Huyền túi đầu bồi tội. Nghe xong chuyện này thì còn đến đâu, 5 người này quả quyết làm phản, giờ phút này trong lòng đều đã hạ quyết tâm, về sau cách kia Hầu Trấn tiểu nhi càng xa càng tốt, chỉ có theo sát Thiên Hộ đại nhân bước chân, đó mới là một đầu quang minh đại đạo. Chỉ là bọn hắn hiểu chuyện nhi cuối cùng hơi trễ. Lúc này 5 trong lòng người đều có chút thất vọng, sợ Giang Huyền lại tiếp tục phơi lấy bọn hắn. Giang Huyền liếc mắt đám người, cũng chưa nhiều lời, đi thẳng tới chủ vị nhập ngồi, nhìn về phía Lư Kiếm Tinh, hỏi, "Để ngươi tra sự tình tra thế nào?" "Tra được đại nhân." Lư Kiếm Tinh vội vàng cầm một bản hồ sơ đưa lên, trầm giọng nói rằng, "Đại nhân suy đoán quả nhiên không sai, kia giáo phường Ti Hoa Khôi Chu Diệu Đồng, quả nhiên cùng nửa năm trước Tiêm Lịch Đảng bắt trai có quan hệ." Giang Huyền tiếp nhận hồ sơ mở ra, cẩn thận xem xét, Thiên Khải 4 năm, Văn Tuyển Ti viên ngoại lang Chu Thuận Dương, liên quan chiêu quyền nhận hối lộ, bị bắt vào tù, trải qua thẩm tra, chứng cứ vô cùng xác thực, theo luật xét nhà lưu vong. Thế nữ có: Trường nữ Tuần Diệu Huyền, thứ nữ Chu Diệu Đồng. Tuần Diệu Huyền, Chu Diệu Đồng. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Giang Huyền đấy mắt hàn ý lấp lóe. Hai nữ nhân này quả nhiên có quan hệ, hơn nữa còn là thân tỉ muội. Cứ như vậy, Ân Trừng sẽ say mê Chu Diệu Đồng, liền không kỳ quái. Việc này có thể là Chu Diệu Đồng cố ý gây nên. Dù sao có thể được xưng tụng giáo phường Ti Hoa Khôi nữ nhân, tướng mạo tự nhiên không kém, lại thêm bộ kia ta thấy mà yêu biểu lộ, tuyệt đối có thể kích thích đa số trong lòng nam nhân ý muốn bảo hộ. Chúng chi là Ân Trừng dạng này đối nữ sắc không có bất kỳ cái gì đem khống lực nướng ẩn. Người ta tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, hồn cũng không biết bay đi nơi nào. Về phần động cơ đi, còn cần nói. Tự nhiên là muốn dùng cái này phương thức diệt trừ Ân Trừng, thay nửa năm trước chết đi bắt trai báo thù. Đầu tiên là Ân Trừng, kế tiếp chỉ sợ liền phải nghĩ biện pháp đối phó ta đi. Giang Huyền trong lòng cười lạnh, âm thầm suy nghĩ vụ án này cái khác chi tiết. Chỉ bằng kia Tuần Diệu Huyền nhất người, chỉ sợ còn không có cách nào chủ hoạch chuyện lớn như vậy. Coi như chủ hoạch đi ra nàng cũng không bản sự tiêu hủy chứng cứ. Phía sau tuyệt đối còn có người giúp nàng, mà sẽ là ai chứ? Nghiêm phủ, Đô Sát Viện Thiêm Đô Ngự Sử Nghiêm Meo Vi Chi Tử, Nghiêm Trọng Bân, cũng chính là Tuần Hiệu Đồng nhỏ nhân tình. Giang Huyền ánh mắt lạnh lẽo, lúc này nhìn về phía Lư Kiếm Tinh cùng Từ Long Thanh, lạnh lùng nói, chờ một lúc tiến về trước Thiên Hộ Sở, đi Bùi Luân trong tay muốn một bức họa, sau đó toàn thành lùng bát tìm kiếm vẽ lên người. Nhớ kỹ, náo ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Mặt khác, cho ta phái người âm thầm nhìn chằm chằm giáo phường Ti cùng Đô Sát Viện Thiêm Đô Ngự Sử Nghiêm Meo Vi phụ đệ, chân dung người rất có thể sẽ tại hai địa phương này hiện thân, một khi phát hiện, trước mang cho ta người vây quanh, lại đến cho ta biết. Là Lư Kiếm Tinh cùng Từ Long Thanh nghiêm nghị thi lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Còn lại mấy tên bách hộ thấy thế, vội vàng cũng vẻ mặt chờ mong thấp thỏm nhìn về phía Giang Huyền, ánh mắt không cần nói cũng biết. Giang Huyền liếc mắt mấy người, thản nhiên nói, không có chuyện làm lời nói, liền cũng đi giúp đỡ tìm người a. Phơi nhiều ngày như vậy, bọn hắn hẳn là cũng biết nặng nhẹ. Nếu như về sau còn dám bí mật làm cái gì tiểu động tác lời nói, có là biện pháp thu thập bọn họ. Là đại nhân. Mọi người nhất thời vui mừng, nhất là kia năm cái bách hộ, càng là nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng xoay người bước nhanh chạy ra ngoài, không dám chút nào lãnh đạm. Đây chính là lập công chuộc tội cơ hội tốt. Giang Huyền lặng lặng nhìn qua đám người rời đi, ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh. Giờ phút này hắn cũng không xác định, còn có thể không tìm tới cái kia bán tranh chữ thư sinh. Nhưng chỉ cần thư sinh này còn tại kinh thành, náo ra động tĩnh càng lớn, hắn liền sẽ càng phát ra bối rối. Người tại bối rối phía dưới cũng rất dễ dàng lộ ra gà chân. Đương nhiên, coi như tìm không thấy cũng không quan trọng, đơn giản nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Đều đã biết đáp án, lại đi suy tính quá trình, cái này rất khó sao? Trước đó tra án không làm như vậy, là bởi vì thân phận địa vị không đủ, hơn nữa không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại tiến hành hợp lý phỏng đoán. Mà dưới mắt, khỏi cần phải nói, chỉ bằng trong tay phần này hồ sơ như vậy đủ rồi. Bởi vì nửa năm trước bắt trai, không chỉ có riêng là làm tranh chữa bố trí Ngụy Trung Hiền, càng là tham dự mưu hại hoàng đế bản án. Chuyện này là Ngụy Trung Hiền bại ngược. Một khi nhường hắn điều tra rõ việc này, tất cả tham dự việc này cùng Chu Diệu Đồng có liên quan người đều phải chết. Thời gian trời đông giá rét, theo mặt trời xuống núi, trời sắp tối rồi xuống tới. Toàn bộ Hưu Thiên Hộ Sở toàn thể xuất động, tại kinh thành bốn phía điều tra, náo ra động tĩnh cực lớn. Không chỉ có kinh động đến rất nhiều thế gia đại tộc, ngay cả phổ thông bách tính cũng không dám lại ra ngoài. Cẩm Y Liễu vệ bắt người, thường thường đều nương theo lấy gió tanh mưa máu, nếu không muốn chết, tốt nhất chờ trong nhà. Đương nhiên, cũng có chút mở tại ban đêm chuyện làm ăn, cũng không nhận nhiều ít ảnh hưởng, vẫn như cũng là ca múa mừng cảnh thái bình, náo nhiệt vô cùng. Khu Đông Thành, giáo phường Ti, ồn ào vui đùa âm thanh bên trong, lại có một gian lầu các mười phần thanh tịnh. Trong phòng lỗ hỏa đốt đang vượng. Lô hỏa bên cạnh, một cái khí chất dịu dàng thanh lãnh, cô gái mặc áo đỏ, giúp vào một thanh niên trong ngực, nói khẽ, Cẩm Y Liễu vệ đã đang truy tra, kia phải chỗ Thiên Hộ Giang Huyền, trí tuệ hơn người, hắn tuyệt đối có thể nhìn ra được đó là cái cục, sớm muộn cũng sẽ tra đến nơi đây, ngươi cần phải đi. Không, ta không nỡ bỏ ngươi. Thanh niên mặc hoa phục, tướng mạo anh lãng, ôm chặt nữ tử, người người trên người nữ tử mùi thơm ngát, nói, yên tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, coi như Cẩm Y Liễu vệ phá án cũng phải giảng chứng cứ, bọn hắn nếu là tìm tới nơi này, ngươi liền nói không biết liền có thể. Cẩm Y Liễu vệ không biết quan hệ của ta và ngươi, không có khả năng hoài nghi tới trên người ta. Bây giờ, kia Ân Trừng bị bắt vào bắt trấn phủ thi, hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ giải quyết hắn, ta lại nghĩ biện pháp đối phó kia Giang Huyền cùng Bùi Luân, thay tỷ tỷ ngươi báo thủ. Nghe vậy, nữ tử trong mắt hiện hiện một tia cảm động, ngẩng đầu đuốt ve thanh niên gương mặt, Tuấn Bân Diệu Đồng hai người càng góp càng gần, mắt thấy là phải dính vào cùng nhau. Lúc này cửa phòng đỗng nhiên mở ra, một cái trang điểm lộng lẫy tú bà đi tới, thấy cảnh này, liền vội vàng tiến lên ngăn lại, "Ôi Diệu Đồng, Nghiêm công tử, Vương đại nhân ở phía dưới chờ đã nửa ngày." Các ngươi còn ở lại chỗ này nhì anh em, chờ một lúc Vương đại nhân đến lượt gốc. Chuyện tốt bị phá, thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ không vui, phận đứng lên, vung tay áo nói, Tiết cô cô, kia Vương đại nhân là khách, ta liền không phải. Bạc cũng không có thiếu ngươi. Ai, ngươi Tiết cô cô một chống lạnh, muốn nói ngươi đến bạch chơi số lần còn thiếu sao? Tuấn Bân. Chu Diệu đồng đội vàng ngăn lại, ôn nhu nói, ngươi đi trước à, lần sau sớm đi tới, ta chờ ngươi. Dừng một chút, Chu Diệu đồng lại thấp giọng nhắc nhở một câu, còn có, mặc dù bọn hắn không biết quan hệ của ta và ngươi, nhưng ngươi thường tới đây, bọn hắn cũng là có thể tra được. Chẳng biết tại sao, ta hôm nay mí mắt nhảy lợi hại, luôn có loại cảm giác xấu, ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Nghe vậy, Nghiêm Trọng Bân cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, gật đầu nói, "Tốt, ngươi yên tâm Diệu Đồng, ta sẽ xử lý tốt." Dứt lời, liếc mắt một bên Tiết Cô Cô, lạnh hừ một tiếng, vung tay áo rời đi. "Hừ cái gì hừ a, lão nương lại không thiếu ngươi." Tiết Cô Cô không buông tha mắng, cái gì công tử nhà họ Nghiêm, còn không phải được đi ra chơi gái, ngươi nếu thật có bản lãnh, liền dùng tiền cho nàng chuộc thân a, ngươi đến lao nương trước mặt vượn cái gì của ta? Thiết cô cô. Chu Diệu Đồng nhíu mày hô, mà thôi, ta xuống dưới bồi Vương đại nhân chính là, Tuấn Bân không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Thiết cô cô lạnh hừ một tiếng, lúc này mới coi như thôi. Chu Diệu Đồng thở dài, trở lại trước bàn trang điểm bổ đồ trang, lúc này mới chậm rãi đi xuống lầu. Một bên khác, Nghiêm Trọng Bân kìm nén nổi giận trong bụng từ cửa sau rời đi, vẻ mặt âm trầm đạp vào cổng chờ một chiếc xe ngựa, lạnh lùng nói, về nhà. Là, thiếu gia. Đánh xe gã sai vặt hất lên roi ngựa, đội vàng xe đi về phía trước. Dưới bóng đêm, mấy đạo nhân ảnh ẩn nút trong bóng đêm, không nhanh không chậm đi theo chiếc xe ngựa này. Xe ngựa đi tới Nghiêm phủ cửa sau. Đánh xe gã sai vặt xuống xe gõ cửa một cái. Một lát sau cửa mở ra, xe ngựa trực tiếp chạy đi vào. Đi vào trong phủ, Nghiêm Trọng Bân sắc mặt âm trầm đi xuống xe ngựa, liền chuẩn bị trở về phòng. Có thể đột nhiên nghĩ đến Chu Diệu Đồng nhắc nhở, Nghiêm Trọng Bân cũng có chút không quá yên tâm, trực tiếp đi tới hậu viện một chỗ hành lang, xa xa liền nghe được có người trách móc kêu tiếng huyên náo. Lớn lớn lớn, nhỏ, mở nhỏ, Phật tổ phù hộ, con niệm ngươi. Nơi này là Nghiêm phủ hạ nhân nghỉ ngơi địa phương. Nghiêm Trọng Bân nhíu nhíu mày, đẩy ra cửa, chỉ thấy trong phòng ánh đến tươi sáng, 7-8 người đang vây quanh ở cùng một chỗ đổ xúc xác, đánh cược khí thế ngất trời. Nghe được động tĩnh, đám người nhìn lại, lập tức giật mình, liền vội vàng đứng lên cung cung kính kính hành lễ, thiếu gia. Nghiêm Trọng Bân liếc mắt trên bàn xúc xác trung tiền bạc, trầm giọng trách móc, đến lúc nào rồi còn đang vui bừa, ngày mai không cần làm sự tình. Thiếu gia, chúng ta cái này thu. Mọi người sắc mặt khẽ biến, vội vàng bắt đầu thu thập. Nghiêm Trọng Bân nhìn về phía một người trong đó, hô, Tưởng An, ngươi đi ra. Là, thiếu gia. Một người dáng dấp trắng đoan thiếu niên, có chút thấp thỏm đi ra. Nghiêm Trọng Bân dẫn hắn đi ra bên ngoài một cái nơi yên tĩnh, trầm giọng nói, Cẩm Y Liễu vệ đã đang truy tra ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền chờ tại phủ thượng, ngàn vạn không thể ra ngoài. Thiếu niên biến sắc, lập tức có chút sợ hãi, thiếu gia, vạn nhất bọn hắn tra được, ta Nghiêm Trọng Bân khoát tay, trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, phủ thượng người ta đều đã thông báo, không ai dám ra ngoài bên ngoài nói. Chờ hai ngày nữa phong thanh nhỏ chút, ta lại an bài ngươi ra khỏi thành, đi Hàng Châu bên kia hỗ trợ trông nom nhà ta ở bên kia chuyện làm ăn, qua 1-2 năm trở lại liền không có chuyện gì. Là, đa tạ thiếu gia. Nghe vậy, thiếu niên lúc này mới yên tâm rất nhiều. Nghiêm Trọng Bân nhẹ gật đầu, quay người muốn đi gấp, có thể nghĩ tới đêm nay tại giáo phường ti nhẫn nhịn một bụng lửa, lúc này trở về hơn phân nửa cũng ngủ không được, liền quay đầu nhìn về phía thiếu niên, dặn dò nói, đi tắm, chờ một lúc đến ta trong phòng. Thiếu niên hơi đỏ mặt, không dám cự tuyệt, thấp giọng nói, biết, thiếu gia. Cách đó không xa trong bụi hoa, một đạo hắc ảnh khỏe miệng co giật, lặng yên quay người, biến mất trong bóng đêm. Ngày thứ hai, có tin tức sao? Phải chỗ nha môn, Giang Huyền Thần tình nghiêm túc, nhìn về phía trước Lư Kiếm Tinh bọn người. Đám người nhìn nhau, đều lắc đầu. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta hôm qua tìm tòi khắp thành một đêm, cũng chưa phát hiện trên bức hòa người. 100 hộ trầm giọng chắc tay. Giang Huyền sầm mặt lại, hỏi, giáo phường ti cùng Nghiêm phủ bên đó đây, nhưng có phát hiện? Bẩm đại nhân, chúng ta người nhìn chằm chằm vào, nhưng tạm thời cũng không có phát hiện. Lư Kiếm Tinh chắc tay. Nghe vậy, Giang Huyền chau mày. Đã qua một ngày, như hôm nay vẫn là tìm không được, liền phải bốc lên điểm hiểm, trực tiếp trước bắt người lại đến Nghiêm hình tra hỏi. Dù sao, thôi ứng nguyên chỉ cấp 3 ngày thời gian. Đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, một cái thân hình cao lớn, diện mạo tuấn lãng lanh khốc nam nhân bước nhanh đến, chắp tay báo cáo, khởi bẩm đại nhân, ti chức đã điều tra rõ, trên bức hòa người, ngay tại Nghiêm phủ. Mọi người đều là giật mình, lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía nam nhân này. Giang Huyền cũng có chút sửng sốt một chút, nhìn về phía người này, đôi mắt nhắm lại, nói, An Bách Hộ, ngươi có thể xác định. An Kiếm Thanh trầm giọng chắp tay, khởi bẩm đại nhân, ti chức đêm qua theo đuôi Nghiêm Mèo Vi chi tử Nghiêm Trọng Bân xe ngựa chui vào Nghiêm phủ, tận mắt thấy trên bức hòa người, ti chức dám dùng tính mệnh đảm bảo. Tốt. Giang Huyền đứng dậy, nhìn chằm chằm An Kiếm Thanh, nói, nếu như phá được án này, ngươi làm cầm đầu công. An Kiếm Thanh trong lòng buông lỏng, chắp tay nói, đà tạ đại nhân. Giang Huyền gật gật đầu, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nhìn về phía đám người, lạnh lùng nói, hành động. Là giáo phường ti. Lúc này mùa đông khắc nghiệt, lại là buổi sáng, thời tiết rất lạnh, các cô nương phần lớn đều còn tại nghỉ ngơi. Nhưng ấm hương trong cát, nhưng như cũ có đàn âm thanh du dương vang lên. Trong phòng, một gã uống say quan viên, nghiêng dựa vào trên hàm, nhàn nhã thưởng thức tiếng đàn, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng. Tốt. Đối diện, ngay tại đánh đàn Chu Diệu Đồng trong mắt hiện một tia chán ghét, hai đầu lông mày cũng mang theo một tia nhàn nhạt mỏi mệt. Nàng đã một đêm không ngủ, đây là nàng tiếp đãi cái thứ 7 khách nhân. Nhưng cũng không có cách nào, thân làm ấm hương các hoa khôi, đây đều là nàng nhất định phải chịu, hơn nữa người trước mắt cũng dung không được nàng cự tuyệt. Bành. Tại cái này u tĩnh bầu không khí bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng đột nhiên mở ra, lít nha lít nhít bóng người xông vào. Tiếng đàn dừng lại, Chu Diệu Đồng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Kia quan viên cũng bị bừng tỉnh, nhìn lại, sắc mặt cũng là hơi đổi, Cẩm Y Liễu vệ. Cẩm Y Liễu vệ làm việc, người không có phận sự, lan ra ngoài. Thứ Long Thanh dẫn người nhanh chân đi vào, lạnh giọng quát. Kia quan viên trên mặt có chút không nhịn được, trầm giọng nói, ta là hộ bộ lang trung tôi thành, bản quan hôm nay nghỉ mục, lúc này mới tới đây buông lòng một hai, bản quan cũng không phạm tội nhi, coi như Cẩm Y Liễu vệ bắt người, cũng phải giảng chứng cứ a. Từ Long Thanh chậm rãi đi đến Thôi Thành trước mặt, khôi ngô thân hình, mang theo một cỗ cực lớn cảm giác áp bách, nhìn qua Thôi Thành, thản nhiên nói, "Thôi đại nhân, chúng ta này đến, là phụ mệnh bởi bắt nghịch đảng Chu Diệu Đồng, cùng đại nhân không quan hệ, chẳng qua nếu như đại nhân nhất định phải nhúng tay, vậy bọn ta cũng chỉ có thể báo cáo, thôi đại nhân cùng nghị đảng, cùng nhau chốc nã. Thôi đại nhân, là bây giờ rời đi, tốt hơn theo hạ quan đi bắt trấn phụ thi, ngài bản thân tuyển. Thôi Thành lập tức biến sắc, mắt nhìn Chu Diệu Đồng, vội vàng nói, bản quan cùng việc này không quan hệ, cũng không biết nữ nhân này là nghị đảng, các ngươi đừng muốn nói xấu bản quan. Dứt lời, vội vàng cầm lên quần áo, vội vã đi ra phía ngoài. Đám người cũng không ngăn cản. Từ Long Thanh quay đầu, nhìn vào bên trong Chu Diệu Đồng, lạnh lùng phất tay, mang đi. Chu Diệu Đồng sắc mặt biến hóa, cắn răng nói, các vị đại nhân, không biết tiểu nữ tử phạm vào tội gì, coi như cẩm ý liễu vệ cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người a. Từ Long Thanh trong mắt hiện hiện một vẻ điểm ai, nói, ngươi làm cái gì, trong lòng ngươi tin tưởng, chúng ta đã dám đến, tự nhiên là có chứng cứ xác thực. Dứt lời, Từ Long Thanh phất phất tay, không tiếp tục để ý, quay người rời đi. Mấy tên giáo úy lập tức tiến lên, giữ lại Chu Diệu Đồng. Chu Diệu Đồng trong lòng chìm xuống dưới, quay đầu mắt nhìn Nghiêm Phủ phương hướng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, Tuấn Vân, Nghiêm Phủ. Lít nha lít nhít cẩm ý liễu vệ xếp hàng mà đến, đem toàn bộ Nghiêm Phủ trên dưới vây quanh chật như nêm cối. Lộc cộc, lộc cộc. Đội ngũ từ đó tản ra, Giang Huyền một bộ màu trắng phi ngư phục, thân hình cao lớn, dùng ngựa mà đến. Đại nhân, Lư Kiếm Tinh bọn người nhao nhao hành lễ. Giang Huyền thản nhiên nói, chúng ta chỉ cầm Nghiêm Trọng Bân cùng bức họa kia bên trên thư sinh, nhớ kỹ không cần sinh thêm sự cố, miễn cho để cho người khác nắm đằng đuôi, tăng thêm phiền toái. Là, đại nhân. Đám người cùng hét. Ai muốn đi vào bắt người? Giang Huyền hỏi thăm. Ti chức nguyện đi. Ti chức chờ lệnh. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn mở miệng. Giang Huyền ánh mắt quét qua, thản nhiên nói, Lư Kiếm Tinh, An Kiếm Thanh, Ti chức tại. Hai người nhất thời vui mừng, vội vàng ra khỏi hàng. Giang Huyền gật đầu, hai người các ngươi đi vào bắt người a, nhớ kỹ, ta muốn sống. Tuân mệnh. Hai người nghiêm nghị chắp tay. Lập tức, Lư Kiếm Tinh quay người, điểm danh nói, Cận Nhất Xuyên, Đinh Tu, hai người các ngươi cùng ta đi vào. Là, đại nhân. Cận Nhất Xuyên hai người đi ra, theo đuôi Lư Kiếm Tinh đi hướng Nghiêm phủ. An Kiếm Thanh thì một người một kiếm, thần sắc lạnh lẽo, cũng không mang bất kỳ thủ hạ. Rất nhanh, bốn người tới Nghiêm phủ cổng, gõ cửa phòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra, một gã Nghiêm phủ gia đinh run run rẩy rẩy xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn qua phía ngoài kinh khủng trận thế, nuốt nước miếng một cái, hỏi, không biết chư vị có gì muốn làm? Cẩm Ý Liễu vệ làm việc, mở cửa. Lư Kiếm Tinh trầm giọng nói. Gia đinh sắc mặt sợ hãi, có chút không biết làm sao, quay đầu mắt nhìn sau lưng. Mở cửa a. Một cái thanh âm trầm ổn từ phía sau truyền đến, sau đó một người mặc quan phục trung niên nam nhân xuất hiện ở nhà đinh sau lưng, mắt nhìn phía ngoài cảnh tượng, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hỏi, xin hỏi vị đại nhân này, không biết ta Nghiêm mộ phạm vào chuyện gì, lại nhường các vị xuất động lớn như thế chiến trận? Lư Kiếm Tinh đôi mắt nhắm lại, nói, Nghiêm đại nhân, quý phủ có hai người liên quan đến một cái trọng án, đại nhân nhà ta đặc mệnh ta hai người đến đây, muốn mời hai người kia theo chúng ta đi một chuyến, đây là giá gián. Lư Kiếm Tinh nói, từ trong ngực móc ra giá gián đưa lên. Nghiêm Miêu tiếp nhận giá gián xem xét, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức thở dài, ra hiệu gia đinh mở cửa phòng, nói, mời. Bốn người tùy theo vào cửa, cửa phòng lần nữa quan bế. Giang Huyền lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua bốn người tiến vào Nghiêm phủ, không nói một lời. Lúc này, bên cạnh một người nhỏ giọng đề nghị, đại nhân, nghe nói cái này Nghiêm Miêu Vi không chỉ có là đô sát viện Tiêm Đâu ngự sử, vẫn là kim đao môn môn nhân, phụ thượng nuôi dưỡng mấy chục hảo môn khách, từng cái võ công cao cường, vạn nhất bọn hắn chống lệnh bắt lời nói, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Bản quan cũng là hy vọng hắn chống lệnh bắt. Giang Huyền ánh mắt tiến tĩnh, không hề lay động. Hắn mặc dù không biết An Kiếm Thanh thực lực như thế nào, nhưng ở Bích Huyết Kiếm nguyên kịch bên trong, có thể cùng giai đoạn trước Viên Thừa Chí tương xứng, võ công khẳng định không kém. Cứ việc giờ phút này còn trẻ, nhưng nên cũng không kém đi đến nơi nào, hắn thực lực chỉ sợ còn tại đinh tu phía trên, hơn nữa nội lực nó cũng đã đạt tiên thiên cấp độ. Lại thêm đinh tu vị này nhất lưu cao thủ, Lư Kiếm Tinh cùng Cận Nhất Xuyên hai vị nhị lưu. Chỉ là một cái nghiệp vụ, xuất động như vậy trận thế đều là đại tài tiểu dụng. Mà lúc này, nghiệp vụ bên trong, Lư Kiếm Tinh bốn người vừa bước vào trong phủ, ở giữa trong viện mấy chục hảo môn khách liền xuống tới, từng cái ánh mắt hung ác, khí thế sắc bén. Tất cả lui ra. Nghiêm Miêu Vi trầm giọng phân phó, nói trở lại giải thích nói, lão phu lúc tuổi còn trẻ từng bái nhập kim đao môn tập võ, đây đều là lão phu thu đồ đệ, đến một lần chuyển thụ sư môn võ nghệ, thứ hai dùng làm hộ vệ ta Nghiêm phủ hộ viện, cẩm ý đi vệ tới cửa làm việc, bọn hắn khó tránh khỏi khẩn trương, còn mời bốn vị đại nhân thứ lỗi. Không sao, Nghiêm đại nhân khách khí. Lư Kiếm Tinh chắc tay. An Kiếm Thanh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt chung quanh những này hung thần ác sát môn khách, ánh mắt không có biến hóa chút nào, vô cùng lạnh lẽo. Cha. Đúng lúc này, Nghiêm Trọng Bân theo trong phòng bỏ ra, quắc, đều gây lại cho ta. Dầm dầm, trong ngay mắt, mười mấy tên môn khách nhao nhao rút đao, đem Lư Kiếm Tinh bốn người bao bọc vây quanh. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Lư Kiếm Tinh đôi mắt nhắm lại, nói, Nghiêm đại nhân, cái này là ý gì a? Nghiêm Miêu Vi cũng có chút không có kịp phản ứng, lập tức vội vàng quát, Tuấn Bân, ngươi làm cái gì? Cẩm Ý Liễu vệ chỉ là tới cửa đến bắt hai người, như liên quan đến ta Nghiêm phủ, ta tự sẽ hướng triều đình giải thích, còn không mau mau lui ra. Cha, ngươi thế nào vẫn không rõ, bọn hắn chính là tới bắt ta. Nghiêm Trọng Bân quát, mắt lộ ra hung quang, lúc này trong lòng của hắn lại không may mắn. Mặc dù không biết Cẩm Ý Liễu vệ là như thế nào tra được trên đầu của hắn, nhưng giờ phút này toàn bộ Nghiêm phủ đều bị vây lại, tuyệt đối là vì sự kiện kia. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há lại sẽ ngồi chờ chết. Cái gì? Nghiêm Miêu Vi ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Lư Kiếm Tinh, các vị đại nhân, các ngươi Lư Kiếm Tinh thản nhiên nói, Nghiêm công tử nói không sai, chúng ta lần này chính là vì hắn mà đến, còn mời Nghiêm công tử cùng trên bức họa người, theo chúng ta đi một chuyến. Lư Kiếm Tinh nói triển khai một bức họa. Nghiêm Neo Vi biến sắc, lúc này nhìn về phía Nghiêm Trọng Bân, phẫn nộ quát, nghịch tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nghiêm Trọng Bân cắn răng nói, cha, bây giờ nói gì cũng đã chậm, việc này bại lộ, Tiêm Đảng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ngươi mau tránh ra, hiện tại chỉ có bắt được cái này bốn cái cầm y liề vệ, cưỡng ép bọn hắn, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Làm càn. Nghiêm Neo Vi nổi giận nói, ta Nghiêm gia thế hệ trung lương, há có thể làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình, mặc kệ ngươi phạm vào chuyện gì, ngươi trước theo mấy vị đại nhân đi một chuyến, nếu như ngươi là thanh bạch chi thân, vi phụ tự sẽ báo cáo triều đình, nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ta Nghiêm Trọng Bân không biết như thế nào mở miệng, cắn răng nói, cha, coi như ta là thanh bạch, nhưng tiến vào chiếu ngục, còn không phải bọn hắn định đoạt, ngươi thế nào như thế ngây thơ. Bên trên, bắt lại cho ta bọn hắn. Nói, Nghiêm Trọng Bân một tay lấy Nghiêm Neo Vi lại trở về, phất tay hét lớn. Dừng tay. Nghiêm Neo Vi sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn hạ lệnh. Nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Sắc, sắc, đao kiếm ra khỏi vỏ, Lư Kiếm Tinh bốn người sao lại ngồi chờ chết, đại chiến đột khởi. Một máy mắt, tiêu thảm tiếng chém giết vang vọng toàn bộ Nghiêm phủ. Nghiêm Neo Vi sắc mặt trắng bệnh, co quắp ngã xuống đất, lẩm bẩm nói, kết thúc, ta Nghiêm phủ. Kết thúc. Chương 83. Diệt Nghiêm phủ, Kim Ô Đao Pháp. Chương 83. Diệt Nghiêm phủ, Kim Ô Đao Pháp. 22 đại nhân bên trong đánh nhau. Nghe được Nghiêm phủ bên trong động tĩnh, mọi người sắc mặt khẽ biến. Giang Huyền ánh mắt tiến tĩnh, không nói một lời, lặng lặng chờ đợi. Thấy thế, đám người cũng không dám nhiều lời, cũng chỉ có thể chờ đợi, bất quá bầu không khí lại khẩn trương mấy phần. Một khắc đồng hồ sau, bên trong thanh âm đánh nhau rốt cục bắt đầu giảm nhỏ. Sau đó không đầy một lát, cửa phòng mở ra, mùi máu tươi nồng nặc bay ra. Đám người ngưng thần nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Nghiêm phủ bên trong, mấy chục đạo thân ảnh nằm ngã trong vũng máu, dãy rủa kêu thảm không ngừng. Mà Lư Kiếm Tinh bốn người, toàn thân huyết tinh, áp lấy ba người đi ra. Chính là kia Nghiêm Neo Vi phụ tử cùng trên bức họa người. Khởi bẩm đại nhân, phạm nhân chống lệnh bắt, Nghiêm phủ môn khách vây công chúng ta bị ép phản kích, còn mời đại nhân thứ tội. Lư Kiếm Tinh thần sắc lạnh lẽo, tiến lên đây báo. Đã không biết điều, giết liền giết. Giang Huyền bình tĩnh gật đầu, các ngươi theo ta tiến về Bắc Ti báo cáo, những người khác tiếp tục vây quanh Nghiêm phủ, đợi ta xin chỉ thị hứa đại nhân, lại đi xử trí. Đã Nghiêm phủ chống lệnh bắt, người chết, kia tính chất tự nhiên là không giống như vậy. Sau này thế nào xử trí Nghiêm phủ, được mặt định đoạt, dù sao cái này Nghiêm Neo Vi, dù sao cũng là một vị chính tứ phẩm đại quan. Giang Huyền rụt ngựa quay người. Chấm đã. Nghiêm Neo Vi bỗng nhiên giãy giụa lấy mở miệng, hô, xin hỏi vị này thiên hộ đại nhân, ta Nghiêm gia đến tột cùng đã làm sai điều gì? Giang Huyền bước chân dừng lại, quay đầu liếc mắt sắc mặt tuyệt vọng tĩnh mịch Nghiêm Trọng Bân, thản nhiên nói, câu nói này, ngươi phải hỏi Nghiêm công tử. Dứt lời, Giang Huyền không tiếp tục để ý, trực tiếp rời đi. Nghiêm Neo Vi ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Trọng Bân, phẫn nộ quát, nói à, nghịch tử, ngươi đến tột cùng làm chuyện gì tốt? Nghiêm Trọng Bân cười thảm một tiếng, vô dụng, cha, là hài nhi bất hiếu, ta Nghiêm gia, kết thúc. Ngươi, ngươi. Phúc. Nghiêm Neo Vi tức giận đến toàn thân phát run, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, tức giận đến ngất đi. Sau hai canh giờ, bắt chấn phủ Ti Nha Môn. Giang Huyền thần tình nghiêm túc, nhìn qua phía trước Hứa Hiển Thuần cùng Thôi Ứng Nguyên hai người, trầm giọng nói, khởi bẩm đại nhân, việc này trải qua chính là như thế, hạ quan vốn chỉ muốn cầm Nghiêm Trọng Bân cùng bức họa kia bên trên người, nhưng Nghiêm phủ môn khách chống lệnh bắt, công kích Lư Kiếm Tinh bọn người, hạ quan lúc này mới đem Nghiêm Neo Vi cùng nhau cầm trở về. Hứa Thôi hai người liếc nhau, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Cái này Nghiêm Neo Vi, chẳng những là Đô Sát Viện Thiêm Đông ngự sử, vẫn là Đông Lâm Đảng tâm, chung quy là có chút phiền phức. Hứa Hiển Thuần nhíu mày nói rằng, chẳng qua nếu như chuyện là thật, cũng có thể nhân cơ hội này trừ bỏ Nghiêm phủ, cho Đông Lâm Đảng một cái trầm trọng đả kích. Thôi Ứng Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Giang Huyền, nghiêm nghị nói, Giang Thiên Hộ, việc này ngươi nhưng có chuẩn xác nắm chắc? Giang Huyền trầm giọng nói, việc này nhân chứng vật chứng đều đủ, người cũng tất cả đều bắt được chiếu ngục, nhất thẩm tức minh, hạ quan có 100% tự tin, việc này chính là kia giáo phường Ti Hoa Nương Chu Diệu Đồng vì cho tỷ tỷ nàng bắt trai báo thù, cùng Nghiêm Neo Vi chi tử Nghiêm Trọng Ân thiết lập ván cục trả thù chúng ta. Mấy cái này dương nghiệt thật đúng là âm hồn bất tán. Hứa Hiển Thuần lạnh hừ một tiếng, nói, đã như vậy, ngươi liền yên tâm đi làm, cầm tới chứng cứ về sau, trực tiếp đọc thủ, hán công bên kia, ta cùng Thôi chấn phủ sẽ tiến về báo cáo. Là, hạ quan cáo lui. Giang Huyền chắp tay rời đi. Hứa Hiển Thuần cùng Thôi Ứng Nguyên lẫn nhau, nhẹ gật đầu, sau đó hai người cũng chuẩn bị ngựa đi ra ngoài, hướng Đông Hán mà đi. Chiếu ngục. Nhìn thấy Chu Diệu Đồng, Nghiêm Trọng Vân cùng thư sinh kia tuần tự bị nhốt tiến đến, Ân Trường lập tức tinh thần tỉnh táo, thương phấn hô, báo ứng. Báo ứng a. Ha ha ha, Ân Trường tay cầm lan can, mặt mũi tràn đầy thoải mái mà nhìn chằm chằm vào Chu Diệu Đồng ba người, cười to nói, Chu Diệu Đồng, ngươi tiện nhân này, tưởng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại cùng tên vương bắt đạn này thiết lập ván cục hại ta. Các ngươi có phải hay không coi là chính mình thủ đoạn rất cao minh, cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nói cho các ngươi biết, ta biểu đệ ánh mắt so ưng còn nhọn, muốn hãm hại ta, các ngươi cũng có bản sự này nhi. Lần này nhìn ta không ngay ngắn chết các ngươi. Ân Trường cười ha ha, phách lối đến cực điểm. Chu Diệu Đồng cùng Nghiêm Trọng Vân hai người thì là gắt gao nhìn hắn chằm chằm, thật không thể ăn thịt hắn, ngủ ra. Khi nhìn đến Nghiêm Trọng Vân phụ tử cùng Tia Tưởng An cũng bị bắt vào đến sau, Chu Diệu Đồng trong lòng liền lại không may mắn tâm lý. Nàng cắn răng trừng mắt Ân Trường, nói, ta thật hối hận, lúc trước không có trực tiếp giết ngươi. Ngươi bây giờ giết hắn cũng không muộn. Giang Huyền mang theo Lư Kiếm Tinh mấy người đi đến, gặp qua Giang đại nhân. Hai tên ngục tốt liền đội vàng hành lễ. Giang Huyền phất phất tay, đi đến ngục cửa phòng, nhìn vào bên trong Chu Diệu Đồng, thản nhiên nói, ngươi không phải rất muốn giết chúng ta, thay tỷ tỷ ngươi báo thù sao? Bản quan cho ngươi một cơ hội, ngươi trước đi giết chỉ khiến cho chúng ta làm chuyện này kẻ đầu sỏ, Đông Hán Ngụy Chu Hiền, ngươi nếu là làm được, ta hai người vươn cổ chịu chết, mặc cho ngươi giết. Chu Diệu Đồng sắc mặt biến hóa, lập tức cắn răng nói, cái kia yêu cầu, sớm tối cũng biết gặp báo ứng. Giang Huyền cười lạnh một tiếng, nói tới nói lui, vẫn là không có bản sự này cùng đảm lượng, cho nên chỉ dám đối ân trường độc thủ. Dựa theo ý nghĩ của các ngươi, tất cả thay Điêm Đảng làm việc đều đáng chết, vậy cái này Cẩm Y Liễu vệ trên dưới, thậm chí khắp thiên hạ quan viên tướng sĩ, tất cả đều là đáng chết người, tất cả đều đến thay cha ngươi, thay tỷ tỷ ngươi cho cùng. Vậy sao? Chu Diệu Đồng trệ một chút, không biết trả lời như thế nào. Nghiêm Trọng Bân bỗng nhiên cắn răng nói, Giang Huyền, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhìn lẫn lộn, vì chính mình giải vây, các ngươi những này Điêm Đảng làm đủ cho xấu, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Lại là một bộ này vô năng cùng nộ lý do thoái thác. Giang Huyền trong mắt tràn đầy chán ghét, tại các ngươi bọn này lịch đảng trong mắt, thay Ngụy Trung Hiền làm việc đều là yếm đảng, đều là đáng chết người, nhưng mà các ngươi đám này Đông Lâm lịch đảng lại có gì khác biệt? Nếu như đổi thành các ngươi bọn này Đông Lâm lịch đảng cầm quyền, các ngươi lại có thể là đại minh làm nhiều ít công hiến, có thể vì thiên hạ bách tính làm nhiều ít có lợi sự tình. Tại bản quan xem ra, các ngươi những này cao cao tại thượng thế gia đại tộc, mới là một đám chỉ có thể hút máu sâu mọt, mới thật sự là dẫn đến đại minh loạn trong giặc ngoài, suy bại đến đây kẻ đầu sỏ. Lời này vừa nói ra, vừa mới tỉnh táo lại Nghiêm Meo Vi đều có chút ngồi không yên, sắc mặt hắn khó coi, nói: "Vị đại nhân này, việc này là bởi vì lão phu không biết dạy con, lưu lạc đến tận đây, lão phu nhận thua. Nhưng ngươi nói chúng ta thế gia tộc đàn là dẫn đến đại minh suy bại kẻ đầu sỏ, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Ta đại minh triều chính mục nát, chiến loạn liên tiếp phát sinh, rõ ràng là Yêm Đảng nắm chính gây nên. Cha, ngươi cùng hắn có gì phải tranh bàn luận?" Nghiêm Trọng Bân cắn răng mắng: "Bọn này Yêm Đảng, sớm tối chết không yên lành, các ngươi những này là Yêm Đảng làm việc ứng quyền, chó săn, sớm tối cũng biết gặp báo ứng, ta coi như làm quỷ cũng biết ở phía dưới chờ các ngươi. Mắng chửi đi, ngươi mắng càng hung ác, chờ một lúc bản quan vây lại nhà ngươi thời điểm mới có thể càng vui vẻ." Giang Huyền lạnh lùng nói. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nghiêm Meo Vi sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đứng dậy, nắm chặt lan can, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, muốn chép lao phu nhà. Làm sao đến mức này? Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Giang Huyền cười lạnh, liếc mắt Nghiêm Trọng Bân, nói: "Nghiêm đại nhân, con của ngươi vì nữ nhân, thiết lập ván cục như hại mệnh quan triều đình, tống táng ngươi Nghiêm gia lịch đại kinh doanh, ngươi thật sự là nuôi đứa con trai tốt." "Cái gì?" Nghiêm Meo Vi sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, chỉ vào Nghiêm Trọng Bân cùng Chu Diệu Đồng, khí cấp công tâm: "Ngươi, nghịch tử, tiện phụ, các ngươi." Phốc. Lời còn chưa dứt, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khí ngất đi. Nghiêm Trọng Bân cùng Chu Diệu Đồng sắc mặt trắng bệnh, cho tới giờ khắc này, trong lòng mới không khỏi sinh ra một cỗ hối hận. Giang Huyền cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, liếc mắt sau lưng Lư Kiếm Tinh bọn người, dặn dò nói: "Bản quan đi Nghiêm phủ, nơi này giao cho các ngươi, nghĩ biện pháp cậy mở miệng của bọn hắn, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng." "Là, đại nhân." Lư Kiếm Tinh bọn người nghiêm nghị chắc tay. Giang Huyền không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Lư Kiếm Tinh thì phất phất tay, dặn dò nói: "Trước tiên đem Ân tổng kỳ phong xuất." Nói xong lại chậm rãi đi đến Nghiêm Trọng Bân bọn người trước mặt, thản nhiên nói: "Nghiêm công tử, Chu cô nương, các ngươi là hiện tại bằng hàn giao, vẫn là trước thể nghiệm một lần chiếu trong ngục 18 giống như hình cụ lại bằng hàn giao." Đang lúc hoàng hôn, Nghiêm phủ, Giang Huyền dục ngựa mà đến, một mực thủ ở chỗ này mấy tên bách hộ lập tức tiến lên hành lễ, tham kiến đại nhân. Giang Huyền sắc mặt lạnh lùng, thua tay nói: "Bác ti có lệnh, xem nhà." "Là." Mọi người vẻ mặt rung động, hét lớn một tiếng, lập tức hành động. Lít nha lít nhít Cẩm Y Liễu vệ trong nháy mắt phá cửa, cùng nhau chen vào, trong khoảnh khắc các loại hốt hoảng thét lên tiếng la khóc vang lên liên miên. Giang Huyền cũng mang theo một đội người chậm rãi đi vào Nghiêm phủ, nhìn qua bên trong thảm trạng, thần sắc lạnh lùng, không động dung chút nào. Đã làm sai chuyện, liền nên trả giá đắt. Muốn trách thì trách kia Nghiêm Trọng Bân không dài đầu óc. Bằng lực lượng một người, diện một cái gia tộc. Xét nhà loại sự tình này, đối Cẩm Y Liễu vệ mà nói, đã sớm cực kỳ quen thuộc. Không đầy một lát, một cái tiếp một cái Nghiêm gia tộc người liền bị khóa lại mang đi. Từng dương vàng bạc tài bảo từ trong nhà chuyển ra, vận lên xe ngựa. Trên đường cũng có người thuận tay mò chút chỗ tốt, đây đều là Cẩm Y Liễu vệ quy tắc ngầm. Giang Huyền cũng lựa chọn làm như không thấy. Lúc này, trong đó một tên bách hộ cẩn thận ôm một cái dương đi tới, cung kính hiện lên tới Giang Huyền trước mặt, thấp giọng nói: "Đại nhân, đây là sẽ Nghiêm Trị Đeo Vi trong phòng tìm ra tới, mời đại nhân vui vẻ nhận." Giang Huyền tiếp nhận cái dương, mở ra xem, chỉ thấy bên trong đầy vàng cùng ngân phiếu. Vàng có chừng 2-320 dáng vẻ, ngân phiếu thì tất cả đều là ngàn lượng một trường, có cái tầm 10 trường. Ngoài ra, bên cạnh tường kép bên trong còn có một bản ố vàng sổ. "Thanh bạch thân gia." Giang Huyền cười lạnh một tiếng, cất giấu nhiều như vậy vàng, còn dám nói mình thanh bạch. Theo tay cầm lên kia quyển sổ lật ra, Giang Huyền ánh mắt lóe lên một vẻ dị sắc, Kim Ô Đao Pháp. Đông Hán. Ngụy Trung Hiền ngồi thượng vị, nghe Hứa Hiển Thuần hai người báo cáo, chân mày hơi nhíu lại, như thế nói đến, việc này vẫn là bởi vì lần trước tiêm lịch đảng bắt trai một án mà lên. "Về nghĩa phụ, đúng là như thế." Hứa Hiển Thuần cung kính nói, "Căn cứ điều tra, tiêm lịch đảng bắt trai, bản danh Tuần Diệu Huyền, cha Chu Thuận Xương năm đó bị xét nhà. Nàng này vốn là bị lưu vong đến phương Nam bán làm số mã, ai ngờ giữa đường nhảy sông tự vận, vốn cho rằng nàng này đã chết, không có nghĩ rằng lại may mắn sống tiếp được. Phía sau lại trở lại kinh thành, cùng người kia cấu kết, tham dự quách trấn án, ý đồ mưu hại hoàng thượng. Tại trước khi chết, từng đối kiêm lịch tặc thẩm luyện nói qua tên của nàng, bởi vậy phải chỗ thiên hộ giang huyền tìm hiểu nguồn gốc, dưới đây tra ra thân thế. Kia giáo phường ti Dương Nguyệt Chu Diệu Đồng chính là thân muội muội. Vì thay Tuần Diệu Huyền báo thù, nàng này mới cùng Nghiêm phủ Nghiêm Đeo Vi chi tử Nghiêm Trọng Bân hợp mưu thiết lập và cục, tạo thành án này xảy ra. Ngụy Trung Hiền đôi mắt lạnh lùng, bọn này Đông Lâm lịch đảng, thật đúng là không sợ chết, cách một đoạn thời gian liền phải nhảy ra chịu chết. Nghĩa phụ nói là, mấy cái này Đông Lâm Dương Nguyệt, sát thực âm hồn bất tán, năm lần bảy lượt cùng nghĩa phụ đối nghịch, ta nhìn liền nên đem bọn hắn một mẹ hút gọn, giết tới bọn hắn sợ, giết tới bọn hắn không còn dám nhảy ra. Hứa Hiển Thuần đằng đằng sát khí nói, mấy cái này thế gia đại tộc, cây lớn dễ sâu, muốn trừ sạch bọn hắn, không có đơn giản như vậy, đến bàn bạc kỹ hơn. Ngụy Trung Hiền lắc đầu, lập tức khua tay nói, đã điều tra rõ, vậy cái này nghiêm phụ liền cùng một chỗ gì ta, vừa vặn cho những cái này Đông Lâm lịch đảng để tỉnh một câu nhi. Ngày mai bản công tiến cung, báo cáo hoàng thượng, đem người của chúng ta nâng lên, đỉnh nghiêm đeo vi thiếu, việc này cũng không sao. Là nghĩa phụ thánh minh. Hứa Hiển Thuần hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cung kính hành lễ. Mệt mỏi. Ngụy Trung Hiền ra vẻ mệt mỏi, khoát tay áo. Hứa Hiển Thuần hai người tức thời cáo lui rời đi. Chờ hai người rời đi, Ngụy Trung Hiền mới từ bên cạnh xuất ra một cái hình chữ nhật mở dương ra, bên trong chính là cô kia hoàn chỉnh Lama di thể. Vuốt ve di thể, Ngụy Trung Hiền vẻ mặt có chút âm trầm. Mấy trăm năm qua, nhường nhiều người như vậy chém giết cướp đoạt đồ vật, cũng chỉ là một cái không dùng được phế vật. Thật chẳng lẽ là thiên ý như thế, ta Ngụy Trung Hiền coi là thật vô duyên kia trí cao hoàng vị. Ngụy Trung Hiền chậm rãi nhắm mắt, cưỡng ép đè xuống trong lòng phẫn hận, sau đó lần nữa mở mắt, trong mắt đã hết là băng lãnh cùng kiên định. Đã như vậy, kế hoạch lúc trước vẫn là phải tiếp tục. Tín Vương phủ, Nghiêm Meo Vi nhà bị tịch thu. Nhận được tin tức, Chu Do Kiểm có chút sửng sốt một chút. Là vương gia. Vương Thừa Ân cung kính nói, nghe từ đại nhân nói, việc này là bởi vì nửa năm trước bắt trai mà lên, giáo phường ti Chu Diệu Đồng vì thay bắt trai báo thù, lúc này mới cùng Nghiêm phủ công tử Nghiêm Trọng Bân hợp mưu, thiết lập ván cục mưu hại trước chỗ tổng kỳ ân chừng. Mà cái này ân chừng lại là Giang Thiên Hộ biểu ca, việc này bị Giang Thiên Hộ tra xét đi ra, lại bị Ngụy Yêm biết được, Nghiêm phủ mới bị xét nhà. Diệu Huyền Chu Do Kiểm trong mắt hiện hiện một tia hoảng hốt, lập tức than nhẹ một tiếng, nói, cái này Chu Diệu Đồng cũng làm thật ngu không ai bằng, gây ai không tốt, muốn đi gây kia Giang Huyền, người này phá án năng lực, toàn bộ kinh thành ai không biết. Vương gia, vậy chuyện này mà thôi. Chu Do Kiểm khoát tay, đã xảy ra, liền theo hắn à, dưới mắt chúng ta còn cần dùng đến Giang Huyền, không thích hợp chuyện như vậy cùng hắn sinh khẽ hở. Về phần kia Nghiêm phủ Chu Do Kiểm ánh mắt lạnh lùng, ai bảo hắn ra môn bất hạnh, nuôi thằng ngu nhi tử. Hơn nữa, người này bổn vương đã sớm từng nếm thử lôi kéo, nhưng hắn tự cho là có Đông Lâm đảng là theo, không chút nào cho bổn vương mặt mũi, có được hôm nay kết cục này, cũng là hắn tự tìm. Vương gia nói là. Vương Thừa Ân gật đầu, hắn hiểu được vương gia ý tứ. Đương kim triều đình chia làm ba cái phe phái, một cái chính là Yếm đảng, một cái là Đông Lâm đảng, còn có chính là những cái kia cũng không phụ thuộc đảng phái, kẹp ở hai phái bên trong bảo trì trung lập quan viên. Ngoại trừ Yếm đảng, hai phái khác bên trong đều có vương gia người. Nguyên bản dựa theo vương gia ý tứ, là muốn dần dần lôi kéo tất cả Đông Lâm đảng quan viên. Nhưng Đông Lâm đảng từ trước đến nay chỉ duy trì hoàng thượng, hơn nữa trong đó cũng tồn tại khác nhau cùng phe phái chi tranh. Bởi vậy tỏ thái độ duy trì vương gia Đông Lâm đảng người, kỳ thật cũng không nhiều. Cái này Nghiêm Meo Vi, lúc trước vương gia cũng thử lôi kéo, nhưng trực tiếp cho thấy sẽ không tham dự việc này, chỉ phụng hoàng mệnh. Ý là ai làm hoàng đế duy trì ai, không chút nào cho vương gia mặt mũi. Bây giờ vương gia trong lòng tức giận, tự nhiên cũng là bình thường. Việc này như vậy bỏ qua, chúng ta coi như không biết việc này. Chu Do Kiểm hỏi, Hàng Châu phủ chuyện bên kia, cha thế nào? Vương Thừa Ân trả lời, từ đại nhân bên kia, nghe nói đã có manh mối. Tốt. Chu Do Kiểm gật đầu, phân phó hắn mau chóng theo vào, sớm đi cầm tới chứng cứ, tương lai chúng ta vận ngã Yêm đảng phần thắng cũng có thể càng nhiều một phần. Là, vương gia. Nghiêm phủ bị xét nhà một chuyện, tại kinh thành nhấc lên cực sóng gió lớn. Việc này lại một lần nữa đã chứng minh Yêm đảng hung tàn, đồng thời cũng xác thực đưa cho Đông Lâm đảng một cái cự đại đả kích. Ngoài ra, Giang Huyền danh tự cũng chính thức tiến vào trong triều vô số quan viên ánh mắt. Kỳ thật, bởi vì trước đó hủy diệt Hắc Thạch cùng thay Ngụy Trung Hiền cướp đoạt La Ma Di thể một chuyện, không ít người liền từng nghe nói qua Giang Huyền danh tự, nhưng bởi vì chuyện lúc trước nhi không có quan hệ gì với bọn hắn cũng chưa từng nhìn thẳng vào người này. Nhưng trải qua chuyện này, tất cả mọi người không còn dám khinh thường người này. Có thể thông qua một chút dấu vết để lại, ngắn ngủi hai ngày liền có thể phá được đại án, còn gián tiếp đưa đến Nghiêm phủ hủy diệt, đủ để thấy người này phá án chi năng, đầu não chi thông minh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quan viên cùng thế gia đại tộc trưởng môn nhân đều nghiêm khắc phân phó người phía dưới, ngày sau làm việc nhất định phải chú ý, ngàn vạn không thể trêu chọc người này. Nhất là Giang Huyền quản hạt khu Đông Thành, những cái kia làm qua chuyện xấu xa hoặc là ngay tại làm quan viên thế gia nhóm, càng là thấp thỏm lo âu, nhao nhao trong đêm tiêu hủy chứng cứ, sợ không cẩn thận bị Giang Huyền nắm được án, bước Nghiêm ra theo gót. Về phần Đông Lâm đảng người, thì là đối Giang Huyền hận thấu xương. Những năm này bị Yêm đảng đả kích, bọn hắn trong triều người vốn là càng ngày càng ít. Bây giờ Nghiêm phủ phá hủy, càng là đối với bọn hắn tạo thành một đả kích trầm trọng, tổn thất cực lớn. Mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu tiêu Giang Huyền, tất nhiên là làm bọn hắn phẫn hận đến cực điểm. Từ đó, tại bọn hắn muốn đối phó Yêm đảng danh sách ở trong, lại thêm một cái danh tự, Giang Huyền. Mà đối với việc này, Giang Huyền tự nhiên cũng có nghe thấy, nhưng cũng không coi là chuyện to tát. Hủy diệt Nghiêm phủ, tất cả nên đánh điểm chuẩn bị, xử lý xong đến tiếp sau công việc sau, cuộc sống của hắn khó được bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày bình thường đang trực, luyện công, gió mặc gió, mưa mặc mưa. cùng phúc khách sạn bên kia chuyện làm ăn cũng đi đến quỹ đạo, Kim Tương Ngọc bọn người bắt đầu chậm rãi phát triển một chút tuyến, trải mạng lưới tình báo. Tại Tế Vũ cầm về kia 80 vạn lượng bạc chuẩn bị hạ, mạng lưới tình báo trải cực nhanh. Không có qua mấy ngày, ngay cả ở xa ở ngoài ngàn dặm một chút tình huống đều có thể rất nhanh có nghe thấy. Giang Huyền ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua nhìn xem, giúp đỡ ra chút chủ ý sáng lập tổ chức loại chuyện này, hắn mặc dù cũng là lần đầu tiên, nhưng có kiếp trước lịch duyệt kinh nghiệm, hắn mỗi lần nói lên một chút ý kiến cùng đề nghị, đều vẫn là nói chúng tim đen, đối U Minh phát triển trợ giúp cực lớn. Cứ như vậy, nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua. Mà lúc này, Đại Minh đã tiến vào Thiên Khải 7 năm. Nếu như nhớ không lầm, một năm này là Đại Minh Vương triều một cái trọng yếu chuyển hướng, Thiên Khải hoàng đế tại năm nay băng hà, Tín Vương Chu do kiểm bảo chỗ, niên hiệu Sùng Trinh. Mà Yêm Đảng cũng là trong năm ấy bị diệt Nam huyện ngõ hẻm trong tiểu viện, Giang Huyền đứng tại cửa ra vào, nhìn qua trước cửa thật dày tuyết động, thấp giọng thì thào. Tiếp trước trong lịch sử, theo Sùng Trinh vào chỗ sau, Đông Lâm Đảng một lần nữa đạt được trọng dụng, Ngụy Trung Hiền tại bị phát hướng Vượng Dương trên đường treo cổ tự tử mà chết, Yêm Đảng cũng đến tận đây bị diệt. Cái này một phong ba ở trong, không biết nhiều ít cùng Yêm Đảng có quan hệ người bị khám nhà diệt tộc, cẩm ý liề vệ giết đầu người quần quật. Bất quá ta bây giờ bên ngoài là Yêm Đảng, bí mật lại là Tín Vương gián điệp, cũng là không cần lo lắng việc này. Bất luận là ai làm hoàng đế, đều không quan hệ với ta. Hơn nữa, U Minh phát triển cũng đã đi đến quỹ đạo, ngay cả cung trong đều đã có một đầu ám tuyến, một khi có gì biến cố, ta cũng có thể sớm nhận được tin tức, làm ra chuẩn bị. Vạn nhất tại ta bất lợi, có U Minh trải đường, cùng lắm thì liền bỏ qua cái này thân ra, mang theo cô mẫu bọn hắn rời đi kinh thành, từ đây đổi cái cách sống trầm tư một lát. Giang Huyền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa việc này, nghĩ lại mở ra hệ thống bảng. Võ học, La Ma nội công, tiểu thành, tiến độ 12, 5000 La Ma nội công nhập môn về sau, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Hắn vốn cho là ít ra cần 2 tháng khả năng tiểu thành, không nghĩ tới vẹn vẹn mất 1 tháng ra mặt, liền đã tiểu thành. Mà theo môn nội công này tiểu thành, trên người hắn cũng theo đó đã xảy ra một chút biến hóa. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết tràn đầy, gân cốt cường kiện, bên ngông nội lực càng là lưu chuyển toàn thân các nơi. Kỳ kinh bát mạch, hắn giờ phút này đã đả thông 6 đầu, theo thứ tự là đốc mạch, nhân mạch, trung mạch, đái mạch, dương duy mạch cùng âm duy mạch, chỉ kém cuối cùng 2 cái âm khiêu mạch cùng dương khiêu mạch, liền có thể toàn bộ đả thông, nhờ vào đó tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Ngoại công phương diện, theo khí huyết thể phách tăng lên, gần nhất hắn cũng bắt đầu tiếp tục tu tập đao pháp. Nhưng Tú Xuân đao pháp đao thế tăng lên, vẫn như cũ không lớn. Võ học, Tú Xuân đao pháp, thế, tiến độ, 20.000 qua hệ thống bảng, Giang Huyền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Tú Xuân đao pháp tiến độ, trước đó mặc dù tăng lên chậm, nhưng miễn cưỡng cũng còn có thể có tăng trưởng. Thật là gần nhất mấy ngày nay, bất luận luyện thế nào đều không thể tăng lên, trực tiếp liền đình chỉ tăng trưởng. Đối môn này đao pháp đao thế lý giải, dường như cực hạn chính là như thế. Cũng là cuồng phong đao pháp độ thuần thục tăng trưởng rất nhanh, cái này trong 1 tháng đều không chút luyện, liền đã luyện đến viên mãn. Võ học, cuồng phong đao pháp, viên mãn, tiến độ 15.6000 nhìn qua hệ thống bảng biểu hiện, Giang Huyền lắc đầu thở dài, lẩm bẩm, nếu như thế, vậy kế tiếp trước hết đem cuồng phong đao pháp cũng luyện được thế rồi nói sau. Căn cứ tình huống trước mắt, muốn bằng vào Tú Xuân đao pháp luyện được đao ý, chỉ sợ hơn phân nửa là không thể nào, coi như có thể luyện ra, cũng không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào đi. Có thời gian này, còn không bằng luyện nhiều 2 môn đao pháp, hơn trưởng khống 2 loại đao thế, nên cũng có thể đối thực lực có tăng lên không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn một chút mờ tối tuyết bay bầu trời, Giang Huyền lắc đầu, trở lại trong phòng, tiếp tục luyện công. Chương 84. Loại thứ 2 đao thế, ý cảnh con đường. Chương 84. Loại thứ 2 đao thế, ý cảnh con đường. 23-2 tháng sau, thành Tây. Tại Duyệt Lai khách sạn phía sau có đầu hào quang đường phố. So sánh Duyệt Lai khách sạn, bên này cũng không tính náo nhiệt, bởi vì cái này một mảnh nhi ở phần lớn là nhà cùng khổ, cũng không có bao nhiêu sống phóng túng cửa hàng, bởi vậy người lưu lượng không lớn. 3 tháng trước, nơi này mới mở một cái khách sạn, mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng gầy dựng lúc cực kỳ địa thấp, người biết cũng không nhiều, dẫn đến giai đoạn trước chuyện làm ăn thảm đạm. Bất quá thời gian dần qua, có người tiến đến thưởng thức qua khách sạn này món ăn sau, thanh danh liền dần dần truyền ra. Bởi vì khách sạn này đồ ăn khẩu vị rất tốt, hơn nữa nghe nói khách sạn đầu bếp đao công cực mạnh, bởi vậy 2 tháng này ngược cũng không ít người mộ danh mà đến, dần dần mở cửa đường, dòng người cũng hơi hơi nhiều chút. Nhưng so sánh cái khác náo nhiệt được lớn, người ở đây vẫn là không nhiều. Mở tại cuối phố cùng phúc khách sạn, bởi vì thời tiết lạnh, lúc này cũng không có mấy người ăn cơm, trong khách sạn đầu an vị lấy 3 người. Trong đó 2 người một bàn, một người khác là con ma men, một thân một mình điểm một bàn lớn đồ ăn, ngay tại độc uống, bất quá cũng không có đại xảo kêu to, trong khách sạn 10 phần thanh tịnh. Kim Tương Ngọc là trưởng quỹ, Khâu Mạc luôn làm phòng thu chi, kẻ ăn không gặp là đầu bếp, Hát Tử Hòa Thuận Tử phụ trách chào hỏi khách cửa, Lê Định An thì là mã phu kiêm nhân viên, hắn tên ăn mày bạn gái hát đầu, ngày bình thường thì là hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh loại hình. 7 người liền chống lên một cái khách sạn. Về phần Tế Vũ thì là phụ trách U Minh ám tuyến, ngẫu nhiên trở về trong khách sạn liên hệ, cùng Kim Tương Ngọc thương lượng một chút tình huống phát triển. Lúc này, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Trong khách sạn khách nhân cần gì, Kim Tương Ngọc thỉnh thoảng liền yêu quát một tiếng, phân phó Hát Tử đi làm. Mặc dù không có Long Môn khách sạn lúc náo nhiệt cảnh tượng, cũng là rất có một phen khác ý cảnh. Đúng lúc này, một bóng người lảo đảo đi đến, một bộ xương mặt xương mũi bộ dáng, nhưng vừa đi vào khách sạn, liền vội vàng chắp 2 tay sau lưng, giả trang ra một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, hô, tiểu nhị, tiểu nhị. Đế Lặc. Hát Tử liền vội vàng cười chạy tới hỏi thăm, khách quan, ngài là nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ à? Ăn cơm. Thanh niên tuổi không lớn lắm, dáng vẻ chừng 20, bộ dáng cũng là tuấn lãng, nhưng một thân tổn thương, nhìn có chút chật vật. Mà hắn không hề hay biết, phóng khoáng thua tay nói, rượu ngon thức ăn ngon tất cả đều bên trên, cái gì sở trưởng bên trên cái gì. Được rồi. Hắc Tử vội vàng chạy đến phòng bếp phân phó, sau đó cho thanh niên đưa rượu lên. Thanh niên không kịp chờ đợi nhấc lên bầu rượu liền ừ ngực rót một miệng lớn, hô, thoải mái. Khách quan, đồ ăn tới. Không đầy một lát, Hắc Tử hòa thuận tử bắt đầu mang thức ăn lên. Thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, nuốt nước miếng một cái, sau đó liền cầm lấy đũa ăn ngấu nghiến. Cái này ăn cơm tốc độ, xương một câu phong quyển tàn vân đều không đủ. Hắc Tử thấy thế, lông mày không để lại dấu vết nhíu, lập tức liền lặng lẽ đi đến bên quầy, thấp giọng nói, lao bản nương, người này không thích hợp à, cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, chờ một lúc sẽ không có tiền thanh toán à. Ân. Kim Tương Ngọc trừng mắt, dám đến lao nương địa bàn bên trên ăn cơm chùa. Khâu Mạc luôn cũng hứng thú, quay đầu quan sát tỉ mỉ hai mắt, lắc đầu nói, ngược lại đều đã ăn, nhìn hắn kia mặt cũng không giống không có tiền dáng vẻ, chờ hắn ăn xong rồi nói sau. Kim Tương Ngọc lạnh hừ một tiếng, nếu là thật dám ở lao nương địa bàn bên trên ăn cơm chùa, lao nương nhất định khiến nàng hối hận đi vào khách sạn. Hắc Tử, cho ta xem trọng, đừng để hắn trốn thoát. Là. Hắc Tử lên tiếng, lập tức cho bên cạnh Lê Định An đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau hiểu ý, chậm rãi đi tới cửa, như môn thần giống như giữ vững đại môn. Nấc. Thoải mái. Thanh niên một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, cùng ăn biển uống, thỉnh thoảng phát ra quái thanh, bên cạnh bàn kia hai người lúc này cũng ăn được không sai biệt lắm, thấy như vậy không có tố chất, cũng không tiếp tục ngồi xuống tâm tư, lắc đầu, đứng dậy tính tiền rời đi. Trong khách sạn chỉ còn lại kia con ma men cùng cái này không có tư chất thanh niên còn tại uống bạc thực. Hô rốt cục, trọn vẹn qua hơn nửa giờ, thanh niên rốt cục ăn no, dòng dã một bàn đồ an toàn huyễn kết thúc, mặt cũng uống màu đỏ bừng, chống đỡ cổ trướng bụng đứng lên. Hắc Tử lập tức cảnh giác lên, vội vàng đưa tới, cười hỏi, khách quan, ngài ăn no rồi? Ân. Thanh niên hài lòng gật đầu, ăn no rồi, các ngươi nơi này đồ ăn không tệ, rượu cũng không tệ. Ngài ăn được liền tốt. Hắc Tử cười làm lành nói, nhận huệ hai lượng bạc. Nhiều ít. Thanh niên trừng to mắt, ăn một bữa cơm muốn hai lượng bạc. Ngươi tại sao không đi đoạn? Hắc Tử nhướng mày, khách quan, là ngài nói rượu ngon thức ăn ngon cứ việc bên trên, tiểu nhân cũng là chiếu phân phó của ngài bên trên, liền ngài ăn bàn này, nguyên bản còn không chỉ hai lượng bạc, tiểu nhân đều cho ngài xóa đi số lẻ. Thanh niên khỏe miệng giật một cái, ánh mắt đi lòng vòng, nói, nếu không, ta thương lượng, lần này trước ký sổ, lần sau lại đến cho. Hắc Tử sầm mặt lại, thật không tiện, chúng ta vốn nhỏ mua bán, còn không có ký sổ quý cũ. Khô khụ. Cái kia thanh niên túi đầu ra vẻ suy nghĩ, ánh mắt lại bắt đầu đánh giá chung quanh lên, đột nhiên ai nha một tiếng làm bộ ngã sắp xuống, gạt mở Hắc Tử sau, lập tức liền bắt chân lên cổ hướng phía cửa chạy tới. Bành. Nhưng vừa tới cửa, liền bị đột nhiên xông tới Lê Định An một cước đạp trở về. Ai nha. Thanh niên kêu thảm một tiếng, chồng bó, ngã xuống đất. Mẹ nhà hắn, quả nhiên là đến ăn cơm chùa. Kim Tương Ngọc một cái lắc mình liền theo sau quẩy chui ra, quắc, Định An, đóng cửa. Phanh. Đại môn quan bế. Kim Tương Ngọc chống lạnh, đi đến thanh niên trước mặt, quắc, dám đến lao nương khách sạn ăn cơm chùa, cái này còn là lần đầu tiên, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Năm đó Kim Tương Ngọc ngự khí dừng lại, lạnh hừ một tiếng, thua tay nói, Hắc Tử. Hắc Tử hiểu ý, mang theo một lốc lập tức tại thanh niên trên thân bắt đầu tìm đòi. Nhưng mà thanh niên còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thỉnh thoảng còn phát ra quái khiếu thanh âm, ai nha, chớ có sở, chớ có sở. Không có, thật không có. Không đầy một lát, Hắc Tử cũng vẻ mặt khó coi đứng dậy, lắc đầu nói, lao bản nương, một chữ nhi đều không có, so mặt còn sạch sẽ. Mẹ nhà hắn. Kim Tương Ngọc đều khí cắn răng, một văn tiền đều không có còn dám tới ăn cơm chùa. Đánh cho ta. Lốt buốt. Hắc Tử hòa thuận tử lập tức bắt đầu động thủ, quyền đấm cước đá. Ai nha, đánh chết người rồi. Cứu mạng a, thanh niên bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, trực tiếp ôm đầu, giống chim cút giống như co lại trên mặt đất, tùy ý Hắc Tử hai người phát tiết. Ai Khâu Mạc luôn lắc đầu, thở dài một tiếng, tiếp tục túi đầu tính sổ sách, không tiếp tục để ý, cũng không ngăn lại ý tứ. Ngươi nếu là không có tiền vào ăn xin, nhiều ít cũng có thể cho ăn chút gì. Một văn tiền đều không có, còn tiến đến điểm như vậy một bàn lớn đồ ăn, ăn xong còn muốn chạy, không đánh ngươi đánh ai. Chuyện này nếu là không nghiêm trị, chuyện sau khi đi ra ngoài trong tiệm này chuyện làm ăn cũng khỏi phải nghĩ đến làm. Dừng tay. Đồng nhiên, hét lớn một tiếng. Bầu không khí yên tĩnh một chút. Đám người quay đầu, chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong kia hán tử say đứng lên, râu ria sồm soàm bộ dáng, say khướt đi lên trước, hô, hán trướng, tính tại trên đầu ta. Kim Tương Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng phất phất tay, ra hiệu Hắc Tử hai người dừng tay, sau đó đối kia hán tử say lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, khách quan cũng thật hào phóng, vậy thì cho ngươi mặt mũi, cái kia bản thêm ngài bản này, hết thể năm 20-30 văn, ngài cho 5 lượng là được rồi. Ta không phải ý tứ này. Hán tử say lắc đầu. Kim Tương Ngọc nhíu mày, kia khách quan ý của ngài là? Ta không phải đã nói rồi sao, hán trướng, đều tính tại trên đầu ta. Hán tử say nói, liền đi tới một bên ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, nói, tới đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mơ hồ minh bạch nam nhân ý tứ. Khâu Mạc luôn cũng là trừng to mắt, có chút khó tin. Con mẹ nó ngươi. Kim Tương Ngọc đều khí cười, lúc này phất tay gầm thét, đánh cho ta. Hai cái cùng một chỗ đánh. Bành bành bành. Hắc Tử hai người tiếp tục động thủ, một người chào hỏi một cái, lập tức thanh niên tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Đừng đánh. Đừng đánh nữa. Hắn không phải nói, tính tại trên đầu của hắn sao? Làm gì còn muốn đánh ta? Ai nha, Kim Tương Ngọc giận thì gia nhập vào hậu đà đội ngũ, nhấc chân liền mở đạp. so sánh gào thảm thanh niên, trái lại kia hán tử say nam nhân, lại là cùng không có chuyện dường như, ôm đầu cũng không nhúc nhích, thậm chí đều không có hừ một tiếng. Khâu Mạc Nôn nhìn ra không thích hợp, nhíu nhíu mày, nhìn về phía cổng Lê Định An, nói: "Định An, ngươi bên trên." "Tốt." Lê Định An nhẹ gật đầu, tiến lên tiếp nhận một lớp vị trí, đối kia hán tử say độc thủ. Tê trùng điệp một quyền xuống dưới, hán tử say rốt cục kêu đau một tiếng, hít sâu một hơi, vội vàng nói: "Ai?" "Điểm nhẹ." "Điểm nhẹ." Kim Tương Ngọc thấy thế, cũng phát giác được không thích hợp, lúc này cắn răng nói: "Vẫn là người lợi bó, khó trách phách lối như vậy." Dứt lời thì gia nhập vào hậu đả hán tử say đội ngũ. Lần này hai người cũng bắt đầu hét thảm lên. Không biết đánh bao lâu, lấy Kim Tương Ngọc nhị lưu bản lĩnh đều hơi mệt chút, hát tử mấy người cũng là đầu đầy mồ hôi, đứng tại chỗ hô hô thở. Trái lại kia hán tử say cùng thanh niên, đã tất cả đều mặt mũi bầm dập, biến thành mắt gấu mèo, quần áo đều phá bỡ. Bất quá Kim Tương Ngọc mấy người cũng biết nằm nhẹ, nhìn xem thế thảm, kỳ thật đều chỉ là chút bị thương ngoài da. Hán tử say đau giật giật, quay đầu mắt nhìn thanh niên, nhai răng cười nói: "Huynh đệ, lần thứ nhất ăn cơm chùa à? Như thế không có kinh nghiệm." "Đúng vậy a, lần thứ nhất, không nghĩ tới như thế đâu." Thanh niên thở hào hển nói rằng, nằm trên mặt đất một cũng không muốn lúc đích. Thấy hai người còn có nhàn tâm giao lưu, Kim Tương Ngọc giận không chỗ phát tiết, tiến lên lại đạp hai người một cước, trừng mắt quát: "Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể tính toán, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ăn bạc, về sau tất cả đều tại khách sạn đánh cho ta công trả lại, lúc nào còn thành khi nào thì đi. Làm công liền làm công, ngược lại cũng không chỗ ngồi đi." Thanh niên thờ ơ phất phất tay, đã hoàn toàn bại nát. Hán tử say thì nhíu nhíu mày, nói: "Lao bản đường, đánh cũng đánh, hẳn là không sai biệt lắm a. Thực sự không được, ngươi nợ ta hai ngày, chủ yếu ta còn có chuyện muốn làm, không thể một mực chờ ở chỗ này. Một cái dám đến ăn cơm chùa con ma men, trong túi mèo đinh đường vàng, ngươi còn có chuyện phải làm. Đội vàng ăn xin a." Kim Tương Ngọc lạnh hừ một tiếng, căn bản không tin. Hán tử say bất đắc dĩ nói: "Ta thật có chuyện gì muốn làm, lần này kỳ thật cũng là không có cách nào, ta tiền đều thua sạch, lại đói chịu không được, mới có thể đến ăn cơm chùa, chờ ta xong xuôi lần này việc phải làm nhi, cầm tới tiền liền đến trả lại ngươi." Thấy không muốn nói láo, Kim Tương Ngọc lại nghĩ tới người này vừa rồi bị đánh không lên tiếng bộ dáng, nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai? Muốn đi làm chuyện gì?" "Người làm văn hộ, sai cầu." Hán tử say nói: "Lần này tới kinh thành bên này, là người tới bắt, chỉ là vừa tốt trải qua kinh thành, cực nghiệp phát, cái này mới tiến vào chơi hai ngày." Hán tử say nói từ trong ngực móc ra một bản chứng minh thân phận công văn. Kim Tương Ngọc tiếp nhận xem xét, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tứ lại người làm văn hộ một trong sải cầu, Bùi Hưng. Thật là hắn. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút khó tin. Trong truyền thuyết người làm văn hộ sải cầu, dù sao cũng là một nhất lưu cao thủ, vậy mà tới chỗ này ăn cơm chùa. Bất quá vừa nghĩ tới liên quan tới sải cầu những cái này nghe đồn, đám người cũng liền bình thường trở lại. Truyền thuyết người này có hai đại yêu thích, một là rượu, hai là cược. Bất luận làm văn hộ cầm tới nhiều ít tiền thưởng, đều sẽ không vượt qua một ngày liền thua sạch. Thua không có đến bọn hắn chỗ này ăn cơm chùa, cũng liền không kỳ quái. Hừ. Lấy lại tinh thần, Kim Tương Ngọc lạnh hừ một tiếng: "Ta quản ngươi xài cầu vẫn là xài lang, đã dám ăn cơm chùa, liền phải lưu lại làm công trả nợ, về sau đến trả. Liền ngươi cái này ma bài bạc, cầm tới tiền chỉ sợ ngày thứ hai liền thua không có, ai biết ngươi chừng nào thì khả năng trả nổi." Nghe vậy, Bùi Hưng thở dài, gật đầu nói: "Được thôi, ngược lại mấy năm này cũng chạy đã mệt, lưu tại kinh thành đợi một thời gian ngắn, đổi cái cách sống cũng tốt." Kim Tương Ngọc lúc này mới nhìn về phía thanh niên kia, hừ lạnh nói: "Ngươi đây, dám ăn cơm chùa, ngươi cũng là người làm văn hộ." "Ta không phải." Thanh niên ngượng ngùng cười một tiếng: "Bất quá ta cùng vị này người làm văn hộ đại hiệp cũng là cũng có cộng đồng yêu thích, cái kia chính là rượu cùng tượng." Kim Tương Ngọc mắt trợn trắng lên, nói: "Lão nương hỏi ngươi tên là gì, không hỏi ngươi yêu thích." Thanh niên xấu hổ cười một tiếng: "Ta gọi Thành Thị Phi." "Người làm văn hộ Bùi Hưng, Thành Thị Phi." Ngày này, Kim Tương Ngọc tới chấm đến, nghe được Kim Tương Ngọc nhắc lên khách sạn sự tình, Giang Huyền hơi kinh ngạc. Tứ đại người làm văn hộ một trong sải cầu Bùi Hưng, vậy mà đi cùng phúc khách sạn ăn cơm chùa. Bất quá nghĩ đến nguyên kịch bên trong Bùi Hưng tính cách, Giang Huyền cũng có chút thoải mái. Về phần Thành Thị Phi, không biết là cùng tên hay là thật trùng hợp như vậy, chính là thiên hạ đệ nhất bên trong, về sau trở thành hộ Long Sơn trang chữ vàng thứ nhất hào Thành Thị Phi. Bất quá ngẫm lại, hẳn là không thể nào là cùng tên, dù sao trên giang hồ có thể để cái tên này, xác thực không nhiều. Hơn nữa nghe Kim Tương Ngọc đề cập tiểu tử này tính cách, nhảy thoát, lười nhác, làm quái, lại rượu ngon thích cờ bạc. Hơn phân nửa chính là tiểu tử kia không sai. Giang Huyền ánh mắt lấp lóe. Bùi Hưng lời nói, hắn cũng là không thế nào để ý bất quá Thành Thị Phi, gia hỏa này thân thế thật không đơn giản, là 20 năm trước danh chấn giang hồ đại tông sư bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông nhi tử. Nguyên kịch bên trong, tiểu tử này bởi vì cùng bằng hưu đang đánh cửa phường thua sạch không có tiền bồi, bị song bạc bán vào cung về sau, liền cơ duyên xảo hợp rơi vào Thiên Lao tầng thứ 9, gặp bị Chu Vô Thị quan tại Thiên Lao cổ Tam Thông, bị cổ Tam Thông truyền 40 năm công lực, nhảy lên thành trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng bây giờ là tổng võ thế giới, cũng không biết cổ Tam Thông đến tuột cùng còn có hay không bị giam nhập Thiên Lao. Hơn nữa, Thành Thị Phi bây giờ bị Kim Tương Ngọc cho lưu tại khách sạn làm công trả nợ, kịch bản đã xảy ra cải biến, cũng không biết hắn còn có thể không tại cổ Tam Thông còn sống trước đó tiến vào Thiên Lao. Nghĩ đến đây, Giang Huyền trong lòng có hơi hơi gấp. Đối với cổ Tam Thông Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp cái này hai đại thần công, hắn cũng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Thấy Giang Huyền nhíu mày không nói, Kim Tương Ngọc hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Thế nào? Hai người này có gì vấn đề sao?" Giang Huyền lắc đầu, nói: "Tạm thời trước lưu lại bọn hắn, nhất là cái kia Thành Thị Phi, trước lưu tại khách sạn mài mài một cái tính tình, chờ qua một thời gian ngắn mang tới ta bên này, người này đối ta hữu dụng.
Tốt.
Nghe vậy, Kim Tương Ngọc cũng không nhiều lời, gật đầu đáp ứng. Xong xuôi chính sự, đã là trăng lên giữa trời. Giang Huyền lại mặc xong quần áo, đến đại sảnh, tiếp tục tu luyện. Trong lòng hắn, tình yêu chi lưu chỉ là gia vị, chỉ có luyện võ mới là chính đồ. Dù sao trước mắt liền tiền đồ của mình cùng tính mệnh cũng còn không cách nào cam đoan, cái gì nhẹ cái gì nặng, vẫn là đến suy nghĩ kỹ càng. Chờ sẽ có một ngày, võ công luyện đến hỏa hậu nhất định, không ai có thể uy hiếp được sinh mệnh mình thời điểm, nên có tất cả, cũng sẽ có. Chờ đến lúc đó, lại đến chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt cũng không muộn. Võ học, La Ma nội công, tiểu thành, tiến độ, 2480, 5000 nhìn qua hệ thống bảng nội công tiến độ, Giang Huyền lắc đầu. Trong khoảng thời gian này hắn chủ luyện chính là La Ma nội công, lúc rảnh rỗi dành thời gian luyện một chút Cuồng Phong Đao Pháp, hai người phối hợp rèn luyện khí huyết gân cốt, bởi vậy nội lực tăng lên rất nhanh. Bất quá nội công tu luyện, cuối cùng là phải chậm hơn rất nhiều. Lúc này trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch đã toàn bộ đạt thông, đi vào tiên thiên hậu kỳ chi cảnh. Lại thập nhị chính kinh đầu thứ nhất thủ thái âm phế kinh cũng đã đạt thông, kế tiếp chỉ cần làm từng bước đạt thông còn lại 11 đường kinh mạch, nội lực hình thành đại chu thiên tuần hoàn, liền có thể bước vào tiên thiên viên mãn chi cảnh. Nhưng nội công tiến độ, liền một nửa cũng còn không có tích lũy đủ. Cũng là Cuồng Phong Đao Pháp tiến độ cực nhanh, ngắn ngủi 2 tháng cũng đã sắp phá hạn. Võ học, Cuồng Phong Đao Pháp, viên mãn, tiến độ 5892, 6000 nhìn qua chỉ thiếu một chút tiến độ liền có thể tích lũy đủ tiến độ. Giang Huyền theo bên cạnh cầm lấy bội đao đi ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị đêm nay nhất cổ tác khí, đem Cuồng Phong Đao Pháp luyện được đao thế. Siêu, siêu đao tùy thân động, trong viện trong nháy mắt bị đao quang bao trùm, âm thanh xé gió liên miên bất tuyệt. Bất chi bất giác, dần vào giai cảnh. Giang Huyền ánh mắt tiến tĩnh, thân theo đao động, tú xuân đao trên dưới xoay tròn ở giữa, cuốn lên trận trận kinh phong, lấy mình làm trung tâm, gió thổi lớn dần, trong hỗn loạn nhưng lại dường như hàm ẩn một loại nào đó quy luật, chúng quanh bụi bặm lá rụng theo gió nhảy múa. Trong óc, lại một lần nữa truyền đến loại kia cảm giác quen thuộc. Nhưng cùng Tú Xuân Đao Pháp bá đạo ngoan lệ khác biệt, Cuồng Phong Đao Pháp mang tới cảm giác là nhanh, đơn thuần nhanh. Nhanh đến cực hạn, tựa như trận trận cuồng phong quét sạch mà qua, vô lượng chu thiên, tạo thành lốc xoáy bao tác, đao quang như gió bão, cùng trong cuồng phong im hơi lặng tiếng xé rách đối thủ. Đây cũng là cuồng phong chi thế. Bá. Không biết qua bao lâu, Giang Huyền bỗng nhiên dừng lại, cầm đao mà đứng, hô hấp thoáng có chút gấp rút. Cảm thụ được trong đầu đao thế càng nộ, hắn nhẹ nhàng vung vẩy trường đao trong tay, rõ ràng rất nhẹ, lại tùy tiện mang theo một cỗ gào thét gió thổi, dường như xé rách không gian đồng dạng, cho người ta một loại cuồng phong cuốn qua, đứng không vững mất trọng lượng cảm giác. Loại thứ hai đao thế Giang Huyền khỏe miệng hiện hiện vẻ tươi cười, tâm tình có chút vui vẻ. Đao thế làm đao pháp cực hạn, tổng kết chiêu thức chi tinh túy, hóa phức tạp thành đơn giản, tăng cường uy lực. Theo loại thứ hai đao thế luyện thành, cuồng phong đao pháp liền cũng không còn câu nệ tại chiêu thức bản thân, tiện tay một đao đều mang theo cuồng phong chi thế, hơn nữa nhìn dường như chỉ là một đao, kỳ thực mang mấy chục chiêu biến hóa, cuồng phong 13 thức đều bao dung trong đó. Nghe có lẽ rất là khó đọc, nhưng đây cũng là cuồng phong đao pháp ngộ ra đao thế đặc sắc. Tú Xuân đao thế là bá đạo huyết tinh, cuồng phong đao pháp thì cực hạn nhanh. Giang Huyền lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng, vẫn không khỏi sửng sốt một chút. Võ học, Tú Xuân đao pháp, thế, cuồng phong đao pháp, thế, tiến độ 40 cái này Giang Huyền nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút. Đây là ý gì? Hai loại đao pháp xuất hiện tại một cái bảng bên trong, dùng chung một cái tiến độ. Hơn nữa, trước đó dừng ở 21 thẳng chưa từng có tăng trưởng tiến độ, lại trực tiếp đã tăng tới 40%. Chẳng lẽ Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Hắn giờ phút này đã minh bạch, tại thế phía trên chính là trong truyền thuyết ý cảnh. Nhưng Tú Xuân đao pháp đao thế, trước đó tăng lên tới 20% liền đã đình chỉ tăng trưởng, vậy đã nói rõ dựa vào một môn Tú Xuân đao pháp là không cách nào luyện được ý cảnh. Mà lúc này Cuồng Phong đao pháp cùng Tú Xuân đao pháp dùng chung tiến độ, hơn nữa tiến độ trực tiếp tăng 20%, kia đã nói, cái này thế tiến độ là thông dụng. Nói cách khác, là cần muốn lĩnh ngộ nhiều loại thế tăng theo cấp số cộng, tích lũy đủ tiến độ về sau, khả năng lĩnh ngộ được ý cảnh lực lượng. Chất lượng không đủ, dùng số lượng đến góp sao? Giang Huyền trong lòng mơ hồ minh ngộ. Tú Xuân đao pháp chỉ là cơ sở đao pháp, cấp bậc không cao, bởi vậy cực hạn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra đao thế, mà không cách nào tiếp xúc đến càng cao hơn một cấp đao ý, cho nên cần tu luyện cái khác đao pháp, đến gia tăng đối đao pháp lý giải, mới có thể tiếp tục tăng lên thế tiến độ, thẳng đến góp đủ tiến độ, khả năng lĩnh ngộ đao ý. Thì ra là thế. Giang Huyền Trường hô khẩu khí, hoàn toàn minh bạch nên như thế nào mới có thể ngộ ra ý cảnh lực. Bất quá, trước đó Tú Xuân đao pháp ngộ ra đao thế sau, tiến độ mặc dù tăng chậm, nhưng cũng vẫn là sẽ tiếp tục tăng trưởng, cực hạn chính là 20%, cũng không biết cái này Cuồng Phong đao pháp cực hạn là nhiều ít. Giang Huyền thấp giọng thì thào, nếu như Cuồng Phong đao pháp tiến độ chướng đến cực hạn cũng không cách nào tới 100% lời nói, như vậy có lẽ liền phải cân nhắc luyện thêm một môn đao pháp tâm thần khẽ nhúc đích, hoán đổi tới mặt khác tấm. Võ học, Kim Ô đao pháp, chưa nhập môn, tiến độ 0-300 môn này Kim Ô đao pháp là lần trước chép nghiêm ra lúc đạt được, Giang Huyền còn chưa bắt đầu luyện. Căn cứ nhập môn cần thiết độ thuần thục cùng tinh diệu trình độ, Giang Huyền phán đoán, môn này đao pháp cấp bậc nên còn tại Cuồng Phong đao pháp phía trên, là một môn nhất lưu đao pháp. Toàn chiêu tổng cộng có 73 chiêu, giảng cứu cũng là nhanh cùng đại khí, dường như kết hợp Tú Xuân đao pháp cùng Cuồng Phong đao pháp đặc điểm. Mặc dù cấp bậc cao hơn, nhưng có hai loại đao thế kinh nghiệm giá trị, luyện được đao thế nên cũng hoa không được bao dài thời gian. Kế tiếp, ngay cả cái này Kim Ô đao pháp cùng nhau luyện tập, A Giang Huyền làm ra quy hoạch, lập tức mắt nhìn sắc trời, liền chép lên Tú Xuân đao, tiếp tục luyện tập. Đã minh ngộ ý cảnh con đường, tự nhiên mau chóng luyện được ba loại đao thế, lĩnh ngộ ý cảnh. Chương 85. Ngụy Trung Hiền muốn con báo đổi thái tử. Chương 85. Ngụy Trung Hiền muốn con báo đổi thái tử. 24/1, thời gian thấm thoát. Đảo mắt lại là 4 tháng trôi qua. Kinh thành thế cục hoàn toàn như trước đây, mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Nhất là gần nhất đã qua 1 năm, trong triều truyền ra hoàng thượng bệnh nặng, thân thể ngày càng lụn bại tin tức sau, kinh thành bên trong sóng gió liền càng thêm mãnh liệt. Trên đường Giang Huyền còn nghe nói, trong triều lại có đại học sĩ chết, nghe nói là Yêm Đảng một phái, truyền ngôn nói đây là Đông Lâm Đảng phản công bắt đầu. Cái này cũng dẫn đến Yêm Đảng cùng Đông Lâm Đảng càng thêm thủy hỏa bất dung, hai phái đấu tranh càng phát ra kịch liệt. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng Giang Huyền không quan hệ. Bao quát trong triều chết đại học sĩ một chuyện. Loại đại án này tử, bình thường đều là bắt trấn phủ ti trước ra mặt, thực sự không giải quyết được lại điều động hạch tâm năm chỗ hiệp trợ. Lần trước Nghiêm phủ một chuyện là bởi vì cùng hắn có quan hệ, vì cứu biểu ca ân trường, thuận tiện giải quyết Chu Diệu Đồng cái này hậu hoạn, hắn mới sẽ tìm được Hứa Hiển Thuần hỗ trợ, thân tự ra tay phá án. Nhưng bây giờ thật vất vả rảnh rỗi, hắn đương nhiên sẽ không lại tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ cần quản tốt chính mình khu Đông thành trị an là được rồi. Ngẫu nhiên gặp phải chút khó giải quyết bản án, cũng đều là giao cho phía dưới người đi giải quyết, cực ít lại đi tự thân đi làm. Dù sao đều thăng thiên hộ, dù sao cũng phải cho phía dưới người một chút cơ hội lập công. Bởi vậy phần lớn thời gian, hắn đều là tại nha môn ngồi công đường xử án xử lý công văn, trong lúc rảnh rỗi liền nắm chặt luyện công. Như thế không gây chuyện cũng không quản sự, thời gian khó được bình tĩnh non nửa năm, các môn võ công độ thuần thục cũng tại bình ổn tăng trưởng. Ban đêm, phòng ngủ ở trong, đựng đầy dược dịch trong thùng tắm, Giang Huyền cởi trần, khoanh chân nhắm mắt, ngồi ngay ngắn trong đó, trên người có nhàn nhạt hơi nước bốc hơi mà lên. Trong mơ hồ, chỉ thấy ngâm tại dược dịch bên trong trắng non da thịt, dường như tại theo lỗ chân lông một trường co rụt lại ở giữa, dần dần chảy ra từng sợi vật chất màu đen, khí huyết dọc theo quanh thân cấp tốc lưu chuyển, đem mỗi một tấc làn da huyết đục đều rèn luyện càng thêm bóng loáng, cứng cỏi. Như thế cũng không biết kéo dài bao lâu. Rốt cục, theo hệ thống bảng lại lần nữa nhảy lên, Giang Huyền chậm rãi mở mắt, miệng lý trưởng thở dài ra một ngụm bạch khí, theo hơi nước tiêu tán trong không khí. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân bên trên bày khắp các loại ám vật chất màu đen, đây đều là theo trong lỗ chân lông bài xuất thân thể tạp chất. Không nghĩ tới, cái này là ma nội công tu luyện tới đằng sau, lại còn có lấy tẩy cân phạt thủy hiệu quả. Giang Huyền hơi xúc động. Tẩy cân phạt thủy, đây là đa số võ giả chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Nó có thể trên phạm vi lớn sắp xếp ra bên trong thân thể dơ bẩn tạp chất, đem nhục thân rèn luyện được càng thêm sạch sẽ thông thấu, không chỉ có thể trì hoãn già yếu, thậm chí có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, hơn nữa đối với võ công tu luyện cũng biết càng hữu ích hơn chỗ. Trong chốn võ lâm, có thể có được tẩy mao phạt thủy công hiệu võ học cực ít, như thiếu lâm tự dịch cân kinh, tẩy thủy kinh, giang hồ gia truyền cửu âm, cửu dương trở, không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng tuyệt thế thần công. Cái này là ma nội công, chỉ là một môn tông sư cấp luyện thể nội công, có thể có như thế kỳ hiệu, quả thực vượt quá Giang Huyền dự kiến. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Khó trách, mấy trăm năm qua, vô số người vì cướp đoạt La Ma di thể chém giết không ngừng, cái này La Ma nội công, mặc dù không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, chỉ cần luyện thành liền có thể vô địch thiên hạ, tái sinh tạo hóa, nhưng cũng có khác biệt bình thường chỗ. Nhất là cái này luyện thể công hiệu, càng làm cho Giang Huyền cảm thấy rung động. Hắn nhẹ nhàng lao đi trên thân dơ bẩn, chỉ thấy dơ bẩn dưới trắng non da thịt, mơ hồ bày biện ra một tia nhàn nhạt màu đồng cổ sáng ngời, tính bền dẻo và phòng ngự cực mạnh. Chỉ bằng vào bộ này nhục thân, chỉ sợ bình thường đao kiếm đều khó mà kích thương. Thấy hơi giãn ra gân cốt, thể nội liền lại chuyển tới một hồi lốt bốt như giang đậu tiếng vang. Mình đồng ra sát, gân cốt cùng vang lên. Đây cũng là La Ma thần công đại thành, mang đến kỳ hiệu. Võ học, La Ma nội công, đại thành, tiến độ, nam, 1000 không nhìn qua hệ thống bảng biểu hiện viên mãn cần thiết tiến độ, Giang Huyền nhịn không được lắc đầu. Chỉ là luyện đến đại thành, đều chọn vẹn bỏ ra hắn nửa năm công phu, viên mãn độ thuần thục lại tăng lên gấp đôi, chỉ sợ ít nhất cũng phải một năm trở lên khả năng luyện thành. Bất quá, mặc dù khó luyện, hiệu quả nhưng cũng là không thể nghi ngờ. Trước đó nhập môn cùng tiểu thành lúc, mặc dù cũng có hiệu quả, nhưng vẹn vẹn chỉ là nhục thân màng da rèn luyện càng cứng có chút, nào có thể đoán được đạt đến đại thành về sau, liền phảng phất đã xảy ra một cái chất biến. Lúc này, lực phòng ngự của hắn đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, đồng dạng đao kiếm nắm ở trong tay, tiện tay liền có thể bẻ gãy, hơn nữa còn sẽ không đả thương tới chính mình. Thể nội khí huyết cùng nội lực càng là tăng cường mấy lần không ngừng. Vẹn vẹn chỉ là đại thành La Ma nội công, liền có như thế kỳ hiệu, khó có thể tưởng tượng, làm luyện đến viên mãn lúc, thể chất lại có thể rèn luyện tới loại trình độ nào. Chỉ sợ so với tông sư cường giả hộ thể cương khí, đều đã không thua bao nhiêu, Giang Huyền tự nói, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhưng khi cảm nhận được thể nội kinh mạch tình huống, hắn liền lại nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này La Ma nội công, chủ yếu công hiệu vẫn là luyện thể, tại tăng cường nội lực tăng lên cảnh giới phương diện, ngược lại có chút kéo dài dừng lại. Cho tới giờ khắc này, trong cơ thể hắn thập nhị chính kinh vẹn vẹn chỉ đã thông ba đầu thủ tam âm kinh cảnh giới vẫn dừng lại tại tiên thiên hậu kỳ, khoảng cách viên mãn còn rất dài một khoảng cách. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là bởi vì đã thông kinh mạch quá trình, càng về sau càng phức tạp, cần nội lực càng mạnh, liền càng khó đạt thông. Cái này La Ma nội công cực hạn, cuối cùng cũng chỉ là tông sư cấp độ. Có lẽ, coi như luyện đến viên mãn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đạt thông thập nhị chính kinh, dừng bước tại tông sư cảnh. Bất quá nghĩ đến La Ma nội công rèn thể kỳ hiệu, Giang Huyền cũng liền tiêu tan. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Tại tiên thiên cấp độ, có thể có một môn mãnh liệt như vậy luyện thể nội công, đã là rất nhiều người kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi. Về phần tông sư cảnh về sau như thế nào tiếp tục tăng thực lực lên, giờ phút này nói về hơi sớm, đến lúc đó rồi nói sau, không cần thiết mơ tưởng xa vời. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoán đổi tới đao pháp giao diện. Võ học, Tú Xuân Đao Pháp, thế, Cùng Phong Đao Pháp, thế, tiến độ, 54 3 tháng luyện tập, tăng lên 14%. Cái này cũng chứng minh, trước đó phỏng đoán là chính xác. Cùng Phong Đao Pháp luyện được thế về sau, cũng như Tú Xuân Đao Pháp như thế, vẫn như cũ chưa đến cực hạn, còn có thể tiếp tục đi lên tăng lên. Cụ thể có thể tăng lên tới nhiều ít, liền nhìn vào độ lúc nào thời điểm đỉnh chỉ tăng trưởng. Ngoại trừ nội công cùng đao pháp bên ngoài, trong khoảng thời gian này tăng lên lớn nhất còn có hai môn võ công. Một môn là Kim Ô Đao Pháp, có hai loại đao thế kinh nghiệm gia trì, tiến triển cực nhanh, 3 tháng ngắn ngủi liền đã đạt đến đại thành. Dựa theo này tốc độ, nhiều nhất thêm nửa năm nữa tả hữu thì có thể đem nó luyện đến viên mãn về sau cảnh giới trưởng khống loại thứ 3 đao thế. Võ học Kim Ô Đao Pháp, đại thành, tiến độ 786, 5000. Một môn khác là trước kia tu luyện Điệt Vân Thân Pháp, bây giờ cũng luyện đến viên mãn cấp độ. Võ học Truy Phong Bộ, viên mãn, Điệt Vân Thân Pháp, viên mãn, tiến độ 10000. Qua hệ thống bảng biểu hiện, Giang Huyền ánh mắt lấp lóe, đến nay vẫn có chút không hiểu. Lúc trước hắn vốn cho rằng những này thân pháp loại võ học luyện đến viên mãn liền là cực hạn, lại không nghĩ rằng theo Điệt Vân Thân Pháp viên mãn sau, lại cũng như đao pháp đồng dạng, cùng Truy Phong Bộ dùng chung một cái hệ thống bảng, hơn nữa nguyên vốn đã biến mất thật lâu tiến độ lại xuất hiện. Nhưng cùng đao pháp khác biệt chính là, theo Điệt Vân Thân Pháp viên mãn, tiến độ tăng lên 20% về sau, bất luận hắn như thế nào luyện tập, cái này tiến độ đều từ đầu đến cuối không còn tăng trưởng. Hẳn là thân pháp này là cần mỗi luyện đến viên mãn một môn mới có thể cùng Truy Phong Bộ cùng Điệt Vân Thân Pháp dùng chung một cái bảng, đồng thời tăng trưởng một bộ phận tiến độ. Cái kia không biết tiến độ tăng đầy về sau sẽ xảy ra biến hóa gì. Giang Huyền âm thầm trầm tư. Đao pháp tiến độ tăng đầy về sau nên là ý cảnh, mà loại này thân pháp võ học tiến độ tăng đầy lại biến thành cái gì? Dù sao trước đó cũng chưa từng nghe nói qua luyện thân pháp còn có thể luyện được ý cảnh. Hơn nữa đã thân pháp viên mãn sau đều có thể sát nhập, tiếp tục tăng lên tiến độ. Cái kia không biết võ công của hắn như nội công, ám khí loại hình, luyện đến viên mãn về sau có thể hay không sát nhập, tiếp tục tăng lên tiến độ, tiếp theo xảy ra biến hóa của hắn. Trầm tư thật lâu, Giang Huyền lắc đầu, tạm thời quan bế bảng. Lúc này hắn võ công của hắn kỹ nghệ, ngoại trừ một môn ám khí vô ảnh thần châm cái khác cũng không có luyện đến viên mãn, không có cách nào tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa hệ thống này cũng không cách nào giao lưu, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi, về sau coi lại. Đem thân thể rửa sạch, Giang Huyền đứng dậy mặc xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài đem tắm rửa dược dịch cặn bã rửa qua, sau đó bắt đầu luyện đao. Không ngờ vừa đi ra phòng ngủ, Giang Huyền liền sửng sốt một chút. Chỉ thấy cả người tư luyện chuyển bóng người ngồi khách đường bên trong không đội không chậm uống trà chờ. Không phải Tế Vũ lại có gì người? Giang Huyền trong lòng bị kinh, thầm nghĩ chính mình đến tột cùng là luyện công quá mức đầu nhập, còn là bởi vì hồi lâu chưa từng gặp được nguy hiểm, trong nhà cũng không người khác tới, dẫn đến chính mình tính cảnh giác thấp xuống, mà ngay cả Tế Vũ đến cũng không từng phát hiện. Cũng may mắn người đến là Tế Vũ, nếu là một cái đến giết chính mình thích khách, vậy mình giờ phút này chẳng phải là đã lâm vào cảnh hiểm nguy. Thầm nghĩ trong lòng chủ quan, Giang Huyền nhíu mày tiến lên, hỏi: "Ngươi đến đây lúc nào?" "Có một hồi." Tế Vũ không nhanh không chậm uống hớp trà, thản nhiên nói: "Rửa sạch." Giang Huyền vẻ mặt quái dị: "Ngươi toàn nhìn thấy?" "Ân, nhìn thấy." Tế Vũ mặt không dị sắc, lời bình nói: "Vóc dáng rất khá." Giang Huyền khỏe miệng giật một cái, bên cạnh hắn mấy cái này nữ nhân liền không có một cái nào bình thường. Lắc đầu, Giang Huyền đi lên trước tại bên cạnh nàng ngồi xuống, nhấc lên ấm trà, cũng rót cho mình một ly, theo miệng hỏi: "U Minh gần nhất phát triển thế nào?" Tế Vũ gật đầu: "Cũng không tệ lắm, các tỉnh phủ đều có ám tuyến, bất luận là trên giang hồ vẫn là địa phương bên trên, có gì trọng yếu tình báo đều sẽ trước tiên truyền về." "Cung lý đâu?" Giang Huyền hỏi. So sánh trên giang hồ, trước mắt hắn tương đối quan tâm vẫn là cung nội tình huống. Tuy nói hắn là cẩm y liễu vệ thiên hộ, nhưng trừ phi tình tiết vụ án cần, hoặc là nhận chuyển chiếu, nếu không cũng là không thể tùy ý vào cung. Cung là cẩm y liễu vệ, cũng có khác biệt phân công. Thủ vệ cung đình là đại hán tướng quân sự tình. Ta đến chính là vì việc này. Tế Vũ ánh mắt có chút nghiêm trọng, nói: "Cung lý ta sắp xếp 3 đầu ám tuyến, một đầu tại Đông Hán, một đầu ở bên trong cát, một đầu tại bên người hoàng thượng. Gần đây ám tuyến đến báo, hoàng thượng thân thể đã không được, bị bệnh liệt giường mấy tháng, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ nghe vậy." Giang Huyền sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn hiểu được Tế Vũ ý tứ. Thiên Khải hoàng đế phải chết. Bất luận là truyền hình điện ảnh kịch bản, còn là dựa theo kiếp trước lịch sử phát triển, Thiên Khải 7 năm đều là một cái trọng đại chuyển hướng. Thiên Khải hoàng đế tại một năm này băng hà, Ngụy Trung hiền chết, Tiêm Đảng hủy diệt, sau đó Đại Minh nên đón vị cuối cùng tự treo Đông Nam nhánh hoàng đế. Hắn vốn cho rằng tại cái này tổng võ thế giới nên sẽ có khác biệt, lại không nghĩ rằng Đại Minh lịch sử phát triển lại cũng là như thế. Hẳn là thật sự là thiên mệnh không thể trái. Có lẽ coi như luyện đến viên mãn, cũng mẹn mẹn chỉ có thể đả thông thập nhị chính kinh, dừng bước tại tông sư cảnh. Bất quá nghĩ đến La Ma nội công rèn thể kỳ hiệu, Giang Huyền cũng liền tiêu tan. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Tại tiên tiên cấp độ, có thể có một môn mãnh liệt như vậy luyện thể nội công, đã là rất nhiều người kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi. Về phần tông sư cảnh về sau như thế nào tiếp tục tăng thực lực lên, giờ phút này nói về hơi sớm, đến lúc đó rồi nói sau, không cần thiết mơ tưởng xa vời. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoán đổi tới đao pháp giao diện. Võ học, Tú Xuân Đao Pháp, thế, Cùng Phong Đao Pháp, thế, tiến độ 54 3 tháng luyện tập, tăng lên 14%. Cái này cũng chứng minh, trước đó phỏng đoán là chính xác. Cùng Phong Đao Pháp luyện được thế về sau, cũng như Tú Xuân Đao Pháp như thế, vẫn như cũ chưa đến cực hạn, còn có thể tiếp tục đi lên tăng lên. Cụ thể có thể tăng lên tới nhiều ít, liền nhìn vào độ lúc nào thời điểm đỉnh chỉ tăng trưởng. Ngoại trừ nội công cùng đao pháp bên ngoài, trong khoảng thời gian này tăng lên lớn nhất còn có hai môn võ công. Một môn là Kim Ô Đao Pháp, có hai loại đao thế kinh nghiệm gia trì, tiến triển cực nhanh, 3 tháng ngắn ngủi liền đã đạt đến đại thành. Dựa theo này tốc độ, nhiều nhất thêm nửa năm nữa tả hữu thì có thể đem nó luyện đến viên mãn về sau cảnh giới trưởng khống loại thứ 3 đao thế. Võ học Kim Ô Đao Pháp đại thành, tiến độ 786/5000. Một môn khác là trước kia tu luyện Điệt Vân Thân Pháp, bây giờ cũng luyện đến viên mãn cấp độ. Võ học Truy Phong Bộ viên mãn, Điệt Vân Thân Pháp viên mãn, tiến độ 10000. Qua hệ thống bảng biểu hiện, Giang Huyền ánh mắt lấp lóe, đến nay vẫn có chút không hiểu. Lúc trước hắn vốn cho rằng những này thân pháp loại võ học luyện đến viên mãn liền là cực hạn, lại không nghĩ rằng theo Điệt Vân Thân Pháp viên mãn sau, lại cũng như đao pháp đồng dạng, cùng Truy Phong Bộ dùng chung một cái hệ thống bảng, hơn nữa nguyên vốn đã biến mất thật lâu tiến độ lại xuất hiện. Nhưng cùng đao pháp khác biệt chính là theo Điệt Vân Thân Pháp viên mãn, tiến độ tăng lên 20% về sau, bất luận hắn như thế nào luyện tập, cái này tiến độ đều từ đầu đến cuối không còn tăng trưởng. Hẳn là thân pháp này là cần mỗi luyện đến viên mãn một môn mới có thể cùng Truy Phong Bộ cùng Điệt Vân Thân Pháp dùng chung một cái bảng, đồng thời tăng trưởng một bộ phận tiến độ. Cái kia không biết tiến độ tăng đầy về sau sẽ xảy ra biến hóa gì. Giang Huyền âm thầm trầm tư. Đao pháp tiến độ tăng đầy về sau nên là ý cảnh, mà loại này thân pháp võ học tiến độ tăng đầy lại biến thành cái gì? Dù sao trước đó cũng chưa từng nghe nói qua luyện thân pháp còn có thể luyện được ý cảnh. Hơn nữa đã thân pháp viên mãn sau đều có thể sát nhập, tiếp tục tăng lên tiến độ. Cái kia không biết võ công của hắn như nội công, ám khí loại hình, luyện đến viên mãn về sau có thể hay không sát nhập, tiếp tục tăng lên tiến độ, tiếp theo xảy ra biến hóa của hắn. Trầm tư thật lâu, Giang Huyền lắc đầu, tạm thời quan bế bảng. Lúc này hắn võ công của hắn kỹ nghệ, ngoại trừ một môn ám khí vô ảnh thần châm, cái khác cũng không có luyện đến viên mãn, không có cách nào tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa hệ thống này cũng không cách nào giao lưu, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi, về sau coi lại. Đem thân thể rửa sạch, Giang Huyền đứng dậy mặc xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài đem tắm rửa dược dịch cặn bã rửa qua, sau đó bắt đầu luyện đao. Không ngờ vừa đi ra phòng ngủ, Giang Huyền liền sửng sốt một chút, chỉ thấy cả người Tư Luyện chuyển bóng người ngồi khách đường bên trong không đội không chậm uống trà chờ. Không phải Tế Vũ lại có gì người? Giang Huyền trong lòng bi kinh, thầm nghĩ chính mình đến tột cùng là luyện công quá mức đầu nhập, còn là bởi vì hồi lâu chưa từng gặp được nguy hiểm, trong nhà cũng không người khác tới, dẫn đến chính mình tính cảnh giác thấp xuống, mà ngay cả Tế Vũ đến cũng không từng phát hiện. Cũng may mắn người đến là Tế Vũ, nếu là một cái đến giết chính mình thích khách, vậy mình giờ phút này chẳng phải là đã lâm vào cảnh hiểm nguy. Thầm nghĩ trong lòng chủ quan, Giang Huyền nhíu mày tiến lên, hỏi: "Ngươi đến đây lúc nào?" "Có một hồi." Tế Vũ không nhanh không chậm uống hớp trà, thản nhiên nói: "Rửa sạch." Giang Huyền vẻ mặt quái dị: "Ngươi toàn nhìn thấy?" "Ân, nhìn thấy." Tế Vũ mặt không dị sắc, lời bình nói: "Vóc dáng rất khá." Giang Huyền khẽ miệng giật một cái, bên cạnh hắn mấy cái này nữ nhân, liền không có một cái nào bình thường. Lắc đầu, Giang Huyền đi lên trước tại bên cạnh nàng ngồi xuống, nhấc lên ấm trà, cũng rót cho mình một ly, theo miệng hỏi: "U Minh gần nhất phát triển thế nào?" Tế Vũ gật đầu: "Cũng không tệ lắm, các tỉnh phủ đều có ám tuyến, bất luận là trên giang hồ vẫn là địa phương bên trên, có gì trọng yếu tình báo đều sẽ trước tiên truyền về." "Cung lý đâu?" Giang Huyền hỏi. So sánh trên giang hồ, trước mắt hắn tương đối quan tâm vẫn là cung nội tình huống. Tuy nói hắn là cẩm y liễu vệ thiên hộ, nhưng trừ phi tình tiết vụ án cần, hoặc là nhận chuyển chiếu, nếu không cũng là không thể tùy ý vào cung. Cung là cẩm y liễu vệ, cũng có khác biệt phân công. Thủ vệ cung đình là đại hán tướng quân sự tình. Ta đến chính là vì việc này. Tế Vũ ánh mắt có chút nghiêm trọng, nói: "Cung lý ta sắp xếp 3 đầu ám tuyến, một đầu tại Đông Hán, một đầu ở bên trong cát, một đầu tại bên người hoàng thượng. Gần đây ám tuyến đến báo, hoàng thượng thân thể đã không được, bị bệnh liệt giường mấy tháng, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ nghe vậy." Giang Huyền sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn hiểu được Tế Vũ ý tứ, Thiên Khải hoàng đế phải chết. Bất luận là truyền hình điện ảnh kịch bản, còn là dựa theo kiếp trước lịch sử phát triển, Thiên Khải 7 năm đều là một cái trọng đại chuyển hướng. Thiên Khải hoàng đế tại một năm này băng hà, Ngụy Trung hiền chết, Tiêm Đảng hủy diệt, sau đó Đại Minh nên đón vị cuối cùng tự treo Đông Nam nhánh hoàng đế. Hắn vốn cho rằng tại cái này tổng võ thế giới nên sẽ có khác biệt, lại không nghĩ rằng Đại Minh lịch sử phát triển lại cũng là như thế. Hẳn là thật sự là thiên mệnh không thể trái. Chương 85, Ngụy Trung Hiền muốn con báo đổi thái tử. 24, 2, 1. Hồi lâu, Giang Huyền thở sâu, gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta đến chuẩn bị sớm. Bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, một khi Thiên Khải đế băng hà, trong triều thế cục tất nhiên sẽ xảy ra cực biến động lớn." Tuy nói hắn giờ phút này cùng Tín Vương phủ đắp đang nhập vào, bên ngoài lại là yêm đằng người, bất luận là phương nào thắng lợi, hắn đều có đường có thể thực hiện. Nhưng loại sự tình này, ai lại có thể nói rõ được sợ? Vạn nhất Tín Vương cùng Yêm Đảng đều bại, là phe thứ ba thế lực thượng bị đâu? Hắn có thể cũng không quên, Đông Giao hộ Long Sơn Trang bị kia, cũng là dã tâm mừng mừng, vẫn luôn muốn làm hoàng đế. Vạn nhất cuối cùng thật sự là hộ Long Sơn Trang bị kia cướp đoạt hoàng vị, đến lúc đó, ai biết bọn hắn những người này có thể hay không lọt vào thanh toán? Hắn sáng lập U Minh mục đích chính là vì phòng bị những này không biết biến cố. Ta đã sắp xếp xong xuôi, các nơi cửa thành đều có chúng ta ám tuyến, một khi phát sinh biến cố, có thể trước tiên rời đi kinh thành. Tế Vũ nhẹ gật đầu, lập tức do dự một chút, nói tiếp: "Mặt khác, cung lý ám tuyến còn truyền về một tin tức, là liên quan tới Ngụy Trung Hiền." "Tin tức gì?" Giang Huyền nghi hoặc. "Ngụy Trung Hiền, nghe nói hắn tại cung lý tìm mấy cái cung nữ, khống chế những cung nữ này hành động, còn làm cho người chặt chẽ trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, không biết rõ hắn muốn làm gì." Tế Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Cung nữ?" Giang Huyền nhíu mày, "Chỉ là mấy cái cung nữ, vì sao như thế đại phí khổ tâm?" Đương nhiên, hắn sắc mặt biến hóa. Hắn nghĩ tới kiếp trước liên quan tới Đại Minh Thiên Khải một khi một cái giả sử truyền ngôn. Nghe nói bởi vì Thiên Khải hoàng đế Chu Do giáo dưới gối không còn, Ngụy Trung Hiển vì có thể tại Chu Do giáo sau khi chết, tiếp tục cầm giữ triều chính, liền cùng Chu Do giáo nhũ mưu khách thị cấu kết, đầu tiên là liên tiếp hại chết Chu Do giáo mấy đứa con cái, có chút con cái thậm chí còn chưa xuất thế liền đã chết từ trong trứng nước. Sau đó lại lấy tuyển phi chi danh, đem cùng nhà mình quan hệ thân cận, tướng mạo mỹ mạo hậu bối nữ tử đưa vào trong cung, tìm cơ hội nhường Chu Do giáo sủng hạnh, muốn dùng cái này mang thai long trùng, bọn hắn liền có thể lấy quốc thích chi danh tiếp tục cầm quyền. Nhưng lúc đó Chu Do giáo thân thể đã không được, căn bản là không có cách lại có sinh dục chi năng. Cuối cùng không có biện pháp, Ngụy Trung Hiền liền cùng khách thị hợp mưu, tìm chút mang thai nữ nhân vào cùng, giả trang là bị Chu Do giáo sủng hạnh cung nữ, muốn dùng con báo đổi thái tử phương pháp xử lý, dùng cái này khống chế hoàng vị thay đổi, trưởng khống mới hoàng đế, tiếp tục cầm quyền. Tuy chỉ là giả sử truyền ngôn, nhưng cũng vẫn là có nhất định độ có thể tin. Hơn nữa, tại bây giờ thế giới này, Thiên Khải hoàng đế vận mệnh cũng chưa cải biến, dưới gối ba cái hoàng tử toàn bộ chết yểu, gần nhất một vị tam hoàng tử Chu Tử Cảnh, cũng là tại năm ngoái 6 tháng xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Cho tới bây giờ, Thiên Khải hoàng đế đều chưa từng truyền xuống dòng dõi. Trong triều cũng nhiều có truyền ngôn, nói những hoàng tử này đều là Ngụy Trung Hiền cùng khách thị hợp mưu hại chết, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Loại tình huống này, Ngụy Trung Hiền nếu như muốn tiếp tục cầm giữ triều chính, như vậy vô cùng có khả năng sẽ đi kêu con báo đổi thái tử tiến hành. Nghĩ đến chỗ này, Giang Huyền vội vàng nhìn về phía Tế Vũ, trầm giọng nói, nghĩ biện pháp tra một chút, những cung nữ này có phải hay không đều là mang thai. Tế Vũ có chút sửng sốt một chút, lập tức cũng là biến sắc, trong mắt hiện hiện một tia kinh hãi, ngươi nói là Ngụy Trung Hiền hắn muốn hiển nhiên, Tế Vũ cũng nghĩ đến khả năng này. Giang Huyền gật đầu, mặt sắc mặt nghiêm trọng, vô cùng có khả năng. Như đúng như này, tại Hoàng đế băng hà trước đó, tất nhiên sẽ xảy ra cùng biến, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra việc này, chuẩn bị sớm. Tế Vũ cũng biết việc này tầm quan trọng, gật đầu nói, tốt, ta sẽ mau chóng phân phó ám tuyến tra ra. Giang Huyền thở sâu, ánh mắt lấp lóe. Chỉ cần không uy hiếp đến mình tính mệnh, ai làm hoàng đế hắn cũng không thèm để ý, nhưng nếu như Ngụy Trung Hiền thật muốn đi này hành vi nghịch thiên lời nói, hắn liền phải sớm biết rõ ràng tình huống, chuẩn bị sớm. Vạn nhất Ngụy Trung Hiền thành công, hắn liền phải nghĩ biện pháp tiêu hủy cùng Tín Vương phủ bên kia tiếp xúc chứng cứ. Nếu như thất bại, cũng phải sớm tìm xong nhà dưới. Đã phải bảo đảm chính mình đã được lợi ích, cũng phải nghĩ biện pháp tại trận này cùng biến trong sóng gió phong ba, bảo toàn tự thân. U Minh cái này con đường lui, là lựa chọn cuối cùng. Ba Tế Vũ đặt chén trà xuống, đứng lên nói, kia ta đi trước. Đúng rồi, Mạnh bà để cho ta chuyển cáo ngươi, lần trước tại khách sạn ăn cơm chùa cái kia người làm văn hộ Bùi Hưng đã trả sạch đi nợ, chuẩn bị muốn rời đi. Mạnh bà, tất nhiên là Kim Tương Ngọc tại U Minh danh hiệu. Giang Huyền có chút ngây người, lập tức gật đầu, biết. Lần trước Kim Tương Ngọc cùng hắn nói qua việc này, đối với Thành Thị Phi, trong lòng của hắn đã có chỗ an bài. Về phần Bùi Hưng, mặc dù chỉ là nhân tiện, nhưng đã người đều tới, ngày mai qua xem một chút đi, có thể thu liền cùng nhau thu. Nhìn qua Tế Vũ vận chuyển nội lực thi triển thân pháp leo tường rời đi, Giang Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Nữ nhân này, khí tức dường như lại trở nên mạnh mẽ. Trước đó nàng chính là tiên tiên hậu kỳ, ở vào đả thông thập nhị chính kinh quá trình. Bây giờ, vận chuyển nội lực lúc, khí tức viên mãn, chu thiên tuần hoàn, nên là đã hoàn toàn đả thông thập nhị chính kinh, đi vào tiên tiên viên mãn cấp độ. Cái này tu hành tốc độ, có vẻ như có chút nhanh a. Bất quá nghĩ đến trước đó Chu Do Kiểm đưa tới quyển kia Uy Nguyệt thần công, Giang Huyền liền bình thường trở lại. Môn nội công này có thể chạy suốt tông sư cấp độ, hơn nữa 10 phần phù hợp nữ tử tu hành. Tế Vũ tư chất vốn cũng không sai, trước đó góp nhặt nội tình cũng là cực sâu, bây giờ đổi nội công tâm pháp, tốc độ tu luyện có tăng lên, cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá mặc dù nhìn ra Tế Vũ thực lực tiến bộ, Giang Huyền cũng là không lo lắng nàng sẽ phản bội. Có lẽ, coi như luyện đến biên mãn, cũng mẹn mẹn chỉ có thể đả thông thập nhị chính kinh, dừng bước tại tông sư cảnh. Bất quá nghĩ đến La Ma nội công rèn thể kỳ hiệu, Giang Huyền cũng liền tiêu tan. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Tại tiên thiên cấp độ, có thể có một môn mãnh liệt như vậy luyện thể nội công, đã là rất nhiều người kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi. Về phần tông sư cảnh về sau như thế nào tiếp tục tăng thực lực lên, giờ phút này nói về hơi sớm, đến lúc đó rồi nói sau, không cần thiết mơ tưởng xa vời. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoán đổi tới đao pháp giao diện. Võ học, Tú Xuân đao pháp, thế, Cùng Phong đao pháp, thế, tiến độ 54/3 tháng luyện tập, tăng lên 14%. Cái này cũng chứng minh trước đó phỏng đoán là chính xác. Cùng Phong đao pháp luyện được thế về sau, cũng như Tú Xuân đao pháp như thế, vẫn như cũ chưa đến cực hạn, còn có thể tiếp tục đi lên tăng lên. Cụ thể có thể tăng lên tới nhiều ít, liền nhìn vào độ lúc nào thời điểm đỉnh chỉ tăng trưởng. Ngoại trừ nội công cùng đao pháp bên ngoài, trong khoảng thời gian này tăng lên lớn nhất còn có hai môn võ công. Một môn là Kim Ô đao pháp, có hai loại đao thế kinh nghiệm gia trì, tiến triển cực nhanh, 3 tháng ngắn ngủi liền đã đạt đến đại thành. Dựa theo này tốc độ, nhiều nhất thêm nửa năm nữa tả hữu thì có thể đem nó luyện đến viên mãn về sau cảnh giới trưởng khống loại thứ 3 đao thế. Võ học, Kim Ô đao pháp, đại thành, tiến độ 786/5000. Một môn khác là trước kia tu luyện Điệt Vân thân pháp, bây giờ cũng luyện đến viên mãn cấp độ. Võ học, Truy Phong bộ, viên mãn, Điệt Vân thân pháp, viên mãn, tiến độ 10000. Qua hệ thống bảng biểu hiện, Giang Huyền ánh mắt lấp lóe, đến nay vẫn có chút không hiểu. Lúc trước hắn vốn cho rằng, những này thân pháp loại võ học, luyện đến viên mãn liền là cực hạn. Lại không nghĩ rằng, theo Điệt Vân thân pháp viên mãn sau, lại cũng như đao pháp đồng dạng, cùng Truy Phong bộ dùng chung một cái hệ thống bảng, hơn nữa nguyên vốn đã biến mất thật lâu tiến độ lại xuất hiện. Nhưng cùng đao pháp khác biệt chính là, theo Điệt Vân thân pháp viên mãn, tiến độ tăng lên 20% về sau, bất luận hắn như thế nào luyện tập, cái này tiến độ đều từ đầu đến cuối không còn tăng trưởng. Hẳn là, thân pháp này là cần mỗi luyện đến viên mãn một môn, mới có thể cùng Truy Phong Bộ cùng Điệt Vân thân pháp dùng chung một cái bảng, đồng thời tăng trưởng một bộ phận tiến độ. Cái kia không biết tiến độ tăng đầy về sau sẽ xảy ra biến hóa gì? Giang Huyền âm thầm trầm tư. Đao pháp tiến độ tăng đầy về sau nên là ý cảnh, mà loại này thân pháp võ học tiến độ tăng đầy lại biến thành cái gì? Dù sao trước đó cũng chưa từng nghe nói qua, luyện thân pháp còn có thể luyện được ý cảnh. Hơn nữa, đã thân pháp viên mãn sau đều có thể sáp nhập, tiếp tục tăng lên tiến độ. Cái kia không biết võ công của hắn, như nội công, ám khí loại hình, luyện đến viên mãn về sau có thể hay không sáp nhập, tiếp tục tăng lên tiến độ, tiếp theo xảy ra biến hóa của hắn. Trầm tư thật lâu, Giang Huyền lắc đầu, tạm thời quan bế bảng. Lúc này hắn võ công của hắn kỹ nghệ, ngoại trừ một môn ám khí vô ảnh thần châm cái khác cũng không có luyện đến viên mãn, không có cách nào tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa hệ thống này cũng không cách nào giao lưu, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi, về sau coi lại. Đem thân thể rửa sạch, Giang Huyền đứng dậy mặc xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài đem tắm rửa dược dịch cặn bã rửa qua, sau đó bắt đầu luyện đao. Không ngờ vừa đi ra phòng ngủ, Giang Huyền liền sửng sốt một chút. Chỉ thấy cả người Tư Luyện chuyển bóng người ngồi khách đường bên trong không đội không chậm uống trà chờ. Không phải Tế Vũ lại có gì người? Giang Huyền trong lòng bị kinh, thầm nghĩ chính mình đến tột cùng là luyện công quá mức đầu nhập, còn là bởi vì hồi lâu chưa từng gặp được nguy hiểm, trong nhà cũng không người khác tới, dẫn đến chính mình tính cảnh giác thấp xuống, mà ngay cả Tế Vũ đến cũng không từng phát hiện. Cũng may mắn người đến là Tế Vũ, nếu là một cái đến giết chính mình thích khách, vậy mình giờ phút này chẳng phải là đã lâm vào cảnh hiểm nguy. Thầm nghĩ trong lòng chủ quan, Giang Huyền nhíu mày tiến lên, hỏi: "Ngươi đến đây lúc nào?" "Có một hồi." Tế Vũ không nhanh không chậm uống hớp trà, thản nhiên nói: "Rửa sạch." Giang Huyền vẻ mặt quái dị: "Ngươi toàn nhìn thấy?" "Ân, nhìn thấy." Tế Vũ mặt không dị sắc, lời bình nói: "Vóc dáng rất khá." Giang Huyền khẽ miệng giật một cái, bên cạnh hắn mấy cái này nữ nhân, liền không có một cái nào bình thường. Lắc đầu, Giang Huyền đi lên trước tại bên cạnh nàng ngồi xuống, nhấc lên ấm trà, cũng rót cho mình một ly, theo miệng hỏi: "U Minh gần nhất phát triển thế nào?" Tế Vũ gật đầu: "Cũng không tệ lắm, các tỉnh phủ đều có ám tuyến, bất luận là trên giang hồ vẫn là địa phương bên trên, có gì trọng yếu tình báo đều sẽ trước tiên truyền về." "Cung lý đâu?" Giang Huyền hỏi. So sánh trên giang hồ, trước mắt hắn tương đối quan tâm vẫn là cung nội tình huống. Tuy nói hắn là cẩm y liễu vệ thiên hộ, nhưng trừ phi tình tiết vụ án cần, hoặc là nhận chuyển chiếu, nếu không cũng là không thể tùy ý vào cung. Cung là cẩm y liễu vệ, cũng có khác biệt phân công. Thủ vệ cung đình là đại hán tướng quân sự tình. Ta đến chính là vì việc này. Tế Vũ ánh mắt có chút nghiêm trọng, nói: "Cung lý ta sắp xếp ba đầu ám tuyến, một đầu tại Đông Hán, một đầu ở bên trong cát, một đầu tại bên người hoàng thượng. Gần đây ám tuyến đến báo, hoàng thượng thân thể đã không được, bị bệnh liệt giường mấy tháng, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ nghe vậy." Giang Huyền sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn hiểu được Tế Vũ ý tứ. Thiên Khải hoàng đế phải chết. Bất luận là truyền hình điện ảnh kịch bản, còn là dựa theo kiếp trước lịch sử phát triển, Thiên Khải 7 năm đều là một cái trọng đại chuyển hướng. Thiên Khải hoàng đế tại một năm này băng hà, Ngụy Trung hiền chết, Tiêm Đảng hủy diệt, sau đó Đại Minh nên đón vị cuối cùng tự treo Đông Nam nhánh hoàng đế. Hắn vốn cho rằng tại cái này tổng võ thế giới nên sẽ có khác biệt, lại không nghĩ rằng Đại Minh lịch sử phát triển lại cũng là như thế. Hẳn là thật sự là thiên mệnh không thể trái. Chương 85, Ngụy Trung Hiền muốn con báo đổi thái tử. 24, 2, 1. Hồi lâu, Giang Huyền thở sâu, gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta đến chuẩn bị sớm. Bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, một khi Thiên Khải đế băng hà, trong triều thế cục tất nhiên sẽ xảy ra cực biến động lớn." Tuy nói hắn giờ phút này cùng Tín Vương phủ đáp đăng nhập vào, bên ngoài lại là yêm đằng người, bất luận là phương nào thắng lợi, hắn đều có đường có thể thực hiện. Nhưng loại sự tình này, ai lại có thể nói rõ được sở? Vạn nhất Tín Vương cùng Yêm Đảng đều bại, là phe thứ ba thế lực thượng bị đâu? Hắn có thể cũng không quên, Đông Giao hộ Long Sơn Trang bị kia, cũng là dã tâm mừng mừng, vẫn luôn muốn làm hoàng đế. Vạn nhất cuối cùng thật sự là hộ Long Sơn Trang bị kia cướp đoạt hoàng vị, đến lúc đó, ai biết bọn hắn những người này có thể hay không lọt vào thanh toán? Hắn sáng lập U Minh mục đích, chính là vì phòng bị những này không biết biến cố. Ta đã sắp xếp xong xuôi, các nơi cửa thành đều có chúng ta ám tuyến, một khi phát sinh biến cố, có thể trước tiên rời đi kinh thành. Tế Vũ nhẹ gật đầu, lập tức do dự một chút, nói tiếp: "Mặt khác, cung lý ám tuyến còn truyền về một tin tức, là liên quan tới Ngụy Trung Hiền." "Tin tức gì?" Giang Huyền nghi hoặc. "Ngụy Trung Hiền, nghe nói hắn tại cung lý tìm mấy cái cung nữ, khống chế những cung nữ này hành động, còn làm cho người chặt chẽ trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, không biết rõ hắn muốn làm gì." Tế Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Cung nữ?" Giang Huyền nhíu mày, "Chỉ là mấy cái cung nữ, vì sao như thế đại phí khổ tâm?" "Đương nhiên." Hắn sắc mặt biến hóa. Hắn nghĩ tới kiếp trước liên quan tới Đại Minh Thiên Khải một khi một cái giả sử truyền luôn. Nghe nói bởi vì Thiên Khải hoàng đế Chu Do giáo dưới gối không còn, Ngụy Trung Hiền vì có thể tại Chu Do giáo sau khi chết tiếp tục cầm giữ triều chính, liền cùng Chu Do giáo nhũ mưu khách thị cấu kết, đầu tiên là liên tiếp hại chết Chu Do giáo mấy đứa con cái, có chút con cái thậm chí còn chưa xuất thế liền đã chết từ trong trứng nước. Sau đó lại lấy tuyển phi chi danh, đem cùng nhà mình quan hệ thân cận, tướng mạo mỹ mạo hậu bối nữ tử đưa vào trong cung, tìm cơ hội nhường Chu Do giáo sủng hạnh, muốn dùng cái này mang thai long chủng, bọn hắn liền có thể lấy quốc thích chi danh tiếp tục cầm quyền. Nhưng lúc đó Chu Do giáo thân thể đã không được, căn bản là không có cách lại có sinh dục chi năng. Cuối cùng không có biện pháp, Ngụy Trung Hiền liền cùng khách thị hợp mưu, tìm chút mang thai nữ nhân vào cùng, giả trang là bị Chu Do giáo sủng hạnh cung nữ, muốn dùng con báo đổi thái tử phương pháp xử lý, dùng cái này khống chế hoàng vị thay đổi, trưởng khống mới hoàng đế, tiếp tục cầm quyền. tuy chỉ là giả sử truyền ngôn, nhưng cũng vẫn là có nhất định độ có thể tin. Hơn nữa, tại bây giờ thế giới này, Thiên Khải Hoàng đế vận mệnh cũng chưa cải biến, dưới gối ba cái hoàng tử toàn bộ chết yểu, gần nhất một vị tam hoàng tử Chu Tử Cảnh, cũng là tại năm ngoái 6 tháng xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Cho tới bây giờ, Thiên Khải Hoàng đế đều chưa từng truyền xuống dòng dõi. Trong triều cũng nhiều có truyền ngôn, nói những hoàng tử này đều là Ngụy Trung Hiền cùng Khách Thị hợp mưu hại chết, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Loại tình huống này, Ngụy Trung Hiền nếu như muốn tiếp tục cầm giữ triều chính, như vậy vô cùng có khả năng sẽ đi kêu con báo đổi thái tử tiến hành. Nghĩ đến chỗ này, Giang Huyền vội vàng nhìn về phía Tế Vũ, trầm giọng nói, nghĩ biện pháp tra một chút, những cung nữ này có phải hay không đều là mang thai. Tế Vũ có chút sửng sốt một chút, lập tức cũng là biến sắc, trong mắt hiện hiện một tia kinh hãi, ngươi nói là Ngụy Trung Hiền hắn muốn hiển nhiên, Tế Vũ cũng nghĩ đến khả năng này. Giang Huyền gật đầu, mặt sắc mặt nghiêm trọng, vô cùng có khả năng. Như đúng như này, tại hoàng đế băng hà trước đó, tất nhiên sẽ xảy ra cục biến, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra việc này, chuẩn bị sớm. Tế Vũ cũng biết việc này tầm quan trọng, gật đầu nói, tốt, ta sẽ mau chóng phân phó ám tuyến tra ra. Giang Huyền thở sâu, ánh mắt lấp lóe. Chỉ cần không uy hiếp đến mình tính mệnh, ai làm hoàng đế hắn cũng không thèm để ý, nhưng nếu như Ngụy Trung Hiền thật muốn đi này hành vi nghịch thiên lời nói, hắn liền phải sớm biết rõ ràng tình huống, chuẩn bị sớm. Vạn nhất Ngụy Trung Hiền thành công, hắn liền phải nghĩ biện pháp tiêu hủy cùng Tín Vương phủ bên kia tiếp xúc chứng cứ. Nếu như thất bại, cũng phải sớm tìm xong nhà dưới. Đã phải bảo đảm chính mình đã được lợi ích, cũng phải nghĩ biện pháp tại trận này cùng biến trong sóng gió phong ba, bảo toàn tự thân. U Minh cái này con đường lui, là lựa chọn cuối cùng. Ba Tế Vũ đặt chén trà xuống, đứng lên nói, kia ta đi trước. Đúng rồi, Mạnh bà để cho ta chuyển cáo ngươi, lần trước tại khách sạn ăn cơm chùa cái kia người làm văn hộ Bùi Hưng đã trả sạch đi nợ, chuẩn bị muốn rời đi. Mạnh bà, tất nhiên là Kim Tương Ngọc tại U Minh danh hiệu. Giang Huyền có chút ngây người, lập tức gật đầu, biết. Lần trước Kim Tương Ngọc cùng hắn nói qua việc này, đối với Thành Thị Phi, trong lòng của hắn đã có chỗ an bài. Về phần Bùi Hưng, mặc dù chỉ là nhân tiện, nhưng đã người đều tới, ngày mai qua xem một chút đi, có thể thu liền cùng nhau thu. Nhìn qua Tế Vũ vận chuyển nội lực thi triển thân pháp leo tường rời đi, Giang Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Nữ nhân này, khí tức dường như lại trở nên mạnh mẽ. Trước đó nàng chính là tiên tiên hậu kỳ, ở vào đả thông thập nhị chính kinh quá trình. Bây giờ, vận chuyển nội lực lúc, khí tức viên mãn, chu thiên tuần hoàn, nên là đã hoàn toàn đả thông thập nhị chính kinh, đi vào tiên tiên viên mãn cấp độ. Cái này tu hành tốc độ, có vẻ như có chút nhanh a. Bất quá nghĩ đến trước đó Chu Do Kiểm đưa tới quyển kia Uy Nguyệt Thần Công, Giang Huyền liền bình thường trở lại. Môn nội công này có thể chạy xuất tông sư cấp độ, hơn nữa 10 phần phù hợp nữ tử tu hành. Tế Vũ tư chất vốn cũng không sai, trước đó góp nhặt nội tình cũng là cực sâu, bây giờ đổi nội công tâm pháp, tốc độ tu luyện có tăng lên, cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá mặc dù nhìn ra Tế Vũ thực lực tiến bộ, Giang Huyền cũng là không lo lắng nàng sẽ phản bội. Chương 85, Ngụy Trung Hiền muốn con báo đổi thái tử. 24.2.2, bây giờ chính mình lĩnh ngộ hai loại đao thế, loại thứ ba đao thế cũng sắp luyện thành, lại thêm đại thành La Ma nội công mang tới thể chất tăng trưởng, đừng nói chỉ là một cái tiên thiên viên mãn, chính là một vị tông sư đứng tại trước mặt, Giang Huyền đều có nắm chắc chém giết. Hắn giờ phút này, mặc dù làm việc vẫn như cũ vững vàng mà cẩn thận, nhưng sớm đã không còn giống trước đó vừa xuyên việt khi đó cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng. Đây là bắt nguồn từ thực lực mang tới tự tin. Về phần U Minh phương diện, Tế Vũ mặc dù phụ trách đám tuyến bồi dưỡng, nhưng Kim Tương Ngọc bên kia cũng không phải không có chút nào xem như, Tế Vũ nhất cử nhất động đều tại Kim Tương Ngọc giám thị phía dưới, thỉnh thoảng sẽ hướng Giang Huyền báo cáo. Ở quan trường chờ lâu như vậy, cân bằng chi đạo, Giang Huyền cũng có biết một hai. Hắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Kim Tương Ngọc, cũng sẽ không bỏ mặc Tế Vũ công chính mình làm chút tiểu động tác. U Minh dù sao cũng là lấy hắn làm chủ sáng lập, chỉ có hắn khả năng là U Minh Minh Đế. Hôm sau, Giang Huyền như thường lệ sáng sớm tiến về nha môn đăng trực. Từ lần trước diện nghiêm phủ một chuyện như sau, bộ thiên hộ hầu chấn liền trung thực xuống dưới, nửa năm qua này đều cực kỳ địa thấp, chỉ làm chính mình việc nằm trong phận sự, không dám chút nào vượt qua. Toàn bộ phải chỗ đã thành Giang Huyền độc đoán. Bất quá ngoại trừ ngẫu nhiên phía dưới hiếu kính chuẩn bị, hắn cũng chưa cậy vào thân phận cho mình lưu lợi, thậm chí ngoại trừ triều đình quy định nghỉ một ngày bên ngoài, cũng không từng lười biếng qua một ngày. Cho dù là đi nha môn luyện công, hắn cũng biết lấy mình làm gương, đúng giờ điểm danh, đúng giờ tán nha, quả thực thành cẩm ý hệ vệ bên trong tất cả thiên hộ điển hình. Căn bản không ai có thể tóm đến ở hắn bí bóc. Cái này cũng dẫn đến, bây giờ toàn bộ phải chỗ điều lệ chế độ, cũng là toàn bộ cẩm ý hệ vệ bên trong nhất quy phạm. Dù sao, thiên hộ đại nhân đều như thế thủ quy củ, người phía dưới lại sao dám buông lỏng. Giang Huyền vừa tới nha môn, liền thấy Từ Long Thanh đám người đã tại trong đại đường hậu, nhìn thấy Giang Huyền đến đây, đám người cùng nhau hành lễ. Giang Huyền phất phất tay, theo miệng hỏi, đêm qua mặt đường bên trên không có việc gì nhỉ a? Đêm qua phụ trách tuần tra ban đêm chính là An Kiếm Thanh, nghe vậy liền vội vàng tiến lên, nghiêm nghị chắp tay, khởi bẩm đại nhân, mặt đường bên trên không có việc gì nhi, bất quá bản ti hẻm bên kia lại ra án mạng, đêm qua bắt ti người đã tiếp thủ. Lại có án mạng. Nghe vậy, Giang Huyền sửng sốt một chút, trước đó vài ngày người chết kia nội các đại học sĩ, chính là tại khu Đông Thành chết. Lúc này mới vừa qua khỏi hơn một tháng, không ngờ ra án mạng. Chết là ai? Giang Huyền hỏi. Là Tân Tấn Hộ Bộ Lang Trung, Phương Mậu Chi. An Kiếm Thanh trả lời. Lại là đại thần trong triều. Giang Huyền nhíu mày, đã nhận ra không thích hợp. Liên tiếp hai lần người chết đều là tại khu Đông Thành, hơn nữa đều là đại thần trong triều, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Phương này Mậu Chi là cái nào một phái người? Giang Huyền nhìn về phía đám người hỏi thăm. Lữ Kiếm Tinh chắp tay, bẩm đại nhân, người này là Yêm Đảng một phái, bởi vì thay Ngụy Công Công tu kiến sinh tử có công, vừa thăng nhiệm hộ bộ lang trung không bao lâu, lại là yêm đảng người. Giang Huyền trong lòng nghiêm nghị, lập tức ánh mắt nhất động, bắt lấy từ mấu chốt. Thay Ngụy Công Công xây sinh tử Giang Huyền thì thảo, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Hai năm này, Đại Minh các nơi yêm đảng vì nâng Ngụy Trung Hiền, đều tại thay Ngụy Trung Hiền lập sinh tử. Trong đó huyên náo lớn nhất chính là tại Hàng Châu phủ bên kia. Nghe nói việc này vẫn là đại thần trong triều liên danh thượng đấu, hoàng thượng tự mình hạ chỉ đồng ý cuối cùng, từ hộ bộ Bắc Ân, công bộ Đốc Xê, tại Hàng Châu phủ thay Ngụy Trung Hiền tu kiến sinh tử. Việc này huyên náo động tĩnh không nhỏ, Cẩm Ý Liễu vệ bên trong tự nhiên cũng có nghe thấy. Ngươi vừa mới nói, người là tại bản ti hẳn chết. Giang Huyền nhìn về phía An Kiếm Thanh. An Kiếm Thanh gật đầu, đúng vậy, đại nhân, người liền chết tại đầu hẻm, nhìn tình huống, hẳn là mới từ giáo phường ti bên kia đi ra không bao lâu, liền bị người giết chết. Vết thương ti chức cũng nhìn qua, là ngực bên trong đao, theo xương sườn dưới ngọc đường huyệt đâm vào, nghe nói cùng lần trước nội các đại học sĩ Vương Hưng tiểu chết giống nhau như lúc, nên là một người gây nên. Nghe vậy, Giang Huyền càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Việc này, hơn phân nửa chính là kia Tuyển Hoa Hoa nương cao giao chi gây nên. Nàng này là Đông Lâm đảng cao nắm trung nữ nhi. Hai năm trước, cao nắm trung bởi vì thượng thư phản đối là Ngụy Trung Hiền lập sinh tử, bị Ngụy Trung Hiền kiếm cớ bại miễn chức quan, sau đó tại hồi hương trên đường gặp chuyện bỏ mình. Cao giao chi may mắn trốn qua một kiếp, sau đó liền tại cha sinh tiền hảo hữu sau chỗ thiên hộ tử phản tinh vận hành hạ, gia nhập Tín Vương trận doanh, tại bản ti hẻm Tuyển Hoa giấu kín xuống tới, chuyên môn cùng Yêm đảng đối nghịch. Lần này giết người, một là muốn vì cha báo thù, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất nên là muốn cha Yêm đảng tham ô chứng cứ. Hàng Châu phủ bên kia, vì thay Ngụy Trung Hiền lập sinh tử, Yêm đảng cầm lông gà làm lệnh tiễn, cực điểm bóc lột dân chúng địa phương, trắng trợn tham ô vơ vét của cải, quay đến địa phương bên trên người người oán trách. Bách tính dân chúng lầm than, lại không chỗ giải oan. Việc này Cẩm Ý Liễu vệ bên trong cũng có nghe thấy, nhưng cũng không dám xen vào việc của người khác, toàn đều xem như không biết rõ tình hình. Kia cao giao chi, nên chính là muốn tra ra Yêm đảng tham ô chứng cứ, cầm tới lập sinh tử tạo xử lý sách hiện lên tại Tín Vương, tốt vì tương lai vận Nga Yêm đảng làm chuẩn bị. Minh bạch việc này nhân quả, Giang Huyền lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Việc này cùng Tín Vương phủ có quan hệ, hắn không muốn tham dự đi vào, điều tra ra đối với người nào đều không có chỗ tốt. Dù sao hắn bây giờ còn có tầng Tín Vương phủ gián điệp thân phận ở trên người. Hơn nữa, vụ án này về Bắc Ti quản hạt, hắn cũng không cần thiết nhúng tay, liền để Bắc Ti bản thân điều tra đi thôi. Việc này mặc kệ cuối cùng có thể hay không tra ra kết quả, đều không có quan hệ gì với hắn.